Chương 2490 cuồng kiếm kiếm đạo, chương 2490 cuồng kiếm kiếm đạo mua. Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, lạnh lùng lườm trung niên nhân một chút, ánh mắt sắc bén. Trung niên nhân cảm nhận được cái này ánh mắt sắc bén, toàn thân không khỏi run lên, phía sau lưng không hiểu toát ra mồ hôi lạnh đến, đối phương cứ như vậy một chút, lại làm cho hắn như mang lưng gai. Ta là tới cứu hắn. Diệp Kinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói, thanh âm của hắn lộ ra không thể nghi ngờ. Người tới, có người tới quấy rối. Trung niên nhân hú lên quái dị, giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết người trước mắt là tới làm gì, hoàn toàn là tới quấy rối. Nhưng mà, thanh âm hắn còn không có hoàn toàn rơi xuống. Diệp Kinh Vân thân hình chính là xuất hiện tại trước người hắn, tay phải bắt lấy trung niên nhân cổ, từng kia lành ý đánh tới, làm cho trung niên nhân thân thể run lên bần bật. Trung niên nhân thân thể lại lần nữa run lên. Nói thêm câu nào, ta để cho ngươi chết, tin hay không? Thanh âm băng lãnh tựa như là một trận hàn phong đánh tới, trung niên nhân không muốn chết, chỉ có thể gật đầu. Cuồng kiếm đâu? Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, hỏi. Hắn hiện tại hẳn là đang chiến đấu. Trung niên nhân nói ra. Mang ta đi nhìn xem. Diệp Kinh Vân nói ra. Tốt, tốt, tốt. Trung niên nhân liên tục mở miệng nói, hắn cũng không muốn chết. Hắn mang theo Diệp Kinh Vân đi tới một gian trong phòng khách quý, từ nơi này pha lê có thể nhìn thấy phía dưới hết thảy. Diệp Kinh Vân nhìn về phương xa, liền thấy xa xa chẳng cảnh. Chỉ gặp ở phía trước có một mảng lớn hẻm núi, mà tại hẻm núi trước có một mảng lớn đất bằng. Tại trên đất bằng có một cái cự đại lồng sắt. Trong lồng sắt có một chút dây núi. Ở trên một ngọn núi quanh chân ngồi một bóng người, thân ảnh này hai tay hai chân đều bị xích sắt chụp lấy, xích sắt bao vây lấy cả tòa sơn mạch. Đạo thân ảnh kia chính là Cuồng Kiếm. Hắn lên nửa người trần trụi, lộ ra bắp thịt rắn chắc. Chỉ là ở trên người có một đạo lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết sẹo. Cái này hiển nhiên là chiến đấu lưu lại. Tại trung quanh hắn bỗng nhiên toát ra hơn 10 người, những người này đều là cầm trong tay lợi kiếm. Lợi kiếm dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh quang trạch. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều là kiếm giả. Ầm vang, chỉ gặp trên ngọn núi xích sắt thu sạch về. Cuồng Kiếm hoạt động một chút thân thể, chậm chậm đứng lên, ngẩng đầu, nhìn về phía trước, có chút điểm một chút nhân số, ánh mắt cũng là tùy theo trở nên sâm nhiên. Hơn 10 vị kiếm giả liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhao nhao bước ra một bước, hướng phía Cuồng Kiếm công kích, thế công như thủy triều nước. Hết thảy 15 người, 15 người này đều là kiếm giả, tu vi của bọn hắn đều đạt đến thiên thần cảnh bên trong, bọn hắn am hiểu kiếm pháp. Ân, một đấu 10 năm. Diệp Kinh Vân hơi nhướng mày, hắn nhìn thấy Cuồng Kiếm tu vi cũng là ở thiên thần cảnh bên trong. Đúng vậy, Cuồng Kiếm nô lệ này kiếm đạo quá mạnh, bắt đầu một đối một đều là bị hắn miểu sát, sau đó vì để cho chiến đấu có thưởng thức tính, đối chiến nhân số liền từ từ tăng lên. Hôm nay Cuồng Kiếm nô lệ muốn khiêu chiến 15 người. Trung niên nhân nói ra, lại không phát hiện Diệp Kinh Vân sắc mặt càng thêm âm trầm. Đúng. Diệp Kinh Vân trực tiếp cho trung niên nhân một bạt hai, đau đến trung niên nhân kêu to vài tiếng. Nói thêm một chữ nữa, ta để cho ngươi sống không bằng chết. Thanh âm băng lãnh truyền đến, làm cho trung niên nhân bỗng nhiên run rẩy một chút. Giờ phút này Cuồng Kiếm đã xuất thủ, chỉ gặp ở trên người hắn nhiều hơn 8 thanh thần kiếm, mỗi một chiếc thần kiếm đều mang kinh người kiếm khí, quét sạch bốn phía, khiến cho không gian đều ngưng kết lại. 8 thanh thần kiếm vẩn quanh ở trong thân thể, tản ra quang mang. Ân, trên khán đài, Lý Kiếm mang người ngồi, hắn nhìn thấy phía dưới thanh niên kia, con mắt đống nhiên sáng lên, nói ngược lại là có thể cho hắn trở thành kiếm của ta máu phân thân. Chúc mừng thúc thúc thu hoạch được cường đại như thế kiếm máu phân thân. Thiếu niên Lý xoáy miệng ngược lại là rất ngọt, nói ra. Ha ha, có phân thân này, như vậy thực lực của ta tất nhiên sẽ có chỗ tăng lên. Lý Kiếm trên mặt nổi lên vẻ kích động. Giờ phút này, trong hư không, Cuồng Kiếm thao túng 8 thanh thần kiếm, cùng 15 vị kiếm giả đối chiến lấy, không chút nào ở vào phía dưới. Một vị kiếm giả cầm trong tay lợi kiếm, hướng phía Cuồng Kiếm mà đi. Kiếm cùng kiếm sau đó một khắc đụng vào nhau, phun ra nuốt vào kiếm cương bắn ra tia lửa chói mắt đến. Hiu. Chỉ gặp Cuồng Kiếm tay phải hướng phía trước một chỉ điểm tới. Phía sau một thanh lợi kiếm chính là hướng phía sau lưng địch nhân nhanh chóng mà đi. Kiếm này tốc độ quá nhanh, vị võ giả kia căn bản cũng không có kịp phản ứng, kiếm trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của hắn. Tại trong thân thể của hắn lập tức nhiều hơn một đạo đấm máu cửa hàng đến, máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến. Diệp Kinh Vân thấy cảnh này, biết Cuồng Kiếm thực lực tăng lên không ít. Thật là đáng sợ kiếm đạo, phun ra nuốt vào kiếm khí thả thả là từ trong địa ngục truyền đến trong đám người không khỏi nuốt nước miếng một cái, bọn hắn đều cảm thấy Cuồng Kiếm kiếm đạo trình độ quá lợi hại. Cho dù là Lý Kiếm, hắn cũng là rung động Cuồng Kiếm cường đại. Hai mắt đều phát sáng. Đây tuyệt đối là hắn huyết kiếm phân thân nhân tuyển tốt nhất. Nghĩ tới chỗ này, Lý Kiếm liền rất là không thể chờ đợi, hắn đối với Lý Soái nói ra, ta đi một chút liền đến. Tốt, thúc thúc. Lý Soái nhẹ gật đầu. Hiu, hiu, hiu. To lớn trong lồng sắt, cùng thân kiếm thân thể bên trong 8 thanh thần kiếm không ngừng mà xoay tròn lấy. Địch nhân thi triển ra như mưa to thế công, nhưng mà rơi vào cùng trên thân kiếm, lại như đá ném vào biển rộng một dạng. Cùng kiếm bây giờ kiếm đạo trình độ hoàn toàn chính xác rất cao, cái này khiến Diệp Khinh Vân cảm thấy rất vui mừng. Hiu, một thanh lợi kiếm thẳng hướng lấy một vị kiếm giả mà đi. Vị kia kiếm giả không thể thừa nhận một kiếm này uy lực, chỗ cổ nhiều hơn một đạo vết kiếm, máu tươi như suối nước giống như hiện lên đi ra, sau đó khí tuyệt bỏ mình. Ông, một đạo sắc bén hỏa diễm kiếm khí tự cùng thân kiếm thân thể bên trong một thanh thần kiếm mũi kiếm chỗ bạo phát đi ra, quang mang lóa mắt, vậy mà dài đến hơn 10 trượng. Đạo kiếm khí này thẳng hướng lấy phía trước mà đi. Lập tức, bốn phía ngọn núi đều tại sụp đổ lấy, khói bụi cuồn cuộn. Không tốt, thật cường đại kiếm khí, ta muốn ngăn cản không nổi. Còn dư lại kiếm giả cảm nhận được cái này cuồng bạo kiếm khí sau, sợ hãi hét to vài tiếng, trên mặt đều là hiện ra mãnh liệt vẻ sợ hãi. Kiếm khí vô cùng cuồng bạo. Những kiếm này người tại chạm đến kiếm khí thời điểm, chính là trong nháy mắt bị một cỗ kiếm khí phong bạo bao vây lấy. Kiếm khí sắc bén nhanh chóng xoay tròn lấy, kiếm mang theo sự ngưng cuồng, đang nhanh chóng bên trong, cuồng phong phía dưới, như từng đạo sắc bén lợi kiếm trên người bọn hắn sẽ qua, không bao lâu, thân thể của bọn hắn liền bị cắt chém đến mình đầy thương tích, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Sau đó, bọn hắn liền biến thành từng bộ thi thể lạnh băng, mất đi trọng tâm, rơi xuống đất. Trên ghế người xem người nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi há to miệng. Mà giờ khắc này, trong hư không đống nhiên đi ra một vị người mặc áo bào màu đỏ ngòm lão giả, trên mặt của hắn mang theo nồng đậm ý cười. Cung kiếm nhìn thấy lão giả này, trong đôi mắt rõ ràng nổi lên mãnh liệt sát ý, ngũ quan có chút bặm mẻo, nhìn có chút dữ tợn, từ trong cổ họng phun ra một câu: "Lão gia hỏa, ngươi đi chết đi." Trên người tám thanh thần kiếm tại thời khắc này tỏa ra ánh sáng sáng chói. Chương 2491 nô lệ, chương 2491 nô lệ. Coi như cuồng kiếm xuất thủ thời điểm, người mặc trường bào màu đỏ ngòm lão giả sắc mặt lại phi thường bình thản, chỉ gặp tại trong tay phải của hắn đột nhiên xuất hiện một tiểu mini dãy núi nhỏ. Hắn nhẹ nhàng hướng lấy dãy núi nhỏ điểm tới. Đột nhiên, trước người, ngọn núi lớn kia mạnh bạo phát ra một đạo hàn quang đến, ngay sau đó, vô số xích sắt gào thét mà đến, hướng thẳng đến cuồng kiếm nhanh chóng mà đi, như mãng xà mở dạng. Cuồng kiếm thân thể trực tiếp bị xích sắt buộc chặt tại trong dãy núi. "Hừ." Lão giả hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía cuồng kiếm, đạo hắn nhìn về phía người phía dưới, chậm chậm mở miệng nói: "Tin tưởng mọi người đều kiến thức đến ta nô lệ này lợi hại, hiện tại ta quyết định đem nô lệ này bán đi, người trả giá cao được chi?" Lời này vừa nói ra, phía dưới võ giả lập tức một mảnh xôn xao. Bọn hắn đều nhìn ra được thanh niên chỗ lợi hại, muốn thật có thể mua lại, tuyệt đối là chính mình một sự giúp đỡ lớn, như hổ thêm cánh. Nhưng là hắn lợi hại như vậy, chúng ta làm sao không chế hắn? Có người hỏi. "Cái này đơn giản, mọi người trông thấy trong tay của ta thứ này sao?" Lão giả nói ra, chỉ gặp hắn lòng bàn tay trái bên trên lơ lửng một tòa kiểu mini dãy núi. Trong tay phải hắn chỉ hướng phía này kiểu mini dãy núi một chỉ thấy một đạo quang mang từ này tỏa kiểu mini dãy núi bắn tới, sau đó rơi vào cùng trên thân kiếm. Cùng trên thân kiếm xích sắt lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cùng kiếm nhãn thần lạnh nhạt, hướng phía lão giả nhìn lại, ánh mắt nhắm người mà phệ, bước ra một bước, thân hình run lên, tựa như lợi kiếm một dạng hướng phía lão giả bắn tới, muốn giết chết lão giả. Tám thanh thần kiếm lơ lửng, mỗi một thanh kiếm đều tản ra lạnh lẽo nhất kiếm khí. Nhưng mà, sắc mặt lão giả lại tương đương bình tĩnh, tay phải lại lần nữa hướng phía cái kia kiểu mini dãy núi liền tới. Liền phát hiện, phía trước cái kia dãy núi to lớn bên trong, trước đó biến mất xích sắt lại lần nữa xuất hiện, ở trong hư không loạn vũ lấy, thật giống như một bạc đại mãng xà mở dạng, hướng phía cuồng kiếm mà đi. Cuồng kiếm trên thân tựa hồ nhiều hơn một cỗ lực lượng khổng lồ, như vô hình tay hung hăng bắt hắn lại thân thể, sau đó hướng đằng sau kéo một phát, thân thể của hắn liền không bị khống chế lui lại, lại lần nữa đất bị xích sắt quấn quanh ở trong dãy núi. Trừ cái đó ra, các ngươi còn có thể thuần phục hắn, tỉ như nói, nếu là hắn không nghe lời. Chỉ gặp tay của lão giả trong lòng xuất hiện một đám lửa, hướng phía lơ lửng tại tay trái bên trên tiểu mini dãy núi mà đi. Lập tức cái này tiểu mini dãy núi bị ngọn lửa bao vây lấy, cháy hừng hực. Mà quỷ dị một màn xuất hiện, phía trước ngọn núi lớn kia trong nháy mắt biến thành một ngọn núi lửa. A a a, cuồng kiếm phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Diệp Kinh Vân nhìn thấy một màn này, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Hắn trực tiếp bước ra một bước, liền xông ra ngoài, toàn thân sát ý xông thẳng lên trời, quanh quẩn bốn phía. Bốn phía võ giả cảm nhận được cái này sát ý cuồng bạo, trong lòng run lên, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trước cái kia đột ngột xuất hiện ở trong hư không thanh niên gầy gò thân ảnh. Người này là ai? Vì cái gì trên người có mãnh liệt như vậy sát ý? Không biết. Ân, đối với bỗng nhiên tiến đến thanh niên, lão giả cũng là sững sờ một chút, ngẩng đầu hỏi: "Ngươi là đến mua hắn sao? Nói ra ngươi chỗ bỏ ra tới đại giới." Nhưng mà sau một khắc, ánh mắt âm lãnh hung hăng hướng phía hắn quét tới, để hắn cảm thấy giống như bị rắn độc để mắt tới một dạng, trên lưng chẳng biết lúc nào toát ra đại lượng mồ hôi lạnh đến. "Ta không phải mua của hắn, ta là tới cứu hắn." Diệp Kinh Vân ngẩng đầu căn dặn lão giả mặc huyết bào nhìn, ánh mắt nhắm người mà phệ. Lão giả mặc huyết bào cảm nhận được Diệp Kinh Vân trong đôi mắt như là như thực chất sát ý, trong lòng không khỏi rung động mạnh. Mặc dù không biết người sau tu vi đến tuột cùng ở đâu một bước, nhưng quang quang bằng vào người sau cái kia ánh mắt sắc bén liền có thể để trong lòng của hắn sinh sôi sợ hãi, đủ để chứng minh người trước mắt thực lực tuyệt đối không kém. "Đưa ngươi vật trong tay cho ta." Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua lão giả mặc huyết bào, lạnh nhạt mở miệng nói. Lão giả cũng không biết vì sao, nhìn thấy Diệp Kinh Vân một khắc này, hắn ngay cả tâm tư phản kháng cũng không có, phản phất người sau là đến từ địa ngục tử thần một dạng. "Cho ngươi, ngươi liền không giết ta sao?" Lão giả mặc huyết bào hỏi. Diệp Kinh Vân trên người sát ý quá cường liệt, như là thực chất, để trong lòng hắn rung động mạnh. "Ta sẽ không giết ngươi." Diệp Kinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói, tiếp nhận trong tay đối phương tiểu mini dãy núi, sau đó trực tiếp phá hủy. Giờ phút này, phía trước, trong dãy núi kia xích sắt trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực, sau đó tiêu tán không thấy. Cung kiếm chậm chậm đứng lên, ánh mắt trực tiếp là khóa chặt tại lão giả mặc huyết bào trên thân, trong tay nhiều hơn một thanh lợi kiếm, hắn bước ra một bước, thân hình tựa như là một đạo trưởng hồng một dạng bắn tới, trong tay lợi kiếm trực tiếp nhắm ngay lão giả chỗ cổ. "Hưu." Kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất. Kèm theo là máu tươi như huyết hoa bay xuống tới. Lão giả mặc huyết bào hai mắt trợn tròn xoe tròn bo, xem xét liền biết chết không nhắm mắt. "Sư phụ." Giờ phút này, cuồng kiếm đi đến Diệp Kinh Vân sau lưng, cực kỳ kích động nói ra. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, nhìn qua cuồng kiếm trần trụi nửa người trên, hơi nhướng mày. Cuồng kiếm cái kia nửa người trên trần trụi chỗ có đại lượng vết kiếm. Diệp Kinh Vân thấy cảnh này, ánh mắt lập tức xuất hiện tức giận. Hắn biết mình đệ tử ở chỗ này bị người ngược đãi. "Ai? Là ai đến ta thần đấu trường làm càn?" Ngay tại cuồng kiếm kích đánh chết lão giả mặc huyết bào trong nháy mắt, trong hư không chính là xuất hiện rất nhiều người, những người này đều là đến từ thần đấu trường. Giờ phút này, phía trước nhất đứng đấy hai vị trung niên nhân. Trong đó một vị rõ ràng là Lý Kiếm, hắn chính cùng lấy bên người trung niên nhân nói chuyện, thỉnh thoảng đem ánh mắt đặt ở cùng trên thân kiếm, trong đôi mắt đều là lửa nóng cùng tham lam chi quang. Coi là thật. Trung niên nhân kia nghe Lý Kiếm lời nói, con mắt đột nhiên sáng lên, sáng chói như tinh thần, nói ngươi coi thật nguyện ý bỏ ra đại giới kia đổi lấy vị này nô lệ. Tự nhiên là coi là thật. Lý Kiếm nhẹ gật đầu, lần này hắn đến thần đấu trường là đến tìm kiếm thích hợp hắn luyện chế huyết kiếm phân thân kiếm giả. Vừa rồi, hắn chính mắt thấy cuồng kiếm là như thế nào chém giết 15 vị kiếm giả. Cuồng kiếm vô luận là kiếm đạo thiên phú hay là thủ đoạn đều rất nghịch tiên, là trở thành hắn luyện chế huyết kiếm phân thân tốt nhất nhân tuyển. "Tốt, Lý tiên sinh, ta cái này đem nô lệ này bắt trở lại." Trung niên nhân cưỡng ép áp chế kích động, sau đó đem ánh mắt khóa chặt tại phía trước trên thân người, khi ánh mắt dừng lại tại cái kia đạo thanh niên gầy gò thân ảnh lúc, hắn thân thể khẽ run lên. Bởi vì hắn cảm nhận được rõ ràng tại trên người đối phương có một cỗ sát ý kia tựa như là biển cả mở rộng, không ngừng mà cuộn cuộn lấy, lại như sóng biển một dạng, một làn sóng so một làn sóng cao. Thật cường liệt sát ý, trung niên nhân hơi nhướng mày. Hắn phất phất tay, ra hiệu thủ hạ đi đánh giết thanh niên này, còn mở miệng nói, nô lệ kia, ta muốn sống. Tuân mệnh, thủ hạ bên người từng cái gật đầu, sau đó nhao nhao bước ra một bước, sau một khắc liền như là đạn pháo một dạng hướng phía Diệp Khinh Vân phương hướng bắn tới, trong hư không mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. Chương 2492 không biết sống chết, chương 2492 không biết sống chết, thần đấu trưởng võ giả nhao nhao rút tay ra vũ khí bên trong, hướng phía Diệp Khinh Vân vung vậy mà đi. Muốn đem Diệp Khinh Vân lưu ở nơi đây. Chẳng biết lúc nào, Lý Soái xuất hiện tại Lý Kiếm bên người, ngẩng đầu, trong hai mắt đột nhiên nổi lên nồng đậm đoán độc chi quang, nhe răng trợn mắt nói, "Thúc thúc, chính là hắn, chính là tiểu tử này giết ta hỏa diễm tên lưu." A. Lý Kiếm con mắt trong nháy mắt híp lại, thành một đầu gặp, hàn quang bùng lên lấy, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, ánh mắt hàn ý bạo tăng. Hắn đối với bên người trung niên nhân nói ra, lại thêm một cái điều kiện, "Kẻ này ta muốn sống, cái này không quá phần đi." Trung niên nhân kia là đấu thú trưởng chẳng chủ, hắn nhẹ gật đầu, phi thường hào khí nói, không có chút nào quá phận, ngươi coi như muốn kẻ này coi ngươi huyết kiếm phân thân cũng có thể. Hắn biết Lý Kiếm tu luyện kiếm pháp, cũng tự nhiên biết Lý Kiếm lai này mục đích là tìm một người tới trở thành máu của hắn kiếm phân thân. Hắn thấy muốn sống cầm Diệp Khinh Vân thật sự là một kiện đơn giản chuyện dễ dàng. Các ngươi đã nghe chưa? Tuân mệnh. Bốn phía võ giả trong miệng một lời đáp lại nói, thanh âm vang dội quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Một đám ngu xuẩn phía dưới, Thiên Dương cũng không xuất thủ, chỉ là hắn nghe đến mấy cái này người, nhịn không được lắc đầu, trong lòng mắng, thật sự là một đám tự tìm đường chết người. Hắn nhưng biết Diệp Khinh Vân thực lực chân chính. Ngay cả Tinh Quân Liên Minh Minh Chủ Tinh Quân đều chưa từng là Diệp Khinh Vân đối thủ, huống chi những người này. Một vị võ giả đã là nắm lấy một thanh lợi kiếm, hướng phía Diệp Khinh Vân bên này bay đi, tốc độ của hắn rất nhanh, trên mặt của hắn không khỏi nổi lên một vòng đắc ý dáng tươi cười, trong lòng âm thầm suy nghĩ, lần này, ta dẫn đầu áp chế kẻ này, có thể lập đại công. Mà sau lưng võ giả nhìn thấy phía trước một màn, sắc mặt đều là nổi lên một vòng hận ý đáng chết, vương bát đạn, công lao này lại bị hắn cướp đi. Có thể làm sao đâu? Thân pháp của hắn thế nhưng là lợi hại nhất. Ai, mỗi lần đều là hắn nhanh nhất, lại thêm hắn thực lực không tệ. Nhiều lần công lao đều thuộc về hắn tất cả, thật sự là tức chết ta rồi. Xem ra sau này đến tìm kiếm một bộ nhanh thân pháp võ kỹ. Sau lưng truyền đến một trận hâm mộ thanh âm, theo bọn hắn nghĩ, Diệp Khinh Vân chính là một con rùa dế. Cái kia thi triển nhanh trong thân pháp võ giả bên khóe miệng ngậm lấy một vòng càng thêm đắc ý dáng tươi cười, tay hắn nắm lấy lợi kiếm, đem lợi kiếm giơ lên, đồng nhiên đối với Diệp Khinh Vân bộ ngực mà đi, một kiếm này không có ý định muốn Diệp Khinh Vân tính mệnh, chỉ là dự định đem Diệp Khinh Vân trọng thương mà thôi. "Ân, ngươi vậy mà không chạy trốn?" Võ giả gặp Diệp Khinh Vân cứ như vậy ngạo nghễ đứng ở trong hư không, lập tức một mặt hồ nghi, chợt cười lạnh liên tục, thật sự là tự tìm đường chết. Hắn không biết giờ phút này phía dưới có một người đang không ngừng trợn trắng mắt, nhìn về phía hắn ánh mắt thật giống như đang nhìn một bệ si. Người này rõ ràng là Thiên Dương. Gặp qua ngu ngốc, chưa từng gặp qua ngu ngốc như vậy, hắn nói thầm một tiếng. Coi như võ giả muốn tiếp cận Diệp Khinh Vân trước người, đột nhiên giơ lên lợi kiếm, hướng phía trước thanh niên ngực vùng vậy mà đi. Người căn bản là né tránh không được. Thanh âm hắn vừa dứt bên dưới, đã thấy một đầu ngón tay nhanh như thiểm điện mà đến, trong nháy mắt liền đem hắn lợi kiếm kịp lấy. Cái gì? Võ giả nhìn thấy một màn này, một mặt ngộp bức. Chỉ nghe bên tai truyền đến giọng nói lạnh lùng. "Gặp lại." Thanh âm rơi xuống, chỉ thấy Diệp Khinh Vân tay trái nâng lên, sau đó một chỉ điểm tới. Chỗ đầu ngón tay bùng lên lấy hàn quang, lấy như lôi đỉnh tốc độ rơi vào võ giả trên trán. Một cái đấm máu ngón cái kích cỡ tương đương cửa hang lập tức nổi lên, máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến. Võ giả thân thể đã mất đi trọng tâm, như đạn pháo một dạng hướng phía dưới nhanh chóng hạ xuống. Người đứng phía sau thấy cảnh này, trong nháy mắt trợn tròn mắt, đây là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Bọn hắn nước bọt cuồn cuộn. Cái này, đây cũng quá mạnh đi. Đây là tu vi gì? Trước đó đối với Diệp Khinh Vân xuất thủ là một vị hàng thật giá thật thiên cực cảnh cường giả, nhưng mà đối mặt Diệp Khinh Vân một chỉ, lại không có chút nào năng lực phản kháng, cái này khiến trong lòng tất cả mọi người rung động mạnh, hãi nhiên không gì sánh được. Đồng thời, bọn hắn may mắn chính mình còn tốt không có cái thứ nhất xông đi lên, thứ này cũng ngang với là cái thứ nhất bước vào địa ngục. Bất quá, nhìn thấy Diệp Khinh Vân khủng bố như thế thủ đoạn, bọn hắn phía sau đều là toát ra mồ hôi lạnh đến. Lãnh ý đánh tới, kèm theo là mãnh liệt sợ hãi. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân cầm trong tay một kiếm, hướng phía trước nhẹ nhàng lắc một cái. Bá. Lập tức, một đạo khủng bố như vậy kiếm khí từ nghịch thiên kiếm mũi kiếm chỗ tán phát ra. Tia này kiếm khí phía trước đi thời điểm hóa thành hai tia, hai kia biến thành bốn kia, rất nhanh, giữa thiên địa xuất hiện lít nha lít nhít kiếm khí, như nước mưa giống như vùng vãi xuống tới. Những kiếm khí này đều cô đọng đến cực hạn, như là thực chất một dạng, mỗi một đạo kiếm khí đều tản ra nóng rực khí tức, chính là liệt hỏa kiếm đạo áo nghĩa. Một tia kiếm khí chạm đến một vị võ giả trên thân, rót vào đi bảo. Sắc bén kiếm khí tại võ giả thể nội tùy ý khuấy động, như cuồng phong giống như gào thét. Không thể thừa nhận được tia này kiếm khí, võ giả thân thể tại chỗ bạo tạc. Cứ như vậy ngắn ngủi một lát, bốn phía võ giả chết đã chết, bị thương thương. Mà Diệp Khinh Vân thì là ngạo nghễ đạp ở trong hư không, tóc dài theo gió tung bay. Hắn giờ phút này giống như là tới từ địa ngục giống như sát thần, không người nào có thể ngăn cản. Huyết quang trùng thiên, chiếu ánh lấy thi thể khắp nơi, để cho người ta phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Ân. Giờ phút này, thần đấu trường chàng chủ nhìn thấy một màn này, khi mắt, sắc mặt không gì sánh được âm trầm, hít vào một hơi thật dài, "Lý Kiếm, ta là giúp ngươi bắt sống hắn đã chết đi nhiều như vậy huynh đệ, ngươi thường thế nào ta?" Lý Kiếm hướng phía trước nhìn lại, nhìn xem cái kia đạo thanh niên gầy gò, trong đôi mắt có cực độ tham lam cùng lửa nóng. Hắn thấy, Diệp Khinh Vân so cùng kiếm càng thêm thích hợp trở thành máu của hắn kiếm phân thân. "Ta tới đối phó đi." Hắn nói, chính là hướng phía trước bước ra một bước, ở phía sau hắn xuất hiện một đạo huyết sắc huyết ảnh. Đó là một thanh huyết sắc lợi kiếm. Sắc bén lợi kiếm tại xuất hiện trong nháy mắt, liền chỉ hướng thương cung, phản phất muốn đâm rách thiên địa này. Lý Kiếm hướng phía sau lưng chụp tới, thời gian dần qua, kiếm hư ảo biến thành thực thể. Huyết sắc lợi kiếm bị hắn nắm trong tay, tản ra hoảng sợ kiếm khí. Không ít người cảm nhận được trên kiếm này phát ra mãnh liệt kiếm khí sau, cảm thấy rất là kiềm chế, để bọn hắn cảm thấy rất không thoải mái. "Ngoan ngoãn trở thành huyết kiếm của ta phân thân đi." Lý Kiếm mở miệng nói, đôi mắt phát sáng, sáng chói như tinh thần, sáng như hỏa diễm chi quang. "Thúc thúc, giết hắn, giết hắn!" Sau lưng, Lý Soái chỉ vào Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt có mãnh liệt oán độc chi quang, dạng như vậy hận không thể Diệp Khinh Vân sớm một chút xuống địa ngục, hắn hỏa diễm tên như bị Diệp Khinh Vân giết đi, hắn có thể nào không giận. "Nguyên lai là ngươi." Diệp Khinh Vân nhìn xem Lý Soái, lạnh lùng phun ra bốn chữ, "Không biết sống chết." Chương 2493 ngươi không hiểu kiếm, chương 2493 ngươi không hiểu kiếm không biết sống chết. Diệp Khinh Vân nhìn xem Lý Soái, lạnh lùng mở miệng nói, "Nếu là đối phương không đến, còn không đến mức để hắn xuất thủ. Không biết sống chết chính là ngươi." Lý Kiếm bước ra một bước, kiếm trong tay hướng phía hư không có chút vung lên, lập tức, một đạo cực kỳ kinh người kiếm khí bạo phát đi ra, như núi như biển. "Ngươi là một vị kiếm giả, đáng tiếc, kiếm đạo của ngươi chi lộ là bắt chước người khác, cuối cùng không có cái gì đại thành tựu." Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn xem Lý Kiếm, không khách khí chút nào nói ra. "Nói hiệu nói vượng." Lý Kiếm cười nhạo một tiếng, không có chút nào thèm quan tâm Diệp Khinh Vân lời nói. "Vậy liền để ngươi nhìn một chút, ta đến cùng có hay không nói hiệu nói vượng." Diệp Khinh Vân từ tốn nói một tiếng, ngay sau đó, tay rút ra Lịch Thiên kiếm. Lịch Thiên kiếm tại đi ra trong nháy mắt, lập tức một cỗ kiếm khí vô hình nhanh chóng tỏa ra, hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Kinh khủng kiếm khí áp bách lấy không gian. Ân, cảm nhận được cái này cuồng bạo kiếm khí, Lý Kiếm cũng là hơi kinh ngạc, chợt khẽ cười một tiếng, "Vậy liền để ta đến phá kiếm pháp của ngươi." Hắn cả đời nghiên cứu kiếm đạo, đối với kiếm đạo có rất lớn tạo hóa, cho nên tự tin tương đương bạo dạn. "Phá giải." Diệp Kinh Vân nhịn cười không được, ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Kiếm, trong đôi mắt có không còn che giấu khinh miệt, "Ngươi căn bản không hiểu kiếm." Thanh âm rơi xuống, hướng phía trước bước ra một bước, trong tay Lịch Thiên kiếm đâm vào hư không. Lập tức, Lịch Thiên kiếm khí tại thời khắc này như là gió lốc một dạng cuốn sạch lấy, phản phất là nhận một loại nào đó lực hút, cùng nhau hướng lấy Lý Kiếm mà đi. Lý Kiếm nhìn một chút, trực tiếp cười to vài tiếng, trong đôi mắt đều là mãnh liệt trào phúng chi quang, "Ngươi một kiếm này thức, quá dễ phá giải." Nói, hắn liền hướng phía trước mà đi, cầm trong tay lợi kiếm, hướng phía hư không không ngừng mà đâm tới, tản ra trận trận kiếm khí. Nhưng mà, sau một khắc, hắn sắc mặt liền đại biến, bởi vì hắn phát hiện đối phương kiếm kia thức nhìn như đơn giản, trên thực chất bên trong đi pha tạp lấy các loại kiếm đạo áo nghĩa, mà hắn hãm sâu tiến vào, căn bản là đi không ra. Lịch Tiên kiếm khí đánh tới, như kiếm khí phong bạo một dạng đáp xuống hắn trên thân thể. Sắc mặt của hắn sau đó một khắc liền trở nên cực kỳ trắng bệnh, như một tấm giấy trắng, sắc mặt như cho tàn. "Ta nói, ngươi căn bản cũng không hiểu kiếm, kiếm khí của ngươi là bắt chước người khác, không phải chính ngươi. Không phải chính ngươi đồ vật như thế nào lại cường đại đâu?" Diệp Khinh Vân nhìn xem Lý Kiếm, chậm chậm mở miệng nói, thanh âm bình thản, lại như lôi đỉnh giống như rơi vào Lý Kiếm trên thân. Diệp Khinh Vân nói hắn không hiểu kiếm, tại Lý Kiếm xem ra, đây là đang vũ nhục hắn. "Con mẹ nó ngươi, muốn chết?" Lý Kiếm trong nháy mắt một cỗ tức giận dâng lên, ngũ quan dữ tợn, bóp méo đứng lên, gầm thét lên, trong tay hắn lợi kiếm đống nhiên tản ra đạo quang mang, nắm huyết sắc lợi kiếm, hướng phía Diệp Khinh Vân đống nhiên đâm tới. Trong mắt hắn, Diệp Khinh Vân là tại trà đạp hắn tôn nghiêm, mà bây giờ, hắn muốn bắt về tôn nghiêm của mình. "Không hiểu kiếm còn chưa tính, còn cuồng vọng như vậy tự đại, loại người như ngươi, luyện kiếm là đối với kiếm vũ đủ." Diệp Khinh Vân lắc đầu, thao túng kiếm khí. Lịch Tiên kiếm khí gào thét mà đến, đối với Lý Kiếm mà đi. Kiếm khí sắc bén từng chút hướng lấy Lý Kiếm mà đi, nói nói lấy Lý Kiếm trên thân mỗi một tấc da thịt. Hắn đau đớn không gì sánh được, trên thân bắt đầu thấm vào máu tươi. Đối mặt chân chính người dùng kiếm, hắn Lý Kiếm căn bản cũng không xem như kiếm giả, không có lực đánh một trận. Đến cuối cùng, hắn toàn thân máu me đầm địa. Diệp Khinh Vân hướng phía bên cạnh hắn đi đến, nhìn xem mặt mũi tràn đầy rung động Lý Kiếm, nhàn nhạt mở miệng nói, "Ta nói, ngươi không hiểu kiếm." Lý Kiếm toàn thân run rẩy, ngẩng đầu, nhìn xem thanh niên, thật giống như nhìn xem ra địa ngục đi ra tử thần một dạng, người sau kiếm khí rất khác biệt, có một loại nghịch thiên chi ý ngươi. "Ngươi, ngươi muốn giết ta?" Thấy người sau trong đôi mắt dần dần hiện ra tới sắc ý, Lý Kiếm trong lòng chìm xuống một chút. "Ngươi cứ nói đi." Diệp Kinh Vân đối với Lý Kiếm nháy máy mắt. Người vật vô hại dáng tươi cười làm cho Lý Kiếm đầu bị run lên, phía sau lưng toát ra một mảnh mồ hôi lạnh. Hắn đột nhiên quay người, hướng phía một chỗ chạy trốn. Diệp Kinh Vân cũng không đuổi, chỉ là hơi điều khiển một chút kiếm khí. Tại Lý Kiếm trong thân thể đã có đại lượng kiếm khí. Những kiếm khí này bỗng nhiên trở nên nóng nảy đứng lên. Lý Kiếm thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận cái này cuồng bạo kiếm khí, sau một khắc, hắn toàn bộ thân hình liền nổ tung. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, trong đôi mắt có mãnh liệt vẻ sợ hãi, nhìn về phía Diệp Kinh Vân ánh mắt đều mang mãnh liệt kính sợ chi quang. Vị kia thần đấu trưởng chàng chủ nuốt nước miếng một cái. Lý Soái tại chỗ là cứ thế ngay tại chỗ, hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra thúc thúc của mình sẽ chết tại vị này thanh niên áo trắng trong tay. Diệp Kinh Vân tùy tiện nhìn một cái, bốn phía võ giả nhao nhao cúi đầu, đều không dám cùng hắn đối mặt. Diệp Kinh Vân thao túng hơn 1000 miệng lợi kiếm, những lợi kiếm này toàn bộ mang theo hoàng hôn áo nghĩa. Tại dưới sự điều khiển của hắn, phàm là đối với hắn có sát ý người toàn bộ trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Cùng kiếm đi sát đằng sau tại phía sau hắn, bây giờ, cùng kiếm tu vi đạt đến thiên cực cảnh đỉnh phong chúng, chỉ kém một bước, liền có thể bước vào đến thần cực cảnh bên trong. Kiếm đạo của hắn trình độ đối với lúc trước có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thiên Dương. Diệp Kinh Vân quét một vòng, nhàn nhạt mở miệng nói. Thiên Dương lập tức xuất hiện, không ngờ, thấy được Diệp Kinh Vân chỗ cường đại, hắn giờ phút này dịu dàng ngoan ngoãn đến giống như là cựu nhà mở dạng. Sự xuất hiện của hắn làm cho bốn phía võ giả phát ra kinh ngạc thanh âm. Cái này, đây không phải Thiên Dương Liên Minh minh chủ sao? Hắn lại là thanh niên áo trắng kia thủ hạ. Trời ạ, thanh niên áo trắng kia đến tột cùng là ai? Có thân phận gì? Vậy mà có thể cho Thiên Dương giống chó sủ một dạng. Lời này vừa nói ra, truyền đến Thiên Dương bên tai, người sau ra mặt hung hăng co quắp một chút, mắng thầm, sao, ngươi mới là chó sủ, cả nhà ngươi đều là chó sủ. Nói cho ta một chút tinh huyền vực đi. Diệp Kinh Vân nói ra. Đại nhân, ngươi muốn đi tinh huyền vực sao? Thiên Dương nặng nề mà nhẹ gật đầu, nói tinh huyền vực là trong tinh giới thần kỳ nhất một chỗ. Nguyên bản, tinh giới có thể tại trong vạn giới tiến vào bách đại giới bên trong, bởi vì ngay lúc đó tinh giới xuất hiện không ít cường giả. Về sau không biết tính sao, những cường giả này toàn bộ chết tại một chỗ, mà cái chỗ kia chính là tinh huyền vực. Tinh huyền vực cũng là tại tinh giới bên trong, chỉ là nơi này rất quỷ dị, không phải trường kỳ mở ra, thường cách một đoạn thời gian sẽ mở ra một lần, lại tiến vào tinh huyền vực nhân số đều là cố định, mỗi lần chỉ có thể có 50 người đi vào, một khi nhân số nhiều, như vậy thì sẽ phát động tinh huyền vực một loại nào đó trận pháp. Đến lúc đó đi vào người đều được thành vì thế trận pháp tế phẩm. A, Diệp Kinh Vân có chút hiếu kỳ. Tại tinh huyền vực bên trong tuy nói nguy cơ rất lớn, nhưng lại có đủ loại bảo bối, có các tiền bối lưu lại võ kỹ, thậm chí đan dược chờ chút, trước đó không lâu, tinh quân bắt đầu từ bên trong thu được một viên đan dược. Từ đó tu vi tăng lên tới nửa bước thần thoại cảnh bên trong. Chương 2494 Tinh Huyền Thành, chương 2494 Tinh Huyền Thành, tại Tinh Huyền vực bên trong sẽ có rất lớn cơ hội có thể cho võ giả tiến vào thần thoại cảnh bên trong, cho nên không ít người đều muốn tiến vào Tinh Huyền vực bên trong, đặc biệt là những cái kia sắp chết, tu vi đạt đến thần cực cảnh võ giả. Thiên Dương nói ra. Vậy làm sao tiến về Tinh Huyền vực? Diệp Kinh Vân hỏi, rõ ràng là đối với Tinh Huyền vực cảm thấy hứng thú. Cần tiến về Tinh Huyền Thành chung có Tinh Huyền Tháp, thông qua cái này Tinh Huyền Tháp liền có thể tiến vào Tinh Huyền vực bên trong. Thiên Dương nói như vậy. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền tiến vào Tinh Huyền Thành đi. Diệp Kinh Vân nói ra. Tốt. Thiên Dương nhẹ gật đầu, nói vừa bạn, sau 15 ngày, Tinh Huyền Tháp liền sẽ mở ra, đến lúc đó Tinh Huyền Bực sẽ bị mở ra. Thanh âm rơi xuống, một nhóm ba người chính là hướng phía Tinh Huyền Thành bay đi. Rất nhanh, tại Diệp Kinh Vân trong tầm mắt liền nhiều hơn một đạo quái vật khổng lồ. Quái vật khổng lồ kia tọa lạc tại rộng lớn vô ngần trên đường chân trời. Trên tường thành cao ngất trải rộng tuế nguyệt tang thương. Cái này hiển nhiên là một tòa tồn tại rất nhiều năm thành trì cổ lão. Đây cũng là Tinh Huyền Thành. Dựa theo Thiên Dương lời nói, nguyên bản cái này Tinh Huyền Thành chính là đại thành đệ nhất. Bởi vì thành trì này bên trong có Tinh Huyền Tháp, mà Tinh Huyền Tháp chính là tiến vào Tinh Huyền vực mấu chốt chi địa. Rất nhanh, Diệp Kinh Vân ba người trà trộn trong đám người, bọn hắn chính đi tới, chợt phát hiện phía trước không ít người vây quanh. Đi vào xem xét, liền phát hiện một vị trung niên trên mặt sầu bi chi sắc, hắn ôm một tiểu nam hài. Tiểu nam hài rất gầy, ở trên trán của hắn có một cái kỳ quái con mắt, đó là hóa đá con mắt. Trung niên nhân đau khổ khổ cầu khẩn nói, con ta bị một loại quái bệnh, cũng không biết tính sao, có một ngày, hắn trên trán sinh ra một thạch nhãn, đằng sau cái này thạch nhãn bao giờ cũng nuốt trong cơ thể hắn tinh khí, cầu các vị gia xin thương xót, ban thưởng điểm hôn độ thạch. Không ít người nhìn xem một màn này, những ánh mắt này có thể yêu, có thương tiếc, nhưng cũng có lạnh nhạt, có xem thường. Diệp Kinh Vân nhìn xem Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải gầy trơ cả xương, bất quá trên trán kia thạch nhãn lại càng lớn, đồng thời thạch nhãn chung quanh cũng có từng đầu màu xanh gân mạch bạo lộ ra, rất là quỷ dị. Cũng không biết tính sao, khi nhìn đến Tiểu Nam Hải thạch nhãn trong nháy mắt, Diệp Kinh Vân cái thứ nhất nghĩ tới chính là đấu chiến pháp nhãn. Trong đám người có vị người hảo tâm lấy ra một cái túi đưa cho trung niên nhân, nói ta chỉ chút này cho ngươi, cảm tạ ngươi, người tốt sẽ có hảo báo. Trung niên nhân vội vàng quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu mấy cái văn tiếng, trên mặt đều là vẻ kích động. Hắn còn đối với Tiểu Nam Hải nói ra, khôn mà còn không mau mau cảm tạ vị thúc thúc này. Tạ ơn thúc thúc, tạ ơn thúc thúc. Nam Hải vội vàng nói, cũng là quỳ trên mặt đất. Hắn sát mặt trắng bệch như một tấm giấy trắng, xem ra trung niên nhân hoàn toàn chính xác không có nói láo. Hải Nhi, nhanh hấp thu đi. Trung niên nhân nói ra, nhìn về phía Nam Hải, tim của hắn liền đâm đau nhức nói, tuổi nhỏ liền phải thứ quái bệnh này, dựa vào hấp thu hỗn độn thạch năng lượng mà sống. Nếu như bọn hắn là đến từ đại gia tộc, như vậy Tiểu Nam Hải còn có thể sống sót, nhưng bọn hắn chỉ là người bình thường, nào có nhiều như vậy hỗn độn thạch. Trung niên nhân tâm rất đau, hắn tình nguyện chính mình được quái bệnh này, cũng không nguyện ý để nhi tử tới quái bệnh này. Thật sự là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Tiểu Nam Hải mở túi vải ra trong náy mắt, hắn trên trán thạch nhãn bỗng nhiên sáng lên, phát ra một đạo quang mang, đạo kia sáng này bao vây lấy túi chứa hỗn độn thạch, sau một khắc, hỗn độn thạch liền răng rắc một tiếng, hóa thành quần quần năng lượng chuyển vào đến tiểu Nam Hải trong thạch nhãn. T. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh đến. Tiểu Nam Hải trên trán thạch nhãn phu nhân quỷ dị, vậy mà đem hỗn độn trong đá năng lượng hấp thu sạch sẽ. Rõ ràng xem đến tiểu Nam Hải sắc mặt không còn giống trước đó như vậy trắng bệnh, nhưng vẫn như cũng là hiện ra không khỏe mạnh sắc mặt. Diệp Khinh Vân thấy cảnh này, đôi mắt lóe lên một cái, có lẽ hắn có thể trợ giúp tiểu Nam Hải. Đừng quên, hắn có hỗn độn cây. Chỉ là, hắn hiếu kỳ chính là tiểu Nam Hải trên trán làm sao lại vô duyên vô cớ mọc ra thạch nhãn đến. Mà lại, cái này thạch nhãn mang đến cho hắn một cảm giác giống như là đấu chiến pháp nhãn. Đang tự hỏi thời điểm, đột nhiên, phía trước truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Gấp gáp tiếng vó ngựa từ tiền phương quần quật mà đến, lập tức, trên con đường hành tẩu đám người một trận bối rối, nhao nhao hướng phía hai bên tối lui. Đi mau, là Thiên Tinh Tông nhân mã. Là Thiên Tinh Tông thứ nhất cường giả thanh niên Lâu Huyết Kiếm. Niên kỷ của hắn bất quá là 28 tuổi, nhưng tu vi cũng đã đạt đến thần cực cảnh chúng. Bình thường, tu vi đạt tới thần cực cảnh võ giả niên kỷ đều vượt qua 40 tuổi, giống Lâu Huyết Kiếm loại này mới 28 tuổi liền bước vào bước đến thần cực cảnh thanh niên thực sự không nhiều. Dựa theo trước đó Thiên Dương lời nói, Thập Đại Liên Minh chỉ là Tinh Huyền Sơn mặt ngoài thế lực mà thôi, Tinh Huyền Sơn trừ có Thập Đại Liên Minh bên ngoài, còn có thế lực khác, cũng tỉ như nói hôm nay Tinh Tông chính là thế lực lớn nhất, nó địa vị thậm chí muốn so Thập Đại Liên Minh phải cường đại. Người này là Thiên Tinh Tông Thiên Kiêu số 1 chi tử Lâu Huyết Kiếm bên người, Thiên Dương đệ thấp lấy thanh âm, đối với Diệp Khinh Vân nói ra, người này vô cùng không nói đạo lý, bất quá, sư phụ của hắn chính là Thiên Tinh Tông tông chủ, cho nên rất nhiều người đều kiêng kỵ điểm này, cũng không dám đắc tội hắn. Diệp Khinh Vân cau mày, hắn nhìn về phía trước. Hơn 10 đạo thân ảnh ngồi ở trên ngựa, chính hướng phía bên này mà đến, tiếng vó ngựa vang vọng không ngừng, khói bụi cuồn cuộn. Con ngựa kia không phải ngựa bình thường. Những này ngựa màu da là huyết sắc, chảy xuống mồ hôi đều là màu đỏ như máu. Đây là Huyền Liệt Bả Mã, là ngựa bên trong chi vương. Mỗi một con ngựa đều giá trị liên thành, phi thường đắt đỏ. Những này ngựa trong mắt đều so ngựa bình thường phải lớn, mà lại phi thường xinh đẹp, tựa như là hồng ngọc bừng dạng, lóe ra màu đỏ tươi chi quang. Ngựa trên cái đuôi bao trùm lấy tinh mịn lần phiến hình thoi, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, lóa mắt không gì sánh được. Thiên Tinh Tông đệ tử ngồi tại Huyền Liệt Bảo Mã bên trên, tại rộng lớn trên đường cái mạnh mẽ đâm tới, không để ý chút nào cùng người khác cảm thụ, giơ lên trận trận bụi bay, dẫn tới không ít người thầm mắng âm thanh. Mẹ nhà hắn quá phết lối, có thể có biện pháp nào? Ai bảo người là đến từ Thiên Tinh Tông? Còn có phía trước nhất kia thanh niên thế nhưng là Thiên Tinh Tông Thiên Kiêu số 1 chi tử a. Chúng ta những người này có thể đấu không lại hắn? Ai, chúng ta trong mắt bọn hắn chính là một con run rế, có thể bị bọn hắn tùy ý nghiền ép, dẫm chết. Thiên Tinh Tông võ giả đều là như thế khinh người quá đáng. Không ít người than thở. Đột nhiên, vậy đến từ Thiên Tinh Tông người dừng lại một chút. Ân. Đứa nhỏ này trên trán con mắt rất tốt nhìn, người tới, đem con mắt này đảo xuống đến cầm đầu thanh niên đối với người đứng phía sau nói ra, nhìn về phía dưới tiểu Nam Hải trên trán thạch nhãn, trên mặt nổi lên một vòng nụ cười vui vẻ đến, giống như gặp được bảo bối mở dạng, đôi mắt lấp loé không ngừng. Chương 2495 ai muốn chết, chương 2495 ai muốn chết. Chất phát trung niên nhân nghe nói như thế, trong lòng run lên, hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất, không ngừng mà dập đầu cầu thanh niên thả con của mình. Hắn giờ phút này đã là buông xuống tất cả tôn nghiêm, đầu không ngừng mà hướng xuống đất đập đi, chư vị đại nhân, van cầu ngươi không cần đảo con của ta thạch nhãn. Hắn hải tử thạch nhãn trưởng tại trên trán, móc ra, còn thế nào sống sót. Lâu Huyết Kiếm cao ngạo ngồi tại Huyền Liệt Bảo Mã bên trên, hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới trung niên nhân, cực kỳ khinh thường nói, "Lan, lão tử chuyện quyết định liền việc không hối cải. Ngươi yên tâm, ta chỉ là đảo con của ngươi trên trán thạch nhãn, cũng sẽ không thương tới tính mệnh." Chất phát trung niên nhân ra mặt hung hăng co quắp một chút. Tuy nói cũng không biết vì cái gì nhi tử trên trán dài quá như thế một cái cổ quái thạch nhãn, nhưng cái này dù sao liên quan đến con của hắn tính mệnh. Thật móc ra chết làm sao bây giờ? Đại nhân tha mạng a, trung niên nhân cuống quýt giật đầu. Ta đều nói rồi, sẽ không đả thương cùng con trai ngươi tính mệnh. Lâu Huyết Kiếm cau mày, trên mặt bất thiện nhìn chằm chằm trung niên nhân, nổi giận nói, ngươi là đang chất vấn ta sao? Đại nhân, không dám, không dám a, trung niên nhân lần nữa mở miệng nói. Ngươi tới, đào đứa bé trai này thạch nhãn. Lâu Huyết Kiếm không khách khí nói ra. Lập tức, sau lưng ngồi tại Huyền Liệt Bảo Mã bên trên hai vị thanh niên nhao nhao từ trên lưng ngựa nhảy vọt xuống dưới, thẳng hướng phía trước Tiểu Nam Hải mà đi. Tiểu Nam Hải toàn thân run rẩy, hắn bất lực mà nhìn xem bốn phía người. Nhưng mà bốn phía người nhưng không có một cái dự định cho hắn ra mặt. Ai cũng biết Lâu Huyết Kiếm là người thế nào. Hắn nhưng là Thiên Tinh Tông Thiên Kiêu số 1 chi tử, mà sư phụ của hắn càng là Thiên Tinh Tông tông chủ, ai dám đi treo chọc hắn? Trung niên nhân nhìn thấy một màn này, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, hắn không ngừng mà cầu khẩn nói, van cầu đại nhân không cần đảo ta Hải Nhi thạch nhãn, các ngươi muốn đảo có thể đảo ta a, chư vị đại nhân. Các ngươi có cái gì khí có thể hướng ta đến á hử? Hai vị đại hán đồng thời hừ lạnh một tiếng, mang trên mặt nồng đậm vẻ khinh thường, nói ngươi cũng xứng. Thiếu gia nhà ta coi trọng ngươi hải tử trên trán thạch nhãn, đây là đối với ngươi lớn lao vinh hạnh, ngươi còn ở nơi này liễu díu còn thể thống gì? Phải biết, cũng không phải cái gì người đều có thể bị Lâu công tử xem trọng, ngươi liền thỏa mãn đi. Trung niên nhân thân thể run lên, trong đôi mắt tuyệt vọng chi quang càng ngày càng mãnh liệt. Bốn phía võ giả cũng nhịn không được lắc đầu. Thiên Tinh Tông người thực sự quá phận. đều nói Thiên Tinh Tông Thiên Kiêu số 1 chi tử Lâu Huyết Kiếm là một cái ngang ngược càng rỡ, không thèm nói đạo lý, tính cách bất thường người, nhưng không có nghĩ đến hắn sẽ như thế ngang ngược càng rỡ, như vậy không thèm nói đạo lý. Thật giống như ta nhìn chúng mệnh của ngươi, muốn mạng của ngươi đều là đối với ngươi lớn lao vinh hận. Cái này đạo lý gì? Xem nhân mạng là cỏ rác. Một vị đại hán đưa tay chính là bắt lấy Tiểu Nam Hải cổ, cái tay còn lại thì là hướng phía Tiểu Nam Hải trên trán thạch nhãn đào đi, thần sát hắn lênh khốc, không chút nào bởi vì đối phương là một Tiểu Nam Hải mà nương tay. Tiểu Nam Hải ngẩng đầu, ánh mắt run lên, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh trắng bệnh. Tuổi của hắn mới 12 tuổi, tại thời khắc này, hắn cảm nhận được rõ ràng khí tức tử vong đập vào mặt, phản phất chính mình nửa chân đạp đến vào đến địa ngục trong cửa lớn. Nghĩ đến mấy tháng nay đau đến không muốn sống, Tiểu Nam Hải nhắm mắt lại, từ bỏ chống cự. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, cũng nhịn không được lắc đầu. Đúng lúc này, một đạo kinh khí gào thét mà đến, như lưỡi dao một dạng hướng phía trung niên nhân cánh tay trái mà đi. Lập tức, trung niên nhân cánh tay trái bị chặt xuống dưới, kèm theo là một trận cực kỳ thanh âm vang dội. A a a. Trung niên nhân trên mặt gân xanh đều bạo lộ ra. Ai, một người khác hướng phía trước nhìn, chỉ thấy đám người bên trong đi ra một đạo thanh niên gầy gò thân ảnh. Ẩn chứa tức giận thanh âm cũng là từ đạo này thanh niên gầy gò thân ảnh bên trong truyền đến, nếu như Thiên Tinh Tông võ giả cũng giống như các ngươi dạng này, như vậy ta hôm nay liền đem Thiên Tinh Tông diệt. Diệt. Hai chữ cuối cùng rơi xuống, chẳng biết tại sao, tất cả mọi người phía sau lưng đều dâng lên một cỗ lạnh ý, ngày đó Tinh Tông hơn 10 vị đệ tử trên mặt lúc trước đắc chí cùng ngang ngược cản rỡ giờ phút này cũng là trong nháy mắt biến mất, tùy theo xuất hiện là ngưng kết. Sau đó, tại trên mặt của bọn hắn nổi lên nồng đậm ý trào phúng. Ha 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 ha. Những người này cười ha ha, nhìn về phía Diệp Khinh Vân thật giống như đang nhìn một ngu đần một dạng. Đồng thời, cái kia ngồi ngay ngắn ở cao lớn huyền liệt bảo mã bên trên, phía sau lưng đeo một thanh huyết sắc lợi kiếm, người mặc áo bào màu đỏ ngòm, hai tay vây quanh ở trước ngực Lâu Huyết Kiếm giờ phút này bên khóe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười giễu cợt. Tất cả mọi người biết Thiên Tinh Tông là bực nào cường đại. Dù là thập đại người trong liên minh cũng không dám ở trên trời Tinh Tông địa bàn làm cản, chớ nói chi là đi diệt đi Thiên Tinh Tông. Thiên Tinh Tông người từng cái đều ngang ngược cản rỡ, cũng bởi vậy đắc tội không ít người, không ít thế lực. Từng có thế lực liền dự định diệt đi Thiên Tinh Tông, nhưng mà, kết quả là thế lực này bị Thiên Tinh Tông tiêu diệt. Từ đây, không còn có thế lực dám nhìn trời Tinh Tông động thủ. Cho dù bây giờ thập đại liên minh cũng không làm gì được Thiên Tinh Tông. Đây chính là Thiên Tinh Tông nội tình. Hiện tại, Lâu Huyết Kiếm nghe được người trước mắt vậy mà nói muốn diệt Thiên Tinh Tông, tự nhiên cảm thấy đối phương quá mức ngu ngốc rồi. Một người diệt đi Thiên Tinh Tông, cái này sao có thể? Ngươi khảm thủ hạ ta cánh tay trái, ta muốn chặt xuống hai cánh tay của ngươi. Lâu Huyết Kiếm lạnh lùng mở miệng nói. Hắn hai con ngươi híp, hình như có hàn tinh trong mắt phun ra nuốt vào lấy, rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân, mang theo một mảnh xâm nhiên sắc cơ, ánh mắt nhắm người mà phệ, dạng như vậy hận không thể đem Diệp Khinh Vân ăn một miếng rơi. Diệp Khinh Vân không nhìn thẳng Lâu Huyết Kiếm lời nói, hắn ôm lấy Tiểu Nam Hải, đi tới trung niên nhân bên người. Tạ ơn ân công, tạ ơn ân công, trung niên nhân không ngừng mà nói ra, trên mặt nổi lên một vòng vẻ cảm kích, đội vàng dập đầu cảm tạ. Con mẹ nó ngươi, muốn chết. Gặp Diệp Khinh Vân vậy mà không nhìn Lâu Huyết Kiếm, một vị võ giả sắc mặt trầm xuống, hắn từ trên lưng ngựa cao cao bay lên, tay phải thành trượng, trong lòng bàn tay phun ra nuốt vào lấy cực kỳ hàn quang sắc bén, chiếu lấp lánh, ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Một trường vô xuống. Trong trường ấn mang theo năng lượng kinh người, nhắm ngay Diệp Khinh Vân mà đi. Diệp Khinh Vân hướng phía hắn nhìn lại, bên khóe miệng ngậm lấy một vòng lạnh lùng đường cong, tay phải nâng lên, một chỉ chính là điểm tới. Chỗ đầu ngón tay bùng lên lấy hàn quang, năng lượng kinh khủng như là thủy triều một dạng tràn vào đến võ giả trên thân. Lập tức, vị võ giả này liền cảm nhận được áp lực lớn lao, năng lượng kinh khủng kia như núi như biển một dạng hạ xuống tới, làm cho hắn thân thể chìm xuống một chút, sau đó chính là như diều bị đứt dây một dạng hung hăng rơi rụng xuống. Hắn toàn thân run lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đáp xuống trên mặt đất. Một chân hung hăng giẫm tại phần lưng của hắn, khiến cho hắn không thể động đậy. Ai muốn chết? Cái kia lời lạnh như băng rơi vào hắn trong màng nhĩ, như trung tang vang lên. Chương 2496 diệt, Thiên Tinh Tông chương 2496 diệt, Thiên Tinh Tông ân. Lâu Huyết Kiếm sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên âm trầm đứng lên, ánh mắt âm lãnh nhìn gần Diệp Khinh Vân, gàn từng chữ mở miệng nói, "Các hạ, ngươi có thể nghĩ xem rõ ràng, đắc tội ta Thiên Tinh Tông sẽ có hậu quả gì?" "Hậu quả ta còn thực sự không biết." Diệp Khinh Vân híp mắt, mang trên mặt nồng đậm cười trào phúng ý, nhìn xem Lâu Huyết Kiếm, nói, "Có thể ngươi nghĩ thông suốt, đắc tội ta lại là cái gì hậu quả?" Lâu Huyết Kiếm nhịn không được lắc đầu, hắn đối với bên người một vị thanh niên nói ra, "Trần Khải Hoa, mấy chiêu có thể giải quyết hắn." "Sư Minh." Trần Khải Hoa ngồi ngay ngắn ở Huyền Liệt Bảo Mã bên trên, tuy nói hắn Huyền Liệt Bảo Mã cũng không như Lâu Huyết Kiếm cao lớn, nhưng ở tất cả liệt mã bên trong, cũng là gần với Lâu Huyết Kiếm đầu kia. Hắn đầu này Huyền Liệt Bảo Mã hai con ngươi như hồng ngọc, chiếu lấp lánh, trên thân làn da màu đỏ ngòm bên trên phi thường thô ráp. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, đối với Lâu Huyết Kiếm dựng lên ba ngón tay, trong lời nói có cực độ bạo dạn tự tin, hắn thấy, chính mình nhiều nhất ba chiêu liền có thể hái lá khinh vân đầu người trên cổ. "Đi thôi." Lâu Huyết Kiếm nhẹ gật đầu, phất phắt tay. "Tốt." Trần Khải Hoa nhếch miệng cười một tiếng. Đột nhiên từ Huyền Liệt Bảo Mã cao hơn cao nhảy xuống, trong tay liệt kiếm đột nhiên hướng phía hư không mà tới, lập tức, một đạo sắc bén kiếm mang phá không mà đến. Hàn quang thập cửu kiếm. Thanh âm băng lãnh rơi xuống, lập tức, bá một tiếng. Kiếm khí tổng hợp, hình thành 19 đạo, mỗi một đạo kiếm quang đều xâm nhiên không gì sánh được, hướng phía Diệp Khinh Vân điên cuồng mà đi, muốn đem Diệp Khinh Vân sinh sinh rào sát. Trần Khải Hoa là Lâu Huyết Kiếm tay chân, thực lực hùng hậu, hắn cái này Hàn quang thập cửu kiếm tu luyện được trình độ lô hỏa thuần thanh. Ân, cái này Hàn quang thập cửu kiếm gần như viên mãn, đủ để đánh giết tiểu tử không biết trời cao đất rộng này đi. Sau lưng, Thiên Tinh Tông đệ tử xì xào bàn tán, bọn hắn nhìn về phía Diệp Khinh Vân ánh mắt thật giống như đang nhìn vừa chết người. Nhưng mà, có một người sắc mặt lại trở nên cực kỳ âm trầm. Người này chính là ngồi tại cao tới Huyền Liệt Bảo Mã bên trên Lâu Huyết Kiếm, hắn nhìn về phía trước, nhanh chóng nói ra, "Trần Khải Hoa, lui ra phía sau." Chính nắm lấy lợi kiếm, thi triển Hàn Quang Thập Cửu Kiếm, Trần Khải Hoa nghe được Lâu Huyết Kiếm lời nói, mang trên mặt mệt hoặc, sau đó, nói rất là tự tin, "Sư huynh, ta nhìn ta một kiếm liền đủ để lấy tính mạng của hắn." Thao túng 19 đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều mang cực hạn sát ý hưu. Hưu, hưu. 19 đạo kiếm quang bay thẳng mà đến, rơi vào phía trước, tùy ý đảo loạn lấy không gian phảng phất muốn bị đâm phá mở dạng. Tại Trần Khải Hoa trên khuôn mặt nổi lên một vòng âm độc chi quang, phảng phất ăn chắc Diệp Khinh Vân một chút. Nhưng mà, sau một khắc, trên mặt của hắn liền nổi lên mãnh liệt vẻ khó tin. Cái gì? Chỉ gặp phía trước cái kia đạo thanh niên gầy gò thân ảnh bỗng nhiên gầy gò không thấy, thật giống như hư không tiêu thất một dạng. Kiếm của ngươi quá chậm. Bên hai vang lên một đạo thanh âm băng lãnh. Chỉ gặp Diệp Khinh Vân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước người hắn. Trần Khải Hoa muốn chạy trốn, một cỗ lực lượng khổng lồ như vô hình xúc tu một dạng gắt gao bắt hắn lại thân thể, khiến cho hắn không thể động đậy. Ba chiêu lấy ta đầu người trên cổ. Diệp Khinh Vân nhìn xem Trần Khải Phát, ở phía sau hắn nhiều hơn 1000 miệng lợi kiếm, mỗi một đạo lợi kiếm đều mang hoàng hôn áo nghĩa, lại đều mang theo xâm nhiên sát ý ngươi xác định, bên khóe miệng ngậm lấy một vòng đồng đậm vẻ trào phúng. Diệp Khinh Vân nhìn về phía Trần Khải Hoa, trong đôi mắt có giống như thực chất giống như sát ý ngươi dừng tay. Sau lưng, ngồi ngay ngắn ở Huyền Liệt Bảo Mã bên trên Lâu Huyết Kiếm nhìn thấy một màn này, quát lớn một tiếng, trong thanh âm lộ ra mãnh liệt không thể nghi ngờ. Ngươi nói dừng tay liền dừng tay. Ngươi cho rằng ngươi là hạng? Diệp Khinh Vân quay đầu nhìn xem Lâu Huyết Kiếm, trong đôi mắt không sợ hãi chút nào, sau một khắc, hắn trực tiếp thao túng hơn 1000 miệng lợi kiếm. Những lợi kiếm này như mọc mắt giống như, cùng nhau hướng lấy Trần Khải Hoa thân thể mà đi. Sau một khắc, tại Trần Khải Phát trên ngực chính là nhiều hơn ngàn cái huyết sắc cửa hàng, ngón cái kích cỡ tương đương, máu tươi từ bên trong thẩm thấu ra. Trần Khải Phát toàn bộ thân hình trực tiếp ngã trên mặt đất. Con mẹ nó ngươi muốn chết. Lâu Huyết Kiếm hoàn toàn bị chọc giận, trên mặt nhanh chóng hiện ra mãnh liệt lửa giận chi sắc, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, sau một khắc, phía sau hắn trường kiếm màu đỏ ngòm trực tiếp phá kiếm vỏ mà ra, huyết sắc chi quang lóe lên một cái rồi biến mất, không gian bốn phía đều phảng phất đọc lại một dạng. Trường kiếm màu đỏ ngòm thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi, phía trước đi thời điểm, biến thành một đầu huyết sắc mãng xà, giương miệng to như chậu máu, muốn đem Diệp Khinh Vân ăn một miếng rơi. Có hoa không quả, đừng nói mãng xà, rồng, ta đều có thể giết đi. Diệp Khinh Vân híp híp hai mắt, không khách khí chút nào bình luận, sau đó nâng tay phải lên, tay phải thành trường, hướng phía trước vỗ. Lập tức, như gợn sóng khuyết tán ra đến. Trong lòng bàn tay một đoàn không gì sánh được năng lượng cuồng bạo gào thét mà đến, rơi vào đầu kia huyết sắc mãng xà trên phần đầu. Lập tức, huyết sắc mãng xà không thể thừa nhận được cái này năng lượng cuồng bạo, sau một khắc, cả viên đầu lâu chính là bạo tạc. Một cỗ lực phản chấn như núi như biển giống như đánh tới, rơi vào Lâu Huyết Kiếm trên thân. Lâu Huyết Kiếm thân thể giống như là diều bị đứt dây một dạng rơi vào trên mặt đất. Cái gì? Bốn phía người một mặt hãi nhiên, cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Phải biết Lâu Huyết Kiếm thế nhưng là Thiên Tinh Tông Thiên Kiêu số một chi tử, thực lực của hắn đã là đạt đến thần cực cảnh chúng, nhưng mà, hắn giờ phút này lại bị thanh niên lạ lẫm một chiêu đánh bại. Lâu Huyết Kiếm vừa muốn đứng lên, đúng lúc này, Diệp Khinh Vân lại lần nữa đối với hắn vô ra một trường. Không gì sánh được lăng lệ một trường đánh tới, thế như trẻ che rơi vào Lâu Huyết Kiếm trên thân, chỉ thấy sau một khắc, Lâu Huyết Kiếm thân thể run rẩy kịch liệt một chút, chọn vẹn lùi lại hơn 10 mét, phun ra một miệng lớn máu tươi. Một trường này trong nháy mắt để hắn bình tĩnh lại, bởi vì ngay tại vừa rồi hắn cảm nhận được tử vong phủ xuống. Nếu là đối phương một trường kia cường độ lại lớn một chút, hắn đã sớm xuống địa ngục. Diệp Khinh Vân đi đến Lâu Huyết Kiếm trước người, tay phải hướng phía Lâu Huyết Kiếm thân thể một chút. Lập tức, Lâu Huyết Kiếm phát ra như giết heo tiếng gào thét. A a a. Ta gân mạch, ta gân mạch. Hắn gân mạch bị Diệp Khinh Vân làm gãy, từ nay về sau chính là một tên phế nhân. Diệp Khinh Vân mang theo Lâu Huyết Kiếm, hỏi: "Thiên Tinh Tông ở nơi nào? Ngươi muốn làm gì?" Lâu Huyết Kiếm tâm thần rung động mạnh, giờ phút này, trong mắt hắn, Diệp Khinh Vân căn bản cũng không phải là người, mà là tới từ địa ngục tử thần, người sau cường đại để hắn sinh sôi không ra bất kỳ ý niệm phản kháng. "Ta trước đó không phải đã nói rồi sao? Diệt Thiên Tinh Tông." Diệp Khinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói, nhưng mà hắn lại là để vô số mắt người mắt vì đó ngưng tụ. Thiên Tinh Tông chính là đại tông, trong tông vô số cao thủ, trong đó bất phàm có thần cực cảnh cao thủ. Muốn tiêu diệt Thiên Tinh Tông, nói nghe thì dễ. Tuy nói Thiên Tinh Tông người đều không phải người tốt lành gì, từng cái ngang ngược cản rỡ, khi nam phách nữ. Chương 2497 thập đại nội môn trưởng lão chương 2497 thập đại nội môn trưởng lão Tiểu Nam Hải, ngươi tên gì? Diệp Kinh Vân nhìn qua Tiểu Nam Hải, hỏi. Ta gọi Nam Côn. Nam Côn mở to ánh mắt linh động, ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân sờ lên Nam Côn tóc, chính là phát giác được chính mình vậy mà khống chế không nổi thể nội hỗn độn chi lực, hỗn độn chi lực hướng phía Nam Côn trên trán thạch nhãn mà đi. Nam Côn trên trán thạch nhãn rất là quỷ dị. Đương nhiên, Diệp Khinh Vân trên trán con mắt có chút mở ra, bắn ra một đạo quang mang. Tiền bối, xin ngươi mau cứu hải tử nhà ta a. Trung niên nhân thấy cảnh này, vội vàng quỳ xuống, đối với Diệp Khinh Vân nói ra. Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, nhẹ gật đầu, nói tốt. Các ngươi trước ở lại đây, ta trước đem Thiên Tinh Tông diệt lại tới tìm các ngươi. A, trung niên nhân tại chỗ sững sờ, Thiên Tinh Tông thế nhưng là đại tông, nói diệt liền diệt. Cái nào dễ dàng như vậy a, đi thôi. Diệp Kinh Vân đối với trước người Lâu Huyết Kiếm nói ra. Lâu Huyết Kiếm chỉ có thể hướng phía trước đi tới, chỉ là trong đôi mắt có mãnh liệt oán độc chi quang, trong lòng âm thầm nghĩ tới, chờ đến Thiên Tinh Tông, chính là tử vong của ngươi thời điểm. Hắn biết Diệp Kinh Vân rất mạnh, nhưng không tin người sau cường đại đại khái có thể một người diệt đi Thiên Tinh Tông. Thật sự cho rằng Thiên Tinh Tông là quả hờ mềm sao? Thật sự là ý nghĩ hao huyền. Mà đối với ý nghĩ của hắn, Diệp Kinh Vân tự nhiên không biết. Thiên Dương, ngươi bảo vệ tốt bọn hắn, cũng không cần cùng lên đến. Diệp Kinh Vân đối với Thiên Dương nói ra, sau đó lại nhìn một chút Cổ Kiếm, nói Cổ Kiếm, ngươi cũng là đệ tử tuân mệnh. Cổ Kiếm nặng nề mà nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người nghe nói như thế, đều ngẩn ở đây nguyên địa. Nhìn dạng như vậy, Diệp Kinh Vân là thật muốn lấy lực lượng một người đi diệt đi Thiên Tinh Tông á, nhưng hắn thật có thể làm đến sao? Trời ạ, hắn lại muốn một người diệt đi Thiên Tinh Tông. Đây cũng quá khốc đi. Hắn có thể làm được sao? Thiên Tinh Tông dù sao nhân cường mã tráng, mà lại có không ít thần cực cảnh cao thủ, muốn diệt Thiên Tinh Tông, nói nghe thì dễ à. Đúng vậy a, bất quá, chúng ta đi xem một cái cũng không sao, vạn nhất hắn thật có thể làm đến đâu. Nếu quả thật dạng này, vậy hắn sẽ danh truyền toàn bộ Tinh Treo núi. Không ít người vậy mà đi theo Diệp Kinh Vân, muốn xem thử xem Diệp Kinh Vân là như thế nào diệt đi Thiên Tinh Tông. Thiên Tinh Tông liền ở vào Tinh Huyền Thành đông bộ, bọn hắn dựa lưng vào dãy núi. Nơi này sơn thanh thủy tú, giữa thiên địa có nồng đậm hỗn độn khí, là tu luyện bảo địa. Rất nhanh, Lâu Huyết Kiếm chính là mang theo Diệp Kinh Vân đi tới Thiên Tinh Tông. Thiên Tinh Tông cửa chính đứng đấy hai vị thủ vệ. Bọn hắn nhìn cả người đẫm máu Lâu Huyết Kiếm, sắc mặt hung hăng biến đổi. Chuyện gì xảy ra? Hôm nay, Thiên Tinh Tông giải tán. Không giải tán liền đợi đến ta bị giết đi. Diệp Kinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói, mà hắn trực tiếp làm cho hai vị hộ vệ ánh mắt có chút ngưng tụ. Thật là cuồng vọng. Trong hư không, một trận gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng mà đi, ngay sau đó, một đạo thân ảnh gầy gò chính là xuất hiện ở giữa thiên địa. Đây là một vị lão giả, giờ phút này, hắn đạp ở trong hư không, có mái tóc dài màu bạc, túi đầu, nhìn phía dưới, lông mày nhíu lại, sát ý trong mắt điên cuồng lóe ra, ở đâu ra cùng nhân, cũng dám nói ra hồ nháo như vậy lời nói đến, buông ra Lâu Huyết Kiếm, không phải vậy, ta lập tức đưa ngươi đầu cắt bỏ, cầm lấy đi cho ăn yêu thú đi. Vị lão giả này nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân, trong đôi mắt sát ý như là thực chất một dạng, thanh âm cực kỳ ác độc. Đem đầu của ta cắt bỏ, cầm lấy đi cho ăn yêu thú. Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, lại là bật cười một tiếng, nhìn về phía trước toàn thân đẫm máu, hành tẩu cực kỳ không tiện Lâu Huyết Kiếm, thanh âm nhàn nhạt lại làm cho đến Lâu Huyết Kiếm tâm thần rung động mạnh, phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, đối với các ngươi tới nói, là không cần một tên phế vật đi. Ngươi có ý tứ gì? Lão giả tóc bạc hơi nhướng mày, nhìn về phía Diệp Kinh Vân, thanh âm băng lãnh. Hắn gân mạch đã bị ta phế đi, hắn hiện tại là một phế vật. Diệp Kinh Vân chỉ Lâu Huyết Kiếm, nhàn nhạt mở miệng nói, như vậy ta hiện tại liền giết ngươi. Lão giả nghe nói như thế, tâm không khỏi đau, như bị kim đâm một dạng. Lâu Huyết Kiếm chính là Thiên Tinh Tông Thiên Tiêu số một chi tử. Lão giả một mực liền phi thường xem trọng Lâu Huyết Kiếm, một mực liền là Lâu Huyết Kiếm là trời Tinh Tông tương lai người nối nghiệp. Nhưng bây giờ, Lâu Huyết Kiếm gân mạch bị phế, nói cách khác, hắn Lâu Huyết Kiếm con đường võ đạo đã hắc ám, không còn quan minh. Người như vậy đối với Thiên Tinh Tông còn có cái gì ý tứ? Lão giả tóc bạc trong lòng tràn đầy lửa giận, như ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực lấy. Ngươi lại tới, ta liền giết Lâu Huyết Kiếm. Diệp Kinh Vân cố ý nói ra. Muốn chết, nhưng mà, lão giả tóc bạc không thèm để ý Diệp Kinh Vân lời nói, gào thét một tiếng, sau một khắc, thân hình của hắn chính là hướng phía trước bàn tới. Ngươi thấy được sao? Diệp Kinh Vân nhìn xem Lâu Huyết Kiếm. Thời khắc này Lâu Huyết Kiếm sắc mặt tái nhợt đến như một tấm giấy trắng. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn xem trạng thái như giống là chó điên lão giả tóc bạc, cười lạnh một tiếng, ở phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện biển lớn màu đỏ ngòm. Toàn bộ biển lớn màu đỏ ngòm đều là sát ý ngưng tụ mà thành. Sát phạt khí tức xông thẳng lên trời, để cho người ta đại khí đều không kịp thở. Từng tia sát ý hướng phía trước mà đi, lão giả tóc bạc cảm nhận được cái này một cô mãnh liệt sát ý sau, trong lòng rung động mạnh. Hắn thế mới biết người trước mắt lợi hại đến mức nào. Sát ý kia đúng như biển cả một dạng. Đối phương là giết bao nhiêu người mới có thể có như vậy sát ý a? Trong nội tâm của hắn sinh sôi ra mãnh liệt sợ hãi, hướng phía sau lưng nhanh chóng mà đi. Hậu phương võ giả nhìn thấy một màn này, lập tức mở to hai mắt nhìn. Từng tia sát ý như ánh sáng hướng phía lão giả tóc bạc mà đi, như một cái vô hình xúc tu bắt lấy thân thể của lão giả. Thân thể của lão giả trực tiếp bị sát ý lưu quang tùy ý đánh xuyên, lít nha lít nhít lưu quang rơi vào trên người hắn, tạo thành lực trùng kích to lớn. Lão giả phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thực lực thật là khủng khiếp à, đám người thấy cảnh này, ánh mắt rung động mạnh, tại Diệp Kinh Vân trên thân phát ra đều là sát ý, cái này sát ý để bọn hắn tâm sinh sôi ra sợ hãi đến. Diệp Kinh Vân đi tới Thiên Tinh Tông trên không, nhàn nhạt mở miệng nói, cho các ngươi thời gian một nén nhang rời đi nơi đây, nếu là không rời đi, tựa như hắn đồng dạng. Hắn chỉ trên mặt đất cố kia băng lãnh lão giả thi thể. Mà giờ khắc này, Thiên Tinh Tông phía trên đứng vững không ít thân ảnh, trong những thân ảnh này tản ra hoảng sợ sát khí. Mỗi người toàn bộ ánh mắt rơi vào Diệp Kinh Vân trên thân. Ở đâu ra tiểu tử cũng dám khiêu khích Thiên Tinh Tông, đơn giản không biết sống chết. Đúng vậy a, ở đâu ra tiểu tử, giết hắn. Những ngày này Tinh Tông đệ tử cùng nhau bao quanh Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân không khỏi lắc đầu, nhìn về phía trước, trong lòng chậm rãi đếm lấy thời gian, tùy ý thời gian trôi qua. Giờ phút này, trong hư không xuất hiện ba động. Ngay sau đó, 10 đạo mang theo khí tức cường hãn thân ảnh chậm chậm hướng lấy bên này mà đến. Là Thiên Tinh Tông thập đại nội môn trưởng lão, bọn hắn toàn bộ đi ra. Chương 2498 Thiên Kiếp Long Chỉ, chương 2498 Thiên Kiếp Long Chỉ, Diệp Kinh Vân một người đến gây nên Thiên Tinh Tông thập đại trưởng lão đến, để cho người ta ánh mắt run lên. Thiên Tinh Tông có thập đại trưởng lão, cái này thập đại trưởng lão đều là thuần một sắc thần cực cảnh tu vi, bọn hắn am hiểu chỉ pháp, đều là nắm giữ Thiên Tinh Tông cao nhất chỉ pháp, Thiên Kiếp Long Chỉ. Thiên Kiếp Long Chỉ là Thiên Tinh Tông tuyệt học, chính là lúc trước sáng tạo Thiên Tinh Tông người bằng vào ngày đêm quan sát tinh không sáng tạo ra được. Thiên Kiếp Long Chỉ uy lực vô cùng lớn, ảo diệu vô tận. Lại 10 người liên hợp lại uy lực càng thêm to lớn, thậm chí có thể rút ra thiên địa chi thế. Giờ phút này, 10 vị lão giả quay chung quanh tại Diệp Khinh Vân, bọn hắn ánh mắt sắc bén. Diệp Khinh Vân trên mặt bình tĩnh, hắn ngẩng đầu, nhìn bốn phía, phát hiện trước người sau người đều có 5 tòa thanh sơn đứng vững, làn khói loan cuốn quanh. Tổng cộng 10 tòa thanh sơn, mỗi một tòa thanh sơn đều có ngàn thước thác nước rủ xuống, tóe lên trận trận khói mỏng. 5 tòa thanh sơn như 5 đầu ngón tay. Ngươi là ai, dám am hiểu ta Thiên Tinh Tông, muốn chết phải không? Trong đó một vị lão giả quát lớn một tiếng, ánh mắt sắc bén, như là lưỡi dao mở rộng, đâm về hư không. Thiên Tinh Tông, diệt. Diệp Khinh Vân nhàn nhạt phun ra bốn chữ, nhưng mà, bốn chữ này rơi xuống, lại mang theo một cỗ xâm nhiên sát ý cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, giết này cùng nhân, trong đó một vị lão giả nói ra, liền dẫn đầu thi triển ra Thiên Kiếp Long Chỉ. Tay phải hắn nâng lên, giơ ngón tay giữa lên, hướng phía trước đống nhiên một chỉ. Ngón tay màu ánh, bắn ra ngút thiên thần mang, như một đầu chân long mở rộng, lộ ra hoảng sợ khí tức. Một chỉ này rơi xuống, đủ để chém nát dãy núi. Còn lại 9 người nhìn thấy một màn này, cũng là cùng nhau xuất thủ. Bọn hắn chiêu thức một dạng, đều là nâng tay phải lên, giơ ngón tay giữa lên, đối với Diệp Khinh Vân chính là một chỉ. Ngón giữa tay phải trở nên nóng ánh không gì sánh được, giống như có thể chạm cắt hết thảy. Lập tức, hư không chi trung đa ra 10 đầu cự long, trên thân tản ra hoảng sợ khí tức. Đối mặt 10 người cường thế công kích, Diệp Khinh Vân biểu lộ lại đặc biệt bình tĩnh, tay phải hắn đột nhiên bảo hộ, thế ra đổ lòng cánh tay. Toàn bộ cánh tay trong nháy mắt dài đến trăm trượng, nổi gân xanh, giống như là cầu lòng quấn quanh ở trên cánh tay, tản ra hoảng sợ đổ lòng khí tức. Khí tức này một truyền, 10 vị Thiên Tinh Tông trưởng lão mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn hắn kinh hãi phát hiện cái kia 10 đầu cự long toàn thân run lên, lại không đánh mà chạy, đơn giản gặp ủy. Diệp Khinh Vân đổ long cánh tay hướng phía trước vung lên, như hình quạt giống như đao mang thẳng hướng phía trước mà lên. Tại như vậy va chạm bên dưới, bầu thiên đô đang run rẩy lấy, rung động ầm ầm, bắn ra bốn phía mà chết. Trước người sau người năm ngọn núi lớn cùng nhau sụp đổ, làm người ta giật mình. 10 vị trưởng lão thân thể cùng nhau run lên, lui ra phía sau mấy bước, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi. Bọn hắn vốn cho rằng sẽ hoàn toàn nghiền ép Diệp Khinh Vân, mà bây giờ ngay cả cây kim so với cọng râu vốn liếng đều không có, liền trong nháy mắt ở vào phía dưới. Cánh tay của đối phương rất là quỷ dị, mang theo đổ lòng khí tức. Đó là cái gì cánh tay? Vì sao lại sẽ thành dạng này? Chúng ta một chiêu này có thể câu thông thiên địa chi thế, thế gian vô song, kẻ này chăm chú tế ra kỳ quái cánh tay liền đem chúng ta đánh bại. Diệp Khinh Vân tay phải đã tế ra đổ lòng cánh tay, dài đến trăm trượng, tráng kiện đến so rồng thân thể còn muốn lớn, lại phía trên bao giờ cũng tản ra hoảng sợ khí tức, cái này một cỗ khí tức để lòng cực là kiêng kỵ. Giờ phút này, hắn thu hồi đồ long cánh tay phải khôi phục bình thường, nhìn về phía vây quanh hắn 10 vị trưởng lão, nói hiện tại đến thiên ta. Thanh âm rơi xuống, bước chân hắn hướng phía trước một bước, lập tức, toàn bộ thân hình chính là biến mất tại nguyên chỗ, nhanh như tật phòng, nhanh như thiểm điện. Không tốt. Bốn phía 10 vị trưởng lão nhìn thấy một màn này, quát to một tiếng, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Diệp Kinh Vân trong nháy mắt xuất hiện tại một vị trước mặt trưởng lão. Lão phu liều mạng với ngươi. Vị trưởng lão kia thấy thế, biết mình không cách nào tránh né, hắn diện mục dữ tợn, râu tóc dựng thẳng, trong đôi mắt có xâm nhiên chi quang. Hắn hướng phía trong mắt của mình nào đi, tay phải một chút, từ trong mắt bên trong bay ra một đạo khôi ngô khôi lỗi thân ảnh. Nên thân ảnh cầm trong tay kiếm bản rộng, mặc một bộ áo giáp màu đỏ ngòm, huyết quang lấp lóe, cao tới trăm trượng, như cự nhân mở dạng, một bước phóng ra, thiên địa đều đang run rẩy lấy, cứ như vậy một bước, mặt đất đều bị đập tan. Trong tay kiếm bản rộng dài ra, dài đến 10 mét, bị khôi ngô khôi lỗi lấy tay xoay chuyển được, lập tức, kiếm khí quyết tán ra đến, còn phát ra o o thanh âm giống như từ trong địa ngục truyền đến, để cho người ta nghe đều sẽ có một loại chết lặng cảm giác. Đây là Hoa trưởng lão từ tinh huyền vực bên trong chiếm được khối lỗi, uy lực to lớn, tu vi đạt đến nửa bước thần thoại cảnh bên trong. Có người nói, phía dưới, Thiên Tinh Tông đệ tử cùng kêu lên hò hét. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Khinh Vân tất nhiên sẽ bại bởi khôi ngô khôi lỗi. Bọn hắn có thể cảm nhận được khôi ngô khôi lỗi cường đại, cùng trên thân phát ra cái kia một cỗ hoảng sợ khí tức, không thể ngăn cản. Nhưng mà, sau một khắc, bọn hắn chính là ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đồng thời trên lưng đều là một mảnh mồ hôi lạnh. Chỉ gặp tại Diệp Khinh Vân sau lưng xuất hiện một hải dương. Trong hải dương mỗi một giọt nước đều tràn ngập nồng đậm sát ý, để cho người ta cảm thụ đều sẽ có một loại phiền phức cảm giác. Đại dương vô tận hướng phía tôn kia khôi lỗi đánh tới. Từng kia sát ý như sát tuyến một dạng quấn quanh ở khôi lỗi trên thân, sau đó đông nhiên lôi kéo. Cả chiếc khôi ngô khôi lỗi thân thể chính là trực tiếp vỡ vụn. A, khôi lỗi tử vong, nên trưởng lão mắt phải liền mù. Hắn bị thương nặng, bỏ mạng chạy trốn, muốn sống. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân nhẹ nhàng nhìn người sau một chút, sau lưng tử vong sóng biển chính là hướng phía trước mãnh liệt mà đi, một làn sóng so một làn sóng cao. Đến cuối cùng, biển này sóng đều cao tới vạn trượng, như một đầu cái thế ma vương một dạng từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới bối rối chạy trốn lão giả. Lão giả ngẩng đầu, nhìn xem phía trên, tâm thần rung động mạnh, tốc độ của hắn là rất nhanh, nhưng không nhanh bằng sóng biển này. Sóng biển hướng phía lão giả đánh tới, sau một khắc, thân thể của lão giả chính là biến thành một bộ băng lãnh thi cốt. Sát phạt diễn biến bị Diệp Khinh Vân nắm giữ đến đệ tam biến, lại thêm tu vi của hắn tại thần cực cảnh bên trong, ngay cả nửa bước thần thoại cảnh võ giả đều không phải là đối thủ của hắn, chớ nói chi là những người này. Phía dưới Thiên Tinh Tông đệ tử cảm nhận được cỗ uy thế này, phu phu một tiếng cùng nhau quỳ trên mặt đất. Còn lại trưởng lão nhìn thấy một màn này, da đầu tê dại một hồi. Diệp Kinh Vân cường đại tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Mà tại phía xa một bên Lâu Huyết Kiếm Tâm Thần càng là rung động mạnh, nhìn về phía Diệp Kinh Vân ánh mắt mang theo cực hạn sợ hãi, phải biết lúc trước, hắn còn không tin Diệp Kinh Vân có thể diệt đi Thiên Tinh Tông. Dù sao Thiên Tinh Tông vô cùng cường đại, cho dù thập đại liên minh cũng không dám dễ dàng trêu chọc Thiên Tinh Tông. Nhưng bây giờ, đối phương thật là có năng lực kia đi diệt đi Thiên Tinh Tông. Người xung quanh toàn bộ nơm nớp lo sợ, trước mắt vị thanh niên áo trắng này giống như là một cái ma vương, trên thân mặc dù không có tản mát ra một chút xíu khí tức kinh khủng, nhưng xuất thủ đứng lên đi đủ để trấn nhiếp thân tâm của bọn họ, từ đó vô tâm chiến đấu. Chín vị trưởng lão cũng không để ý tới nữa Thiên Tinh Tông diệt hay không vấn đề, bọn hắn một mực sinh tử của mình, như chó nhà có tang giống như chạy trốn. Chương 2499 đấu chiến thần nhãn chương 2499 đấu chiến thần nhãn thời khắc này Diệp Khinh Vân đúng như giống như sát thần, ngạnh sinh sinh bằng vào lực lượng một người tiêu diệt toàn bộ Thiên Tinh Tông. Đến xem trận chiến này người đều cực kỳ sợ hãi. Thiên Tinh Tông bên trong cánh hoa dính máu, một bộ lại một bộ thi thể ngã xuống, không biết chết bao nhiêu người. Diệp Khinh Vân đại sát tứ phương, mỗi đi một chỗ, trên mặt đất liền thêm ra một bộ thi thể. Thập đại trưởng lao chết ở trong tay hắn. Những người này đều là việc gác bất tận người, giết bọn hắn, Diệp Khinh Vân cũng không cảm thấy ấy nấy, hắn đây là đang thay trời hành đạo, vì dân trừ hại. Những người này xem mạng người như cỏ rác, trong tay đều là nhiễm lấy máu tươi. Thật lâu, toàn bộ Thiên Tinh Tông huyết vụ tràn ngập, kêu rên một mảnh. Nơi xa, tất cả mọi người đang run sợ lấy, ngẩng đầu, khi thấy cái kia đạo thân ảnh gầy gò dần dần biến mất lúc, bọn hắn mới nặng nề mà thở dài một hơi. Trở lại lúc đầu địa điểm, Diệp Khinh Vân tìm được hài tử kia, Cổ Kiếm, Thiên Dương bọn người. Hắn đi tới một biệt viện bên trong. Hai tử phụ thân nhìn xem trở về Diệp Khinh Vân, tâm thần run lên, trên mặt vẻ kính sợ. Thiên Tinh Tông bị diệt tin tức truyền bá rất nhanh. Hắn biết chính là người trước mắt dựa vào sức một mình ngạnh sinh sinh tiêu diệt toàn bộ Thiên Tinh Tông. Những người kia đều là ác nhân, ta giết bọn họ là tại thay trời hành đạo. Diệp Khinh Vân cảm nhận được tiểu Nam Hải phụ thân trên mặt kính sợ, nói ra. Trung niên nhân nhẹ gật đầu, thở dài một hơi, trước đó hắn lầm đem Diệp Khinh Vân xem như giết người không chớp mắt ma đầu. Bất quá, nghĩ đến con của mình cũng là Diệp Khinh Vân cứu, lập tức cảm thấy mình thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Đa tạ ân công. Trung niên nhân nói ra, không chỉ ân công có thể hay không chỉ hạ con ta quái bệnh. Trong mắt của hắn mang theo chờ mong. Con của mình chẳng biết tại sao trên trán mọc ra một thạch nhãn. Thạch nhãn giống như là ký sinh trùng một dạng, tại thôn phệ lấy tiểu Nam Hải thể nội dinh dưỡng, thậm chí sinh mệnh tinh hoa. Ta đến xem thử. Diệp Khinh Vân nói ra, tay phải chạm đến tiểu Nam Hải trên trán thạch nhãn, trong ngay mắt, một cỗ thôn phệ chi ý hướng phía trên người hắn đánh tới. Tại thời khắc này, Diệp Khinh Vân cảm nhận được trong cơ thể mình hỗn độn chi lực lại không bị khống chế hướng phía tiểu Nam Hải thể nội mà đi. Cổ quái. Diệp Khinh Vân thấy cảnh này, cảm thấy rất là cổ quái, chính là hỏi thăm một chút đến, nhà ngươi hài tử chừng nào thì bắt đầu dài quá cái này thạch nhãn? Ngay tại một tháng trước trung niên nhân ngoan ngoãn mà bàn giao, hy vọng Diệp Khinh Vân có thể cứu con của hắn. Một tháng kia trước, các ngươi đi địa phương nào? Diệp Khinh Vân lại lần nữa hỏi. Chúng ta không có đi chỗ nào a, trung niên nhân nói ra, liền không biết vì cái gì, con của ta bỗng nhiên liền mọc ra thạch nhãn đến, từ ngày đó bắt đầu, chúng ta ác mộng lại bắt đầu. Đại ca ca, ta đêm hôm đó trong giấc mộng tiểu Nam Hải sắc mặt trắng bệnh. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân tế ra hỗn độn cây, thân cây như xúc tu giống như rơi vào tiểu Nam Hải trên thân, cho hắn cung cấp liên tục không ngừng sinh khí. Mơ tới một thạch nhãn, sau khi tỉnh lại, liền phát hiện trên trán mình nhiều hơn một thạch nhãn, tiểu Nam Hải nói ra, "Để cho ta dùng đấu chiến pháp nhãn nhìn một chút." Diệp Khinh Vân nghĩ tới điều gì, chợt, sau một khắc, chính là mở ra đấu chiến pháp nhãn. Đấu chiến pháp nhãn vừa mở ra, lập tức, một đạo quang mang chính là hướng phía trước bắn tới. Mà giờ khắc này, tiểu Nam Hải thạch nhãn vậy mà sống sờ sờ thoát ly đi ra, sau đó bỗng nhiên hướng phía Diệp Khinh Vân chỗ trán bùng lên mà đi. "Không tốt." Diệp Khinh Vân nghĩ không ra một màn này, muốn tránh né, nhưng giống như chính mình đấu chiến pháp nhãn đối với thạch nhãn có chí mạng lực hấp dẫn, hắn hoàn toàn liền không khống chế được. Thạch nhãn ngạnh sinh sinh hướng lấy hắn đấu chiến pháp nhãn mà đi, sau đó dung hợp ở cùng nhau. Thời gian dần qua, hắn trên trán liền nhiều hơn một con mắt vàng kim, nhưng rất nhanh, cái này con mắt vàng kim biến thành một đầu màu vàng tuyến, sau đó thời gian dần qua dấu ở Diệp Khinh Vân trên làn da bên dưới. Cùng lúc đó, tại Diệp Khinh Vân trong đầu chính là nhiều hơn một đạo hùng hậu thanh âm, như cựu tiêu lôi đỉnh giống như bỗng nhiên rơi xuống. Đấu chiến thần nhãn, còn có đại lượng có quan hệ đấu chiến thần nhãn tin tức truyền vào đến Diệp Khinh Vân trong đại não. Diệp Khinh Vân hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Dựa theo phía trên nói tới đấu chiến thần nhãn tổng cộng có cựu trọng, mỗi tu luyện nhất trọng, như vậy trong đôi mắt chính là sẽ thêm ra một chút đồng tử. Đây mới thực là đấu chiến thần nhãn. Nghĩ không ra chính mình em Dương sai lầm đạt được lợi ích to lớn. Tạ ơn ân công, tạ ơn ân công, trung niên nhân vội vàng mở miệng nói. Tiểu Nam Hải cũng là một mặt cảm kích nhìn về phía Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân nhìn qua Tiểu Nam Hải, luôn cảm thấy Tiểu Nam Hải trên thân cất giấu bí mật gì, có lẽ bí mật này ngay cả Tiểu Nam Hải cũng không biết. Nam Côn. Diệp Khinh Vân đem Tiểu Nam Hải danh tự ghi lại, sau đó nghĩ tới điều gì, hỏi, ngươi có muốn hay không tu luyện? Đạt được Tiểu Nam Hải trên trán thạch nhãn, khiến cho chính mình đấu chiến pháp nhãn tăng lên tới đấu chiến thần diễn, đạt được lợi ích to lớn, Diệp Khinh Vân muốn cho Tiểu Nam Hải chỗ tốt, dùng cái này để đền bù đối phương. Muốn, Tiểu Nam Hải nặng nề mà nhẹ gật đầu, hắn trước kia liền muốn tu luyện, chỉ là hắn gia cảnh quá kém. Tu luyện đều là rất đốt tiền. Tốt, ta liền đưa cho tu luyện công pháp, về phần tương lai ngươi có thể lớn bao nhiêu tạo hóa, liền xem chính ngươi. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, sau đó tay phải hướng phía trên trán của Tiểu Nam Hải một chỉ, đem tự mình tu luyện tâm đắc, cùng võ kỹ cái gì hết thảy chuyển cho Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải ôm đầu, hô, đau, đau. Không có chuyện gì, chờ một lúc liền tốt. Diệp Kinh Vân nhìn qua mặt mũi tràn đầy lo lắng trung niên nhân, nói ra. Trung niên nhân nhẹ gật đầu, nhưng như cũng khẩn trương mà lo âu nhìn xem con của mình. Ông. Ngay lúc này, một đạo xa xăm thanh âm thâm trầm đột nhiên vang lên, âm thanh kia giống như có đá vụn liệt không chi lực, trùng trùng điệp điệp chuyển đến, bên tai không dứt. Đây là bên người, Thiên Dương nghe được thanh âm này, tâm thần vì đó chấn động, nói đây là Tinh Huyền Minh. Tinh Huyền Minh. Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, hơi nhướng mày, hỏi. Ân, Tinh Huyền Minh vang lên, nói cách khác hôm nay Tinh Huyền Vực sẽ bị mở ra. Thiên Dương nói ra, trong đôi mắt có ánh lửa. Vậy chúng ta liền tiến đến Tinh Huyền Tháp đi. Diệp Kinh Vân nói ra. Muốn tiến Tinh Huyền Tháp liền cần Tinh Huyền lệnh bài, bất quá, đợi lát nữa có thể đoạt Tinh Huyền lệnh bài. Thiên Dương nói ra, ở trên người hắn liền có nhất Tinh Huyền lệnh bài. Như vậy rất tốt. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, hắn cần hai khối Tinh Huyền lệnh bài, hắn một cái, cùng kiếm một cái. Nam Khôn, ngươi tốt nhất tu luyện, ngày sau ta sẽ tìm đến ngươi, nhìn xem ngươi tu luyện được thế nào. Diệp Kinh Vân sờ lên tiểu Nam Hải đầu, vừa cười vừa nói, "Lão sư, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng." Nam Khôn nặng nề mà nhẹ gật đầu, nắm hai tay, trong đôi mắt có kiên định chi quang. "Tốt, cùng kiếm, Thiên Dương, chúng ta đi thôi." Diệp Kinh Vân đối với cùng kiếm cùng Thiên Dương nói ra. Hai người đều là gật đầu, sau đó cùng nhau khởi hành, mục tiêu chính là cái kia Tinh Huyền Tháp. Chương 2500 không khách khí. Chương 2500 không khách khí. Diệp Kinh Vân, cùng kiếm, Thiên Dương ba người hướng phía Tinh Huyền Tháp mà đi. Rất nhanh, bọn hắn chính là đi tới Tinh Huyền Tháp chúng. Tinh Huyền Tháp có 9 tầng cao, đứng sừng sững trong sơn cốc. Giờ phút này, Tinh Huyền Tháp tản ra hoảng sợ khí tức, lóe ra quang mang. Ở trong sơn cốc tụ tập vô số người. Dựa theo Thiên Dương lời nói, chỉ có thể có 50 người có thể tiến vào Tinh Huyền vực bên trong. Nói cách khác nhân số chỉ có thể có 50 người. Nhưng bây giờ, ở trong sơn cốc nhân số xa xa không chỉ 50 người. Tinh Huyền lệnh bài tổng cộng 50 mai, tuy nói như thế, nhưng vẫn như cũ có người sẽ đoạn. Thiên Dương nói ra. Nói cách khác, cái này thêm ra người tới là muốn thông qua cấp thủ đoạn đến thu hoạch được Tinh Huyền lệnh bài, từ đó tiến vào Tinh Huyền vực bên trong. Ân, đây không phải Thiên Dương sao? Giờ phút này, cách đó không xa, mấy người đi tới, một người trong đó nhìn từ trên xuống dưới Diệp Kinh Vân, một người khác thì là nói ra, Thiên Dương, ta chỗ này có ba người, vừa bạn thiếu một tấm lệnh bài, ngươi cũng đi qua mấy lần Tinh Huyền vực, nếu không cho ta một tấm lệnh bài. Hàn thiếu, ngươi đừng nói là cười. Thiên Dương hơi nhướng mày, nghĩ không ra đến một lần nơi đây liền bị người để mắt tới. Ta cũng không phải nói đùa. Hàn thiếu hí mắt. Ân, các ngươi có hai khối Tinh Huyền lệnh bài sao? Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, nhãn tình sáng lên, trực tiếp mở ra bàn tay, nói lấy các ngươi thực lực đi Tinh Huyền vực cũng là muốn chết, giao ra đi. Ân. Hàn thiếu hí mắt, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới cái này Diệp Kinh Vân sẽ nói ra mấy câu này đến, hắn nhịn không được phá lên cười, ha 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 ha. Tiểu tử, ngươi không có nhìn ra sao? Ta là tới hỏi ngươi cầm lệnh bài. Hàn thiếu không muốn đắc tội Thiên Dương, hắn biết Thiên Dương là Thiên Dương Liên Minh minh chủ, thực lực tại thần cực cảnh bên trong. Nhưng là hắn nhìn không ra Diệp Kinh Vân cùng cuồng kiếm tu vi. Hắn ý tứ rất hiển nhiên là hỏi Diệp Kinh Vân muốn Tinh Huyền lệnh bài. Ngươi không nhìn ra, ta là muốn hỏi ngươi cầm lệnh bài. Diệp Kinh Vân học đối phương ngữ khí nói ra. Hắn thần thức khẽ động, liền hiểu trước mắt ba người tu vi, toàn bộ tại thần cực cảnh bên trong, đối phương người như vậy, nói thật, hắn căn bản cũng không cần lãng phí khí lực gì. Đứng tại thanh niên bên người là một vị có râu quai nón trung niên nhân, hắn đánh giá Diệp Kinh Vân, phát hiện người sau tuổi còn trẻ, tự cho là không phải cái gì cường giả, trên mặt có nồng đậm vẻ trầm trọng, không khách khí chút nào nói ra, tiểu tử thối, tranh thủ thời gian giao ra Tinh Huyền lệnh bài, ta đến 3 tiếng, nếu là không giao ra, đừng trách chúng ta không khách khí. Đứng tại Diệp Kinh Vân bên người Thiên Dương nghe nói như thế, mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem vị này có râu quai nón đại hán, trong đôi mắt cổ quái chi quang càng ngày càng đậm. Diệp Kinh Vân không khi dễ bọn hắn là vận may của bọn hắn, hiện tại bọn hắn lại đến khi phụ Diệp Kinh Vân. Đây không phải muốn chết sao? Không khách khí. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi đối với ta làm sao không khách khí. Diệp Kinh Vân hí mắt, trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Thật sự là không biết sống chết. Xem ra không cho ngươi điểm xương cứng ăn, ngươi là sẽ không giao ra. Râu quai nón trung niên nhân nhìn về phía Diệp Kinh Vân, trong đôi mắt đều là hoàn toàn lạnh lẽo hàn ý. Hàn quang bùng lên lấy. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, đều nhiều hứng thú nhìn xem. Ba người kia là tam cực cường đạo, thực lực cường đại. Lại ba người liên hợp lại xuất thủ, uy lực càng lớn, thậm chí có thể đánh bại nửa bức thần thoại cảnh võ giả. Có người nhìn xem một màn này, nói thầm một tiếng, đồng thời nhìn về phía Diệp Kinh Vân ánh mắt mang theo đáng thương chi ý. Hắn thấy, bị ba người này để mắt tới cùng xuống địa ngục không hề khác gì nhau. Nhưng mà, bên người một người nhìn về phía Diệp Kinh Vân sau, ánh mắt lại là run lên, phía sau lưng cũng nhịn không được toát ra mồ hôi lạnh tới, mồ hôi lạnh trên trán cũng là một năm lớn. Thân thể không khỏi lui về phía sau mấy bước. Người thế nào? Người kia hắn tận mắt nhìn thấy Diệp Kinh Vân tiêu diệt Thiên Tinh Tông, giờ phút này nhìn thấy Diệp Kinh Vân, đôi mắt tự nhiên rung động mạnh, phía sau lưng tự nhiên đại lượng mà bước lên mồ hôi lạnh đến. Tại người khác xem ra, Diệp Kinh Vân phải xong đời, nhưng tại hắn xem ra, xong đời không phải Diệp Kinh Vân, mà là Tam Cực Cường Đạo. Tam Cực Cường Đạo hôm nay thật là đụng vào trên miếng sắt. Có mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán nghe nói như thế, tức giận sinh sôi, hắn nhìn ra Diệp Kinh Vân căn bản không đem hắn để vào mắt, lập tức nổi giận, thể nội hỗn độn lực nhanh chóng hiện ra đến. Như núi như biển, chân phải bước ra một bước, một quyền đống nhiên hướng phía Diệp Kinh Vân đầu đánh tới. Diệp Kinh Vân căn bản cũng không tránh né, cũng không xuất thủ. Muốn chết, đệ tử cùng kiếm sớm đã xuất thủ, nhẹ nhàng nâng lên cánh tay, một quyền đánh ra. Bình một tiếng, chỉ nghe trong hư không vang lên xương cốt thanh âm vỡ vụn. A! Đại hán râu quai nón phát ra tiếng kêu thê thảm, thân thể của hắn như diều bị đứt dây một dạng rơi rụng xuống, nặng nề mà ném xuống đất. Cuồng kiếm mặc dù am hiểu kiếm đạo, nhưng ở quyền pháp bên trên cũng có được rất cao tạo nghệ. Dưới một quyền này đi, đại hán râu quai nón căn bản là chống cự không được, muốn chết. Sau lưng, người thanh niên kia nhìn thấy một màn này, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén lại, cầm trong tay một thanh kiếm, hướng phía cuồng kiếm mà đi. Lúc này, một bóng người xuất hiện tại cuồng thân kiếm trước. Người xuất hiện rõ ràng là Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân vừa xuất hiện, chính là giơ lên tay phải, dùng bàn tay để ngăn cản kiếm của đối phương phong. Thanh niên nhìn thấy, bên khóe miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh, hắn thấy, Diệp Khinh Vân một động tác này cùng muốn chết không có quá lớn khác nhau. Kiếm trong tay hắn chính là dùng huyền thạch luyện chế ra tới, kiếm phi thường sắc bén, tùy tiện quét qua, liền có thể đem một tòa núi cao đâm rách ra một đến trong động. Nhưng mà, sau một khắc, sắc mặt của hắn liền thay đổi, hơn nữa còn là đại biến, trở nên vô cùng nghiêm trọng. Chỉ thấy đối phương bàn tay kia cứ như vậy ngạnh sinh sinh tới gần mũi kiếm của hắn chỗ. Sau đó, xoạt xoạt một tiếng, chỉ gặp trong tay hắn trường kiếm sắc bén chính là từng đoạn vỡ vụn, tán loạn trên mặt đất. Cái gì? Bàn tay kia uy lực không giảm trái lại còn tăng, lại lần nữa hướng phía trên người hắn vỗ tới. Thanh niên thân ảnh như đạn pháo một dạng hung hăng ném xuống đất. Tinh huyền lệnh bài giao ra. Diệp Kinh Vân đi vào thanh niên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem thanh niên, nhàn nhạt mở miệng nói, trong thanh âm lộ ra mãnh liệt không thể nghi ngờ. Thanh niên ra đầu tê dại một hồi, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lấy ra một khối tinh huyền lệnh bài đi ra. Chỉ là, Diệp Kinh Vân muốn cũng không chỉ một khối tinh huyền lệnh bài, ta muốn hai khối. Diệp Kinh Vân nói ra. Thanh niên trên thân tổng cộng chỉ có hai khối tinh huyền lệnh bài, nếu là hai khối đều cho, còn thế nào tiến vào tinh huyền tháp bên trong? Hắn mặt lộ vẻ lằng khó, đồng thời trong lòng cực kỳ hối hận, lần này tuyệt đối là giẫm lên trên miếng sắt, nếu là biết đối phương lợi hại như vậy, cho hắn 10. Không 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 cái lá gan, hắn cũng không dám trêu chọc đối phương ai cho hay là không cho. Diệp Kinh Vân lãnh khốc mà nhìn xem thanh niên một chút, nhàn nhạt mở miệng nói. Phát giác được Diệp Kinh Vân trong đôi mắt sắc ý, thanh niên liền vội vàng gật đầu, nói cho, ta cho. Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đem khối thứ 2 tinh huyền lệnh bài đưa cho Diệp Kinh Vân. Chương 2501 tinh huyền tháp chương 2501 tinh huyền tháp bốn phía võ giả nhìn thấy hung hăng như vậy Diệp Kinh Vân, đều không dám đem chủ ý xấu đánh vào Diệp Kinh Vân trên thân. Diệp Kinh Vân lấy được lệnh bài sau, liền hướng phía tinh huyền tháp mà đi. Tinh huyền tháp chia làm cửu trọng, đợi lát nữa tinh huyền tháp liền sẽ hướng phía dưới mặt đất mà đi, mà tại cái này qua sông bên trong, sẽ phải gánh chịu một cỗ năng lượng cuồng bạo. Võ giả có thể hấp thu cái này một cỗ năng lượng cuồng bạo tiến tới tăng thực lực lên. Thiên Dương đi vào Diệp Khinh Vân bên người, kiên nhẫn nói ra, hắn hôm nay đã là cùng Diệp Khinh Vân ngồi tại trên cùng một con thuyền, cho nên tự nhiên sẽ đem những gì mình biết từng cái nói cho Diệp Khinh Vân. Tại Tinh Huyền Tháp tầng thứ nhất tu luyện sẽ có gấp đôi hiệu quả, tầng thứ hai tu luyện sẽ có gấp 2 hiệu quả, tầng thứ ba sẽ có gấp 3 hiệu quả, cứ thế mà suy ra, tại tầng thứ 9 tu luyện sẽ có gấp 9 hiệu quả, mà lại tại tầng thứ 9 tu luyện sẽ phi thường an toàn. Bất quá, tại trong tầng thứ 9 chỉ có 3 gian mật thất. Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, nói vậy chúng ta liền đi Tinh Huyền Tháp tầng thứ 9 đi. Bất quá, rất nhiều người đều muốn đi Tinh Huyền Tháp tầng thứ 9 bên trong, mà muốn đi gian mật thất kia liền cần tiêu hao đại lượng hỗn độn thạch, một gian mật thất cần 300.000 khối hỗn độn thạch. Tại trên người của ta chỉ có 10 vạn khối hỗn độn thạch. Thiên Dương cười khổ một tiếng. 10 vạn khối hỗn độn thạch đã là hắn toàn bộ tài sản. Nghĩ hắn đường đường Thiên Dương liên minh minh chủ, cũng bất quá có được 10 vạn khối hỗn độn thạch thôi. Không có việc gì, ta có. Diệp Khinh Vân nói ra, hắn có hỗn độn cây. Hỗn độn cây tùy thời có thể lấy sinh ra hỗn độn thạch, muốn sinh ra 200.000 khối hỗn độn thạch đại khái cần thời gian một nén nhang. Rất nhanh, bọn hắn chính là hướng phía Tinh Huyền Tháp tầng thứ 9 mà đi. Không bao lâu, thân ảnh của bọn hắn liền xuất hiện tại Tinh Huyền Tháp tầng thứ 9, phía trước có 3 gian mật thất. Giờ phút này, 3 gian mật thất toàn bộ mở, rất hiển nhiên, cũng không có người có thể có 300.000 khối hỗn độn thạch. Dù sao nói 300.000 khối hỗn độn thạch là một bút con số không nhỏ. Bất quá, nơi đây ngược lại là đứng đấy không ít người. Bọn hắn gặp Diệp Khinh Vân mà đến, đôi mắt lóe lên một cái. Diệp Kinh Vân lấy ra một cái túi, trong túi chứa đại lượng hỗn độn thạch. Một màn này rơi vào trong mắt người khác, lửa nóng chi quang trong nháy mắt nổi lên. Mà ở một bên thanh niên áo đen, đôi mắt bùng lên lấy tinh quang, lộ ra không còn che giấu tham lam thần sắc. Hắn coi trọng Diệp Kinh Vân trên cái túi hỗn độn thạch. Diệp Kinh Vân cũng không hề để ý thanh niên áo đen ánh mắt tham lam, chỉ là khẽ cười một tiếng, chính là phất ống tay áo một cái. Lập tức, trong hư không nổi lên đại lượng hỗn độn thạch. Lít nha lít nhít, mỗi một quả hỗn độn trên đá đều tỏa ra ánh sáng sáng chói. Bốn phía không ít võ giả nhìn thấy một màn này, đôi mắt đống nhiên sáng lên, trong hai mắt lửa nóng chi quang càng thêm mãnh liệt. Mà vị thanh niên áo đen kia trong đôi mắt có một vòng sắc bén chi quang lóe lên một cái rồi biến mất, trên mặt là mãnh liệt tham lam chi quang, nhìn chằm chằm phiến đại môn kia. Ầm ầm. Theo 300.000 khối hỗn độn thạch rơi vào đến phía trước, mật thất cửa lớn chầm chậm mở ra. Mà lúc này, thanh niên áo đen đôi mắt lóe lên, chân phải bước ra một bước, nhanh như thiểm điện giống như hướng lấy phía trước phóng đi. Hắn vậy mà như thế hèn hạ, liền đợi đến Diệp Khinh Vân mở ra mật thất trong nháy mắt, đi đoạt chiếm mật thất. Cái này khiến Thiên Dương sắc mặt đại biến, Thiên Dương hừ lạnh một tiếng, hướng phía trước đuổi theo. Cô ngay, thanh niên áo đen lánh khốc mở miệng nói, đối với gào thét mà đến Thiên Dương, nâng tay phải lên, một trường chính là bỗng nhiên vỗ tới. Trong lòng bàn tay tràn ngập quần quần năng lượng, khuấy động bốn phía. Một trường này là không lưu dư lực một trường, là tất sát một trường. Đây là muốn giết chết Thiên Dương. Người này chiếm trước mật thất liền đã là không đúng hành vi, bây giờ lại muốn tiêu diệt sát Thiên Dương, đơn giản hèn hạ vô sỉ. Thiên Dương cảm nhận được đối phương trong lòng bàn tay năng lượng, sắc mặt hơi đổi, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì đi ngăn cản. Trưởng chỉ tay đụng, Thiên Dương Không Bằng thanh niên áo đen thân thể run lên, đẩy lui mấy bước, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi. Thanh niên áo đen hừ lạnh một tiếng, liền lại lần nữa hướng phía trước mà đi, chỉ là ở phía trước đống nhiên nhiều hơn một đạo thanh niên gầy gò thân ảnh. Lan, thanh âm băng lãnh từ thanh niên trong miệng truyền đến, lập tức bốn phía nhiệt độ đang điên cuồng hạ xuống, rét lạnh không gì sánh được. Cỗ này lãnh ý đánh tới, làm cho thanh niên áo đen run rẩy một chút, quá lạnh, hắn toàn thân gân mạch đều phảng phất bị đóng băng một dạng. Muốn chết. Thanh niên nhìn sau lưng mà thất, trong đôi mắt tham lam chi quang càng ngày càng mãnh liệt. Cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Tại thời khắc này, hắn suy nghĩ chính là tiến vào trong mật thất tu luyện, mà không phải đang suy nghĩ Diệp Khinh Vân thực lực. Diệp Khinh Vân nhìn xem thanh niên làm theo tới, nhịn không được lắc đầu, sau đó nâng tay phải lên, hướng phía trước chính là bổ. Oeng. Một đạo tiếng va chạm đột nhiên vang lên. Bốn phía võ giả chính là nhìn thấy thanh niên thân thể lùi lại mấy bước. Tất cả mọi người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng rung động. Trước mắt thanh niên áo trắng này thật cường đại, vẻn vẹn một trường chi lực liền đem thanh niên áo đen đẩy lui. Thanh niên áo đen lui ra phía sau mấy bước, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi, đôi mắt của hắn ngưng tụ, nhìn về phía trước, ống tay áo phía dưới tay tại khẽ run. Đối phương trưởng lực kinh người. Người trước mắt cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy dễ đối phó. Giờ phút này, mật thất cửa lớn đã mở ra. Cùng kiếm tiến vào trong mật thất, tay phải của hắn đã là nắm treo ở bên hông bên trên kiếm, một khi có người thì đến, hắn sẽ không chút do dự ám sát đối phương. Diệp Khinh Vân đi tới Thiên Dương bên người, đỡ dậy Thiên Dương, phát hiện người sau nhận lấy nặng nghề tổn thương, từ trong nhẫn không gian lấy ra một viên đan dược đưa cho Thiên Dương. Thiên Dương cực kỳ cảm kích nhận lấy đan dược. Nguyên bản hắn coi là Diệp Khinh Vân sẽ hướng phía mật thất đi đến, có thể lúc này, Diệp Khinh Vân lại hướng phía thanh niên áo đen mà đi. Thanh niên áo đen gặp Diệp Khinh Vân từng bước một mà đến, toàn thân trên dưới tản ra hoảng sợ khí tức, cố khí tức kia làm người sợ hãi. "Ngươi muốn làm gì?" Thanh niên áo đen hơi nhướng mày, hắn biết người trước mắt thực lực rất mạnh, cảm thấy không có niềm tin chắc chắn gì chiến thắng người này, chính là nói ra, "Ta không đoạt ngươi mật thất, việc này xóa bỏ." Ngữ khí lộ ra không thể nghi ngờ, dáng vẻ như vậy nơi nào có tù nhân tình ngộ. "Xóa bỏ?" Diệp Khinh Vân cảm thấy người trước mắt đơn giản buồn cười, đoạt không qua liền xóa bỏ. "Nào có chuyện tốt như vậy. Thiên Dương, lúc trước người này là dùng cái nào một bàn tay chụp về phía ngươi?" Quay đầu nhìn về phía một mặt giật mình Thiên Dương, hỏi. Thiên Dương tại chỗ sững sờ, mà thanh niên áo đen hơi nhướng mày. "Quên đi." Thiên Dương nói ra, hắn vừa rồi dưới sự vội vàng xuất thủ, cũng không có lưu ý thanh niên áo đen là ra cái nào một bàn tay. "Quên đi." Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nhẹ gật đầu, nói không có việc gì, vậy liền đem hắn hai cánh tay đều chặt đi. Lạnh nhạt nói lại mang theo không thể nghi ngờ, cùng tuyệt đối bạo dạn tự tin. Thanh niên áo đen nghe đến lời này, sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống một chút, đối phương vậy mà nói muốn chém đứt hắn hai cánh tay, đơn giản càng rỡ. Chương 2502 ta vì ngươi ra mặt, chương 2502 ta vì ngươi ra mặt. Bốn phía võ giả nghe nói như thế, trong lòng cũng là cùng nhau run lên. Không ai từng nghĩ tới Diệp Khinh Vân hỏi cái này, nói có ý tứ là muốn chặt thanh niên áo đen cánh tay. Thiên Dương nói quên đi, như vậy đem chém đứt thanh niên áo đen hai tay. Tê, thật cuồng. Đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Sau lưng Thiên Dương nhìn về phía Diệp Khinh Vân, trong lòng của hắn cảm thấy một trận cảm động, hắn không nghĩ tới Diệp Khinh Vân sẽ vì hắn ra mặt. Ta Diệp Khinh Vân là cái có cừu báo cừu, có ân báo ân người, trước đó, ngươi vì ta ra mặt một lần, hôm nay, ta vì ngươi ra mặt. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói. Thiên Dương thân thể run lên. Năm đó, thật sự là hắn là Diệp Khinh Vân ra mặt, bất quá, hắn giờ phút này lại tương đương ấy nấy. Lúc đó, Tinh Quân đối với Diệp Khinh Vân xuất trưởng 3 lần sau cực kỳ vô sỉ ra trưởng thứ 4, thứ 5 trưởng, mà hắn Thiên Dương nhưng không có ngăn cản. Nói thật giống như ngươi thật có thể chém đứt ta hai tay giống như. Giờ phút này, thanh niên áo đen chậm rãi đứng lên, tâm thần khẽ động, chỉ gặp tại lòng bàn tay của hắn bên trong nhiều hơn một đoàn ngọn lửa màu đen. Hỏa diễm vừa xuất hiện, lập tức, một cỗ mang theo khí tức làm người sợ hãi truyền khắp bốn phía. Bốn phía võ giả cảm nhận được cái này một cỗ khí tức, trong lòng đều là run lên, sợ hãi không thôi. Hắc diễm lửa. Thanh niên áo đen liếm liếm khóe miệng bên cạnh thẩm thấu ra máu tươi, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, ánh mắt nhắm người mà phệ, trên lòng bàn tay hỏa diễm đang không ngừng phiêu diêu lóe ra, mang theo hơi thở nóng bỏng, còn có u linh khí tức, để cho người ta cảm thấy một trận linh ý đánh tới. Ta sẽ dùng lửa này đưa ngươi sống sờ sờ thiêu đốt đến chết. Thanh niên áo đen mở miệng nói, rõ ràng lỗi tại hắn trên thân, hắn giờ phút này lại cảm thấy mình cái gì sai đều không có, ngược lại sai tại Diệp Khinh Vân trên thân. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Diệp Khinh Vân không gì sánh được bình tĩnh nhìn xem thanh niên áo đen một chút, bước chân bước ra, khóe miệng bên trong phun ra một câu, cảm ơn ngươi nhắc nhở để cho ta tại chém đứt ngươi hai tay đằng sau như thế nào tra tấn ngươi đến chết. Sau lưng xuất hiện một mảnh hải dương. Mỗi một giọt nước biển đều ẩn chứa khủng bố như vậy sát ý, âm lanh đến cực điểm. Bốn phía hàn ý lập tức đánh tới, hóa thành thực chất, đều đem không khí đông lại. Cái kia lanh ý không ngừng mà hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Cùng lúc đó, sát ý xâm nhiên, truyền khắp bốn phía. Mỗi một vị võ giả đều cảm nhận được lanh ý xâm lấn, đồng thời cái kia một cỗ làm người sợ hãi sát ý để bọn hắn tâm thần đều là run lên. Thanh niên áo đen cảm nhận được Diệp Khinh Vân trên thân như là như thực chất sát ý, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Bàn tay hắn mở ra, lập tức, hắc diễm hỏa bạo trướng, dâng lên, như hai đầu kiểu mini dao long lơ lửng nơi tay trên lòng bàn tay, tản ra hoảng sợ khí tức, nóng rực đem bốn phía lanh ý đuổi một chút. Ngươi cho rằng liền ngươi có dị hỏa sao? Diệp Khinh Vân cười nạo một tiếng, ánh mắt băng lãnh, bàn tay hắn đồng dạng là mở ra, trong lòng bàn tay hỏa diễm nổi lên. Đó cũng không phải là ngọn lửa màu đen, mà là ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa màu vàng tại bốc lên bên trong, tản ra càng thêm nóng rực khí tức, lập tức để cho người ta cảm thấy đặt mình vào trong hỏa lò. Thanh niên áo đen sắc mặt lại lần nữa thay đổi, lần này sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh như một tấm giấy trắng mở dạng. Hắn cảm nhận được rõ ràng trong lòng bàn tay của mình dị hỏa đang run rẩy. Đúng vậy, đang run rẩy. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ lòng bàn tay hắn phía trên dị hỏa không như là Khinh Vân Ma Thánh hỏa diễm. Thanh niên áo đen tại thời khắc này có một loại muốn chạy trốn cảm giác. Tim của hắn đang không ngừng run rẩy, trong nội tâm sinh sôi ra sợ hãi đến. Giờ khắc này, hắn vô cùng hối hận, sớm biết người trước mắt cường đại như thế, nói như vậy cái gì, hắn cũng sẽ không trêu chọc đối phương, cho dù cho hắn 100 cái lá gan. Diệp Khinh Vân lại lần nữa bước ra một bước, Lịch Thiên kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ, ở trong hư không xẹt qua một đường vòng cung, hàn quang bùng lên lấy, rơi vào thanh niên áo đen trong tay trái tay phải. Thanh niên áo đen muốn tránh né, nhưng này một đạo quang mang thực sự quá nhanh, hắn không cách nào tránh né. A! Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo nổ bắn ra mà đến, phân biệt rơi vào thanh niên áo đen trong tay trái tay phải, lập tức, hai đạo đường cong nổi lên, máu tươi từ bên trong thẩm thấu ra. A! 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 Thanh niên áo đen phát ra tiếng kêu thê thảm. Ánh mắt của hắn run lên. Một cỗ linh ý đánh tới, để thân thể của hắn đều đông kết một dạng, toàn thân cứng ngắc. Nhưng rất nhanh, một cỗ cực kỳ nóng dực khí tức gào thét mà đến, giữa thiên địa nhiệt độ đều đang không ngừng tăng vọt. Tại thời khắc này, thanh niên ngẩng đầu, đôi mắt run lên, nhìn xem cái kia chậm rãi từ từ đến đây thanh niên áo trắng, tim của hắn bị sợ hãi tràn ngập, linh hồn đều tại kịch liệt run rẩy. Ngươi nói dùng hỏa diễm thiêu đốt ta sao? Ta đoán ngươi còn chưa có thử qua đi. Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng, tay phải nâng lên, trong lòng bàn tay chính là nhiều hơn một đoàn ngọn lửa màu vàng, chính là ma thánh hỏa diễm. Ma thánh hỏa diễm trực tiếp là hướng phía thanh niên trên thân mà đi, lập tức cháy hùng hực. A a a. Thanh niên lại lần nữa phát ra như giết heo tiếng gào thét, toàn bộ thân hình đều bị ngọn lửa bao vây lấy. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, phía sau lưng đều là toát ra mồ hôi lạnh, đồng thời, bọn hắn may mắn chính mình vừa rồi cũng không có trêu chọc lá mây, không phải vậy hạ chẳng chính là như vậy. Về mất thất đi. Diệp Kinh Vân mở miệng nói. Tốt. Thiên Dương nhìn xem trên mặt đất cái kia bị ngọn lửa thiêu đốt, kêu thảm không ngừng thanh niên áo đen, ánh mắt không có bất kỳ cái gì thương tiếc, là một mảnh băng lãnh. Thanh niên áo đen có thể có kết cục như thế, hoàn toàn là gieo gió gặt bão, đáng đời. Một đoàn người chính là đi tới trong mật thất. Khi Diệp Khinh Vân đám người đi tới trong mật thất, lập tức nồng đậm đến cực điểm thiên địa chi khí nào tới trước mặt, để bọn hắn đều cảm thấy toàn thân so thư sướng. Mà lúc này, đột nhiên giữa thiên địa vang lên một đạo cực kỳ thanh âm vang dội. Ầm ầm, thanh âm kia vang vọng đất trời. Ngay sau đó, cả vùng đại địa đều tại kịch liệt run rẩy. Sau một khắc, toàn bộ tinh huyền tháp giống như hướng phía dưới mặt đất mà đi. Chuyện gì xảy ra? Diệp Khinh Vân đứng tại trong mật thất, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài, chỉ gặp toàn bộ tinh huyền tháp hướng phía lòng đất chui vào. Tinh huyền tháp đang không ngừng lung lay, hẳn là mở ra tinh huyền vực. Tinh huyền vực ngay tại dưới lòng đất này. Thiên Dương chậm chậm mở miệng nói, lúc trước hắn tới qua tinh huyền vực, cho nên đối với tinh huyền vực có chút hiểu rõ, ước chừng 10 ngày sau, chúng ta liền có thể ngăn cản tinh huyền vực. Tốt, cái kia thừa dịp trong khoảng thời gian này, chúng ta hảo hảo tu luyện một chút. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. Cùng kiếm bọn người gật đầu khen ngợi. Ba người chính là ngồi xếp bằng, trong nháy mắt tiến vào trong trạng thái tu luyện. Từng luồng cực kỳ nồng nặc thiên địa hỗn độn chi khí nào vào đến Diệp Kinh Vân trên thân. Diệp Kinh Vân như đói như khát, thân thể như là động không đáy một dạng, điên cuồng hấp thu cái này một cỗ lại một cỗ năng lượng cuồng bạo. Cố năng lượng này nhanh chóng bị Diệp Khinh Vân hút vào thể nội, đang điên cuồng vận chuyển phía dưới, những năng lượng này không ngừng mà cô đọng, trở nên càng thêm tinh khiết. Theo thời gian trôi qua, Diệp Khinh Vân bọn người thể nội hỗn độn chi lực tại từng chút gia tăng lấy. Chương 2503 quấy rầy ta tu luyện, chết chương 2503 quấy rầy ta tu luyện, chết. Thời gian lặng yên trôi qua. 10 ngày nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, rất nhanh liền đi qua. Mà tại 10 ngày này ở trong, ngoài phòng tu luyện một mực an vị lấy một đạo lanh khớp thân ảnh. Tại thân ảnh bên người có một bộ thi thể. Thi thể kia chính là Diệp Khinh Vân giết chết thanh niên áo đen. Đạo này lênh khốc thân ảnh đôi mắt nhắm, nhưng trên thân phát tán đi ra sát ý lại như là thực chất một dạng, tu vi của hắn đạt đến nửa bước thần thoại cảnh bên trong. Người này tướng mạo cùng chết đi thanh niên áo đen cực kỳ tương tự. Rất hiển nhiên, hắn cùng thanh niên áo đen có huyết mạch quan hệ. Bốn phía cũng đứng đấy không ít võ giả, bọn hắn nhìn thấy cái này thanh niên lênh khốc, tâm thần đều là run lên. Tại thanh niên lênh khốc trên khuôn mặt có một đạo thật sâu vết sẹo, nhìn cực kỳ nhìn thấy mà giật mình. Vết sẹo kia một mực lan tràn tại chỗ cổ. Ầm ầm. Đúng lúc này, tiếng vang kịch liệt tiếp tục không ngừng mà vang lên, đại địa mãnh liệt lung lay. Tại một mảnh không gian thần bí bên trong, hình như có thứ gì muốn từ trong thổ nhưỡng chui ra ngoài. Ầm ầm, ầm ầm. Toàn bộ mặt đất đều đang chấn động, bốn phía, cuồng phong nổi lên bốn phía, lập tức, cắt bay đá chạy, đuổi màu vàng đầy trời. Một cái cao tới trăm trượng tháp chậm chậm xuất hiện, toàn bộ mặt đất đều bị trực tiếp vỡ ra đến. Tinh huyền tháp rốt cục xuất hiện ở tinh huyền vực bên trong. Đến, tinh huyền vực rốt cục đến. Không ít người nhìn xem tình cảnh bên ngoài, đều là lộ ra vui mừng. Mà giờ khắc này, cái kia thanh niên lãnh khốc rốt cục mở mắt, trong đôi mắt có một vòng tình quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ánh mắt của hắn thâm thúy, trong đôi mắt sát ý xâm nhiên, như là thực chất, cho người cảm giác giống như là rắn độc mở dạng. Nhậm Thủy đều cảm thụ được trên người hắn cái kia hãi nhiên giống như thủy triều sát ý tinh huyền tháp rốt cục giáng lâm đến tinh huyền vực chúng. Như vậy tinh huyền tháp trận pháp liền không có. Tinh huyền tháp trước khi đến tinh huyền vực trong quá trình, mỗi một tầng đều sẽ kèm theo trận pháp, khiến cho ngoại vật khó mà xâm nhập tinh huyền tháp nội bộ. Mà lại, tinh huyền tháp bên trong mật thất cũng đều bị trận pháp kèm theo, cái này cũng liền dẫn đến không cách nào phá giải cửa đá kia, xâm nhập đến trong mật thất. Đây cũng là thanh niên yêu dị vì cái gì hơn 10 ngày an phận ngồi trên mặt đất nguyên nhân. Giờ phút này, tinh huyền tháp giáng lâm tại tinh huyền vực bên trong, như vậy thực hiện trận pháp tự nhiên biến mất. Cho nên, thanh niên lúc này mới mở to mắt, ngẩng đầu, nhìn qua gian mật thất thứ nhất. Gian mật thất này tự nhiên là Diệp Khinh Vân đi vào mật thất. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân đang toàn lực đột phá nửa bước thần thoại cảnh bên trong. Ở trong cơ thể hắn có 4 mai đan, theo thứ tự là người cực đan, địa cực đan, thiên cực đan cùng thần cực đan. Hắn cần đem người cực đan cùng địa cực đan dung hợp lại cùng nhau, thiên cực đan cùng thần cực đan dung hợp lại cùng nhau, liền có thể đem tu vi tăng lên tới nửa bước thần thoại cảnh. Quá trình tu luyện cần cẩn thận từng ly từng tí, tối kỵ chính là người khác quấy rầy, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Không đơn giản hắn, cùng kiếm cùng Thiên Dương cũng đều đang toàn lực đột phá tu vi. Tinh huyền vực tuy nói kỳ ngộ nhiều, nhưng nguy cơ cũng rất lớn. Không có thực lực võ giả đi tinh huyền vực cùng đi địa ngục là không hề khác gì nhau. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem gian mật thất thứ nhất, ánh mắt vì đó lạnh lẽo, tự lẩm bẩm, "Đệ đệ, ta sẽ vì ngươi báo thù rửa hận." Nói đi, trên thân lập tức tản ra một cỗ linh ý cùng sát ý, thân thể của hắn hóa thành hình bóng, bước chân hướng phía trước bước ra một bước, sau đó toàn bộ thân hình như đạn pháo một dạng hướng phía trước mật thất mà đi, tay phải thành quyền, một quyền hướng phía cửa đá đập tới. Lập tức, vang một tiếng, toàn bộ cửa đá rung động không thôi, truyền đến thanh âm ầm ầm. Tại thanh niên như vậy giống như thủy triều công kích đến, trên cửa đá từ từ nổi lên một đầu đường cong, ngay sau đó, liền như là mạng nhện một dạng bao trùm lấy. Trong mật thất tu luyện, Diệp Khinh Vân, Cung Kiếm, Thiên Dương đều đắm chìm tại trong tu luyện, tâm thần của bọn họ toàn bộ vùi đầu vào trong tu luyện, căn bản cũng không có nghĩ đến có người sẽ đánh nhiễu bọn hắn. Thế là, ba người cùng nhau bên khỏe miệng thấm vào một vòng máu tươi. Diệp Khinh Vân mở mắt, trong đôi mắt có một vòng hàn ý, đang điên cuồng bùng lên lấy. Hắn còn kém một chút liền có thể bước vào đến nửa bước thần phải cảnh, nhưng lại bị người quấy rầy, thần sắc hắn lạnh lẽo, lao đi khỏe miệng bên cạnh vết máu. Võ giả trong tu luyện kiêng kỵ nhất chính là người khác tới quấy rầy. Oanh! Tại thanh niên một quyền tiếp lấy một quyền oanh kích phía dưới, gian mật thất thứ nhất bên trong cửa đá chính là trực tiếp vỡ vụn. Lập tức, khói bụi cuồn cuộn. Giờ phút này, ba đạo thân ảnh chậm chậm đi ra. Cùng Kiếm cùng Thiên Dương trên mặt đều là hiện ra một vòng nồng đậm tức giận, bọn hắn cũng là chỉ kém một bước liền có thể bước vào đến nửa bước thần phải cảnh. Đặc biệt là Thiên Dương, hắn nhận thương thế nghiêm trọng nhất, vừa rồi, hắn kém một chút liền tẩu hỏa nhập ma. Hắn làm sao không giận? Diệp Khinh Vân đi ra, nhìn phía trước thanh niên, phát hiện thanh niên bộ dáng cùng trước đó bị hắn giết thanh niên áo đen cực kỳ tương tự. Trong nháy mắt, hắn liền hiểu vì cái gì thanh niên dám đến quấy rối. Ánh mắt của hắn sắc bén mà nhìn chằm chằm vào thanh niên, ánh mắt giống như là một thanh tuyệt thế lợi kiếm, xông thẳng lên trời, làm cho hư không đều run rẩy một cái. Ngươi chính là giết đệ đệ ta người. Phía trước, thanh niên điêu dị tại nhìn thấy Diệp Khinh Vân trong nháy mắt, trong đôi mắt sát ý phảng phất muốn bạo phát đi ra, như núi như biển. Quấy rầy ta tu luyện, chết. Diệp Khinh Vân lời nhắc cùng thanh niên yêu dị nói lời vô dụng làm gì, khóe miệng bên trong phun ra một đạo thanh âm băng lãnh, bước chân run lên, thân thể chính là trực tiếp đánh tới, cùng lúc đó, rút ra nghịch thiên kiếm, vung vậy mà ra. Kinh khủng nghịch thiên kiếm nhanh chóng đánh tới, một kiếm này phi thường phong cách cổ xưa không thực, không có bất kỳ cái gì hoa lệ cảm giác, sức tưởng tượng. Cảm nhận được cái này cuồng bạo một kiếm, thanh niên yêu dị ánh mắt băng lãnh, cũng không e ngại, hắn cầm lấy bên hông bên trên bộ kiếm, một kiếm vung mà đi. Lập tức, kiếm cùng kiếm nhanh chóng đụng vào nhau, phát ra âm vang thanh âm. Hưu. Thanh niên yêu dị lui ra phía sau mấy bước, trước đó trên mặt không e ngại trong nháy mắt biến mất không thấy, tùy theo xuất hiện mãnh liệt ngưng trọng. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Kiếm đạo của đối phương trình độ cực cao, so với hắn còn cao hơn. Hắn biến sắc, quyết định cấp tốc lui ra phía sau, liền hướng phía ngoài cửa sổ mà đi. Có thể ngay vào lúc này, đột nhiên, cửa sổ kia bên ngoài cắt vàng cuộn cuộn. Ngay sau đó, chính là trông thấy tại cắt vàng kia bên trong lại có một tôn quái vật khổng lồ. Quái vật khổng lồ kia phát hiện đến đây thanh niên yêu dị, bị cắt vàng bao trùm lấy đôi mắt lóe ra màu đỏ tươi chi quang, hướng phía thanh niên yêu dị nhìn lại. Sau đó đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, nhắm ngay thanh niên yêu dị nuốt vào. Thanh niên yêu dị muốn phản kháng, nhưng mà quái vật khổng lồ này tốc độ thực sự quá nhanh, hắn căn bản là né tránh không được. A, a, a! Thanh niên yêu dị phát ra tiếng kêu thê thảm, thân thể của hắn bị tôn kia cắt vàng nơi bao bọc lấy quái vật khổng lồ từng miếng ăn hết. Tiếng kêu thê thảm quanh quẩn tại giữa cả thiên địa, để cho người ta nghe đều sẽ có một loại mãnh liệt cảm giác sợ hãi, phía sau lưng đều toát ra trận trận mồ hôi lạnh tới. Đó là cái gì? Nghĩ không ra đến một lần tinh huyền bực liền gặp vị thần này bí quái vật khổng lồ. Chương 2504 tinh huyền bực, chương 2504 tinh huyền bực a. 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 Thanh niên tiếng kêu thê thảm quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Tinh huyền tháp bên trong người nghe được thanh âm này, cũng không khỏi run rẩy một chút. Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Bốn phía là nhìn không thấy bờ hoang mạc. Cắt vàng cuộn cuộn, cắt bụi bay lên, che khuất bầu trời. Bốn phía cồn cắt như sóng biển màu vàng đang lan lộn lấy, một làn sóng so một làn sóng cao. Con quái vật khổng lồ kia bị cắt vàng bao trùm lấy, lộ ra ngoài đôi mắt đều hiện lên ra màu đỏ tươi chi quang, yêu dị không gì sánh được, mang theo thị sát chi ý à. Lúc trước, rời đi tinh huyền tháp võ giả ở vào sa mạc, giờ phút này, bọn hắn cảm thấy không lành, vô ý thức hướng phía tinh huyền tháp mà đi. Phía trước, cồn cắt giống như nhận lấy lực lượng nào đó, đang không ngừng thôi động, như sóng biển một dạng đang cuộn trào lấy, hướng về chạy trốn võ giả điên cuồng mà đi. Chạy trốn võ giả sớm biết một màn này, bọn hắn tất không xuống tinh huyền tháp, bọn hắn thi triển riêng phần mình sở trường thân pháp, liều mạng hướng phía trước chạy trốn, muốn đi vào tinh huyền tháp cửa lớn. Tinh huyền tháp có 9 tầng, dài đến trăm trượng, mỗi một tầng đều có một cánh cửa. Chạy trốn võ giả muốn xông vào tinh huyền tháp bên trong. Có thể ngay vào lúc này, tinh huyền tháp chín phiến đại môn cùng nhau đóng lại.
Cái gì?
Không. Cái kia kém một bước liền có thể tiến vào tinh huyền tháp võ giả nhìn thấy một màn này, khóc không ra nước mắt. Sau lưng, cắt vàng đánh tới. Sinh vật không tên mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm liền đem này võ giả cắn rơi, nhấm nuốt tiếng vang triệt thiên địa, làm cho lòng người đấy phát lạnh, một cố lạnh ý nhanh chóng đánh tới. Cho dù là ở vào tinh huyền tháp nội bộ võ giả nhìn thấy một màn này, phía sau lưng cũng là toát ra một trận mồ hôi lạnh, bọn hắn may mắn chính mình cũng không hề rời đi tinh huyền tháp, không phải vậy hạ chẳng chính là cái này.
A a a.
Trong cắt vàng không biết tồn tại sinh vật gì, dương nhanh múa đuốt hướng phía rời đi tinh huyền tháp võ giả mà đến. Thời gian dần qua, bụi đất tung bay bên trong có một mảnh huyết vụ tràn ngập.
Hiu, hiu, hiu.
Trong cắt vàng, một đạo lại một đạo thân ảnh hướng phía tinh huyền tháp mà đi. Diệp Kinh Vân đứng tại tinh huyền tháp tầng thứ 9, tại bên cạnh hắn đứng đấy đệ tử cuồng kiếm còn có Thiên Dương Liên Minh Minh Chủ Thiên Dương. Hắn cúi đầu, nhìn phía dưới từng đạo thân ảnh đen kịt, liền phát hiện những bóng đen này cũng không phải là rất lớn. Bọn hắn ước chừng có 5-6 mét chiều dài, toàn thân bao trùm lấy vảy màu vàng, hành tẩu tại trong cắt vàng, thấy không rõ bọn chúng hành tẩu quy tích. Bộ dáng của bọn hắn như rắn, trên trán mọc ra một độc giác, nó độc giác cũng là răng đầy vảy màu vàng. Lít nha lít nhít cắt vàng rắn phun xà tín tử, hướng phía tinh huyền tháp mà đi. Bên người, Thiên Dương nhìn thấy một màn này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, phía sau lưng của hắn toát ra đại lượng mồ hôi lạnh. Chuyện gì xảy ra? Diệp Kinh Vân biết Thiên Dương tới qua nơi đây, chính là hỏi. Chúng ta sợ là muốn gặp được phiền toái. Thiên Dương nặng nề mà nói ra, hai đầu lông mày có sầu bi cùng mọi loại bất đắc dĩ. Thế nào? Diệp Kinh Vân nhìn về phía Thiên Dương. Ta tới qua tinh huyền vực hai lần, lần thứ nhất ta không có gặp được loại tình huống này, lần thứ hai, ta gặp loại tình huống này.
Tình huống như thế nào?
Diệp Kinh Vân lại lần nữa hỏi. Những con rắn này là đến ăn người, lần trước, bọn hắn ăn 10 người mới mang theo chúng ta tiến về tinh huyền vực nội bộ. Thiên Dương trên mặt vẻ mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói. Chúng ta không thể chính mình tiến vào tinh huyền vực nội bộ sao?
Diệp Kinh Vân hơi nhướng mày, hỏi.
Không được, không ai có thể thành công. Thiên Dương lắc đầu, đôi mắt lóe lên một cái, chậm chậm mở miệng nói, tinh huyền vực chia làm vòng trong cùng bên ngoài. Tinh huyền vực như mê cung một dạng, bên trong nguy cơ trùng trùng, trận pháp nhiều hơn, nếu là đi nhầm, như vậy chạm đến trận pháp, liền bạn kiếp bất phục. Ý của ngươi là chỉ có thể tuyển người khi những cắt vàng này rắn tế phẩm?
Diệp Kinh Vân hơi nhướng mày.
Thiên Dương bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, nói lần trước đến tinh huyền vực, cũng bởi vì vấn đề này, tinh huyền tháp bên trong người liền đại loạn, bọn hắn dựa theo tỷ võ phương thức, đem thực lực yếu nhất mấy người ném ra ngoài, thành cắt vàng rắn trong bụng bữa ăn. Thế giới của võ giả chính là cường giả vi tôn, nhược nhục cường thực.
Diệp Kinh Vân hơi nhướng mày.
Giờ phút này, bên ngoài tiếng kêu thê thảm thời gian dần qua biến mất, nhưng mà, tinh huyền tháp bên trong võ giả lại từng cái run mình, phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh đến. Tinh huyền tháp bốn phía là một mảnh giống như đại dương sa mạc màu vàng. Tại trên cắt vàng, có lần lượt từng bóng người, rõ ràng là cắt vàng rắn. Cắt vàng rắn số lượng rất nhiều, lít nha lít nhít, đen nghịt một mảnh, trên người lân phiến lại là màu vàng đất, như cắt vàng giống như nhan sắc, cho nên nhìn từ đằng xa đi lên, giống như là màu vàng sóng biển hướng phía bên này mà đến, ngưng tụ khoảng chừng cao trăm trượng. Trong không khí sinh ra tới lốp bốp thanh âm. Vô số chỉ con mắt màu vàng lóe ra âm lãnh chi quang. Cắt vàng rắn phun xà tí tử, bao trùm ở trên người lân phiến tản ra hoảng sợ khí tức, đập vào mặt. Tại sau lưng, có một dài đến ngàn trượng thân ảnh. Khi khói bụi tiêu tán thời điểm, đạo thân ảnh này hiện lộ ra chân diện mục. Đây là một đầu dài đến ngàn mét cắt vàng rắn, là nơi này vương, trên người nó bao trùm lấy tinh mịn lân phiến hình thoi, một mảnh chụp lấy một mảnh, tựa như là mặc một bộ khôi giáp dày cộm nặng nghề bình thường. Hai cái màu vàng to lớn đôi mắt tản mát ra lạnh lẽo cùng tàn bạo thần sắc. Đó là nguyên thủy nhất giết chóc. Dưới thân thể mềm mại lại còn có bốn cái dữ tợn mà sắc bén móng vuốt, phản phất tùy tiện một chảo, liền có thể đem một tòa núi cao trực tiếp bẻ vụn. Nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, đây cũng không phải là lá cắt vàng rắn, mà là cắt vàng giao long. Đây là một đầu do cắt vàng rắn tiến hóa tới cắt vàng giao long. Toàn bộ cắt vàng giao long trên thân răng đầy lân phiến, hàn ý sinh sôi. Giờ phút này, đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm phía trước tinh huyền tháp, quắc, võ giả nhân loại, hài nhi của ta đói chết, các ngươi tự làm quyết định, tuyển ra ba người tới làm bản xà tế phẩm. Bản xà liền kéo lấy cái này tinh huyền tháp tiến vào tinh huyền vực nội bộ. Diệp Kinh Vân bọn người nghe nói như thế, sắc mặt đều là trầm xuống. Giờ phút này, không ít người xì xào bàn tán, hai đầu lông mày đều là vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm thụ được cắt vàng giao long thực lực. Các minh đệ, đừng nghe yêu thú này lời nói, chúng ta chỉ cần không rời đi tinh huyền tháp liền không có việc gì. Có người quát to một tiếng, người này biết mình thực lực yếu nhất, nếu thật tuyển ra ba người xem như tế phẩm, như vậy hắn rất có thể là trở thành tế phẩm người kia, cho nên nói ra lời như vậy. Nhưng nếu như một mực ở tại tinh huyền tháp bên trong, chúng ta ở tại lúc nào? Lại có người mở miệng nói.
Đúng vậy à, chúng ta tới nơi này không phải là vì tiến vào tinh huyền vực tìm kiếm đại kỳ ngộ sao?
Cũng có người mở miệng nói. Ta nhìn, không bằng cứ dựa theo nó nói ném ba người, xem như hắn tế phẩm đi.
Cũng có người nói như vậy, người này dáng người khôi ngô, như cao ma đại, hắn đã từng tới tinh huyền vực, cũng gặp tình huống như vậy, chậm chậm mở miệng nói, uy củ cũ, thực lực yếu nhất ba người xem như tế phẩm.
Chương 2505 cắt vàng giao long. Chương 2505 cắt vàng giao long. Người này tên là Triệu Thiên, là thần phong liên minh minh chủ, trước đó chính là cùng ta tiến về tinh huyền vực, cũng gặp chuyện như vậy.
Thiên Dương sắc mặt chìm xuống một chút. Không ít người nhìn về phía Triệu Thiên, có ít người nhẹ gật đầu, bởi vì bọn hắn tin tưởng vững chắc chính mình sẽ không trở thành cắt vàng giao long tế phẩm.
Giống. Tinh huyền tháp bên ngoài, từng đạo tiếng gào thét từ cắt vàng giao long trong miệng vang lên, quanh quẩn tại giữa cả thiên địa.
Võ giả nhân loại, các ngươi suy nghĩ kỹ càng sao? ai trở thành bản vương dòng dõi trong bụng bữa ăn? Cắt vàng Giao Long nặng nề nói. Giao Long Vương, ngươi chờ một lát một lát. Triệu Thiên mở miệng nói. Hắn tinh tế quen một hạ nhân số, nói nơi này còn có 43 người, chúng ta không ngại liền tỉ thí một chút, yếu nhất 3 người trở thành yêu thú này tế phẩm, như thế nào? Ta không có ý kiến. Ta cũng không có ý kiến. Không ít người nhao nhao gật đầu, hiển nhiên, bọn hắn đối với mình thực lực đều có tuyệt đối tự tin, đều không tin chính mình sẽ trở thành Cắt Vàng Giao Long tế phẩm. Tốt, cái kia tỉ thí liền bắt đầu, tỉ thí rất đơn giản, mỗi người tỉ thí 3 trận, sau đó xem ai thua nhiều nhất, nếu là 3 trận người thua vừa vặn 3 người, như vậy 3 người này liền trở thành Cắt Vàng Giao Long trong bụng bữa ăn, nếu là dư thừa 3 người, như vậy những người này lại tiến hành tỉ thí, cuối cùng quyết ra 3 người trở thành Cắt Vàng Giao Long trong bụng bữa ăn, tất cả mọi người không có ý kiến chứ? Ta có ý kiến giờ phút này, Thiên Dương mở miệng nói, lúc trước hắn tại trong mật thất tu luyện, toàn tâm toàn ý đột phá tu vi, tại sắp bước vào đến nửa bước thần thoại cảnh thời điểm, thanh niên yêu dị quấy rầy hắn tu luyện, khiến cho hắn kém chút tẩu hỏa nhập ma, hắn hôm nay thể nội thương thế cực kỳ nghiêm trọng, thực lực trình độ giảm bớt đi nhiều. Có thể người tới nơi này đều tuyệt không phải là kẻ yếu, giữa song phương chênh lệch đều rất nhỏ. Lấy Thiên Dương bây giờ thương thế trong cơ thể, cùng người khác chiến đấu sẽ rất thua thiệt. Cho nên, hắn cái thứ nhất đứng ra chính là phản đối. Phản đối hữu hiệu sao? Triệu Thiên nhìn xem bốn phía võ giả. Những võ giả này hiểu ý cười một tiếng, rất nhiều đều là nói ra, phản đối vô hiệu. Có người càng là một mặt vui vẻ nhìn lên Thiên Dương, cứ như vậy giữa bọn hắn chỉ cần quyết định hai người liền tốt, sinh tồn xác suất rõ ràng tăng lên không ít. Thiên Dương, thật có lỗi, tuân theo thiểu số phục tùng đa số nguyên tắc, sự phản đối của ngươi vô hiệu. Triệu Thiên vọng hướng lên Thiên Dương, trong đôi mắt mang theo một vòng nghiền ngẫm chi quang, hắn cùng Thiên Dương có mâu thuẫn, vốn cũng không hợp hắn tự nhiên ước gì Thiên Dương đi chết. Tốt, trận chiến đầu tiên, liền do ta tới đi. Các ngươi ai muốn cùng ta giao chiến? Triệu Thiên nặng nề mở miệng nói. Nhưng mà, bốn phía người đều có chút do dự. Triệu Thiên tại cái này 43 người bên trong thực lực cũng không quá mức cường đại, nhưng cũng không yếu nhỏ. Những người này đều tại cân nhắc lấy thực lực của mình, đang suy nghĩ cái gì chính mình có phải là hay không Triệu Thiên đối thủ. Thiên Dương, không có chuyện gì, có ta ở đây, yên tâm. Diệp Kinh Vân đi đến mặt mũi tràn đầy lo lắng Thiên Dương trước mặt, cho hắn một viên đan dược, đồng thời, tay phải nhẹ nhàng vô vô Triệu Thiên bả vai, tế ra phân thân thứ 2 hỗn độn cây, lập tức, một cô cực kỳ năng lượng khổng lồ chuyển vận cho Thiên Dương. Thiên Dương con mắt có chút sáng lên, đôi mắt chỗ sâu có kích động mãnh liệt chi quang, đối với Diệp Khinh Vân thủ đoạn cảm thấy có chút rung động. Người sau thủ đoạn đơn giản tầng tầng lớp lớp, mà tại Diệp Khinh Vân chuyển vận cho hắn năng lượng sau, hắn rõ ràng cảm thụ đến trong cơ thể mình thương thế chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục, dựa theo như vậy xu thế, không bao lâu nữa, trong cơ thể hắn thương thế liền có thể khôi phục lại. Thiên Dương đôi mắt lóe lên một cái, sức chiến đấu khôi phục hắn cho dù gặp Triệu Thiên, cũng có sức đánh một trận. Nếu là không có người đến chiến ta, vậy coi như ta 3 trận toàn thắng, ha ha. Triệu Thiên gặp bốn phía võ giả đều không có người dám tới, lập tức cười to vài tiếng, mang trên mặt nồng đậm ý cười. Hắn tự nhiên biết những người này vì cái gì không dám tới cùng hắn một trận chiến. Một mặt là bởi vì hắn thực lực không tầm thường, những người này không có nắm chắc chiến thắng hắn. Một mặt khác thì là thân phận của hắn, hắn là Thần Phong Liên Minh minh chủ, dù sao cũng là người đứng đầu một mình, thân phận, địa vị cũng rất cao. Người nghĩ hay lắm. Bất quá, hắn còn không có cười xong, giọng nói lạnh lùng phương ra, tại chỗ làm cho Triệu Thiên nụ cười trên mặt đọng lại xuống tới, ngẩng đầu, thuận thanh âm nhìn đi qua, liền phát hiện trong đám người một đạo thanh niên gầy gò đang lạnh lùng nhìn hắn. Mở miệng tự nhiên là Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân đối với bên người Cuồng Kiếm nói ra, "Cuồng Kiếm, đi gặp một hồi hắn." "Là, sư phụ." Cuồng Kiếm nhẹ gật đầu, từ trong đám người đi ra, nhìn về phía Triệu Thiên, không khách khí nói ra, "Ta và ngươi một trận chiến, tự tìm bại trận." Triệu Thiên nhìn chằm chằm Cuồng Kiếm, cảm nhận được Cuồng Kiếm tu vi, không khỏi cười nhạo một tiếng, cảm thấy trận chiến này tất thắng. Bốn phía nhường ra một khối đất trống. Rất nhanh, Cuồng Kiếm chính là cùng Triệu Thiên kịch chiến ở cùng nhau. Cuồng Kiếm lấy ra bản lĩnh giữ nhà, thi triển ra tám mạch thần kiếm, liền gặp tám thanh lợi kiếm vờn quanh tại quanh người hắn, tản ra hoàng sợ kiếm khí, những kiếm khí này đều mang cuồng bạo chi ý hử. Triệu Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn rút ra bên hông bên trên kiếm, trong nháy mắt xuất kiếm. Hai người cùng nhau xuất kiếm, nhanh như thiểm điện. Hai đạo kiếm ảnh cùng nhau bắn ra, nhanh đến mức khó mà tin nổi trình độ. Giống như là hai đầu như độc xà quấn quanh ở cùng một chỗ. Bèn, hai người đều là chia liệm một hồi. Cùng kiếm tay phải một chút phía trước, tám thanh thần kiếm một thanh rơi vào trong tay hắn, sau đó, trong tay hắn thần kiếm tại thời khắc này bỗng nhiên bạo khởi, thi triển tám mạch thần kiếm. Trên thân bao quanh bảy trôi thần kiếm tản ra hoàng sợ kiếm khí, từng tia truyền vào đến cuồng trong các kiếm thủ trên lợi kiếm. Lập tức, chỉ thấy cuồng trong các kiếm thủ lợi kiếm kiếm khí phóng đại, như cháy hừng hực lên hỏa diễm, khiến cho toàn bộ không gian đều đọc lại xuống tới. Hai người kịch chiến. Thấy bốn phía võ giả trên mặt vẻ kinh ngạc, đặc biệt là nhìn thấy cuồng kiếm, bọn hắn trong ánh mắt đều là tràn ngập chấn kinh chi quang, hiển nhiên không nghĩ tới cuồng kiếm hội lợi hại như vậy. Cuồng thân kiếm đối với Triệu Thiên, không chút nào ở vào phía dưới, hắn liên tục thi triển tám mạch thần kiếm, thời gian dần qua, vững vàng chiếm cứ phía trên, đem Triệu Thiên áp chế lại. Hiu, hiu, hiu. Vờn quanh ở trên người tám thanh thần kiếm cùng nhau rơi vào Triệu Thiên. Đối mặt cường đại như thế một chiều, Triệu Thiên sắc mặt tâm trầm, đến cuối cùng, hắn vội vàng nói, ta nhận thua. Hắn không nghĩ tới cuồng kiếm hội như vậy lợi hại. Trận chiến đầu tiên, hắn thua, bất quá, hắn sắc mặt còn không âm trầm, hắn thấy, tiếp xuống hai trận chiến nhất định có thể thắng được đến. Trận chiến đầu tiên ta thua, ai còn muốn cùng ta tỉ thí một chút? Triệu Thiên mở miệng nói, nhìn về phía bốn phía, chỉ là ánh mắt của hắn cực kỳ sắc bén, như lưỡi dao mở dạng, khi vọng chỗ, không gian đều giống như bị đâm phá, cực kỳ khủng bố. Trong mắt của hắn ý uy hiếp rất rõ ràng, chỉ cần không có người đi ra, như vậy hắn tiếp xuống hai trận đều không chiến mà thắng. Bất quá, đúng lúc này, trước đó âm thanh kia lại lần nữa vang lên. Trận chiến này ta ra. Triệu Thiên nghe được thanh âm này, ánh mắt lập tức trở nên ấm lãnh. Chương 2506 ra tay đi, chương 2506 ra tay đi, trận chiến thứ hai này, ta đến. Mở miệng tự nhiên là Diệp Khinh Vân. Bốn phía võ giả nhìn qua Diệp Khinh Vân, tâm thần run lên, ai cũng biết vừa rồi cùng kiếm, Thiên Dương, còn có hiện tại mở miệng thanh niên đều là cùng một bọn hắn đây là muốn làm gì? Triệu Thiên ánh mắt lập tức trở nên âm lãnh xuống dưới, giống như rắn độc nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, khuôn mặt phía trên nổi lên một vòng hàn ý, lại là người này. Đợi lát nữa, hắn không phải đánh cho đối phương cha mẹ đều nhận không ra. Đám người nhường ra một con đường, Diệp Khinh Vân chậm chậm đi đến, ngẩng đầu, nhìn về phía Triệu Thiên. Ra tay đi. Thanh âm nhàn nhạt rơi vào Triệu Thiên nhĩ trung, khiến cho Triệu Thiên cực độ khó chịu. Con mẹ nó ngươi muốn chết. Triệu Thiên quát, tranh thủ thời gian xuất thủ, sử xuất chính mình cường đại nhất chiêu thức. Một đạo yêu diễm kiếm gào thét mà đến, như trong gió vũ động mở dạng, xẹt qua hư không, hướng thẳng đến Diệp Khinh Vân đầu mà đi. Đây là chí mệnh nhất một kiếm. Đối mặt kiếm này, Diệp Khinh Vân lại khẽ cười một tiếng, cũng không thèm để ý, cầm trong tay Lịch Thiên kiếm, thi triển Lịch Thiên một kiếm. Kiếm pháp của hắn rất đặc biệt, dù sao thi triển chính là thập đại kiếm pháp một trong Lịch Thiên kiếm pháp. Lịch Thiên kiếm pháp, kiếm hành đi quy tích lơ lửng không cố định, căn bản cũng không có thể sử dụng lẽ thường tới nói. Một kiếm này rơi xuống, trực tiếp là hóa giải Triệu Thiên kiếm pháp, làm cho Triệu Thiên ánh mắt nhanh chóng ngưng tụ, trên mặt kinh địch chi ý nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, tùy theo đi ra chính là nồng đậm vẻ mặt nghiêm trọng, hắn phát hiện người trước mắt so trước đó người thanh niên kia còn cường đại hơn. Kiếm đạo của đối phương rất đặc biệt. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân bước ra một bước, chỉ gặp ở phía sau hắn có lít nha lít nhít kiếm ảnh, ước chừng khẽ đếm, những kiếm ảnh này số lượng đại khái tại hơn 1000, mỗi một đạo kiếm ảnh đều mang hoàng hôn áo nghĩa. Hiu, hiu, hiu. Những kiếm ảnh này cùng nhau hướng lấy phía trước bàn tới. Tại hành tẩu bên trong, hư không đều đang run rẩy lấy. Triệu Thiên muốn ngăn cản, nhưng căn bản không ngăn cản được, kiếm của đối phương tốc độ thực sự quá nhanh. Những kiếm ảnh kia rơi vào trên người hắn, càng thêm chuẩn xác mà nói là rơi vào hắn trên gân mạch, khiến cho hắn gân mạch bị sinh sinh bắn đoạn. A, a, a. Tiếng kêu thê thảm từ trong miệng của hắn phun ra, làm cho hắn toàn bộ ngũ quan đều bóp méo đứng lên, nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Trận chiến này, hắn lại thua, đồng thời, hắn gân mạch còn bị phế đi. Hắn hiện tại cùng phế vật không có khác nhau. Cuộc chiến thứ ba, Thiên Dương, ngươi đến. Diệp Kinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói. Tốt. Thiên Dương hiểu ý cười một tiếng, nhìn xem nằm dưới đất Triệu Thiên, trong đôi mắt sát ý lăng nhiên, lúc trước Triệu Thiên thế nhưng là ước gì để hắn chết, bây giờ Triệu Thiên đã thành phế vật, gân mạch bị phế, làm sao chiến đến qua hắn. Dừng tay. Các ngươi không nên quá hèn hạ. Trong đám người, một vị cùng Triệu Thiên quan hệ rất tốt trung niên nhân đứng dậy, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt có nồng đậm sát ý, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn. Ngươi có ý kiến? Còn ai có ý kiến, không phục, có thể đứng ra. Diệp Khinh Vân ánh mắt hướng phía đám người nhìn lại, nhàn nhạt mở miệng nói. Nhưng mà, cùng hắn đối mặt võ giả đều nhao nhao tránh né lấy ánh mắt, không dám nhìn hướng hắn, ai nấy đều thấy được Diệp Khinh Vân thực lực rất cường đại. Liền ngươi có ý kiến? Diệp Khinh Vân một lần nữa đem ánh mắt đưa lên ở phía trước trên thân người, liếm môi một cái. Nhìn qua Diệp Khinh Vân bộ dáng như vậy, vị trung niên nhân này sắc mặt hơi đổi, giống như cảm thấy mình lòng tự trọng bị đối phương như bùn nhau giống như trà đạp lấy, trong lòng của hắn liền hiện ra lửa giận đến, lửa giận giống như là cháy hừng hực lên hỏa diễm. Tiểu tử thối, dám như thế cùng ta Từ Thiên Địa người nói chuyện, ngươi là người thứ nhất người. Từ Thiên Địa âm trầm người mặt, quát, sau đó trực tiếp đối với Diệp Khinh Vân xuất trưởng. Từ Thiên Địa Liên Minh minh chủ, thực lực đã đạt đến nửa bước thần thoại cảnh, lần trước hắn tiến về tinh huyền vực bên trong, đạt được kỳ ngộ lớn lao, tu vi liền từ thần cực cảnh bên trong tăng lên tới nửa bước thần thoại cảnh bên trong. Hắn nhìn ra được thanh niên trước mắt tu vi chỉ là tại thần cực cảnh bên trong, cũng không phải là nửa bước thần thoại cảnh. Hắn thấy, muốn tiêu diệt Diệp Khinh Vân dễ như trở bàn tay. Sau lưng, Thiên Dương nhìn thấy Từ Thiên Địa quả quyết mà đối với Diệp Khinh Vân xuất thủ, hơi nhướng mày, trên mặt vẻ mặt nghiêm trọng, sốt ruột hô, người này tên là Từ Thiên Địa, chính là Thiên Địa Liên Minh minh chủ, người này cực kỳ am hiểu trường pháp, đặc biệt là hắn Thiên Địa một trưởng, bị hắn tu luyện được lô hỏa thuần thanh. Coi chừng. Hừ. Thiên Dương, ngươi bây giờ cùng hắn nói những này, quá muộn. Từ Thiên Địa hừ lạnh một tiếng, chân phải phóng ra một bước, thân hình như lợi kiếm một dạng hướng phía trước bàn tới, cùng lúc đó, hắn hai tay trái phải trực tiếp nâng lên, trong lòng bàn tay tụ tập năng lượng kinh khủng, sau đó đột nhiên hướng phía Diệp Khinh Vân vỗ tới. Tay phải đại biểu cho Thiên Trưởng, tay trái đại biểu cho Trưởng. Hai trưởng cùng nhau rơi xuống, chính là Thiên Địa Trưởng. Thiên Địa này trưởng cùng bình thường trưởng pháp có khác nhau rất lớn, hai trưởng vừa ra, thiên hòa địa hỗ trợ lẫn nhau, uy lực đại tăng, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Diệp Khinh Vân điên cuồng mà đi, muốn áp chế Diệp Khinh Vân. Thiên hỏa địa đều xuất hiện. Đối mặt với đối phương một trường này, Diệp Khinh Vân bên khỏe miệng ngậm lấy một vòng lạnh lùng ý cười, hắn nhìn chằm chằm phía trước, chợt cũng là giơ lên tay phải. Tay phải thành trường, nhẹ nhàng hướng phía trước vỗ tới. Trong lòng bàn tay tụ tập sát khí kinh khủng, đây là mang theo sát phạt diễn biến một trường. Lấy một trường chi lực đi ngăn cản đối phương hai trường. Trong lúc sát khí sau khi xuất hiện, không ít người sắc mặt đều là hung hăng thay đổi một chút, phía sau lưng đều là một mảnh mồ hôi lạnh đến. Oanh! Một cơn lốc đánh tới, rơi vào Từ Thiên Địa trên thân. Từ Thiên Địa sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn phát hiện chính mình Thiên Địa trưởng tại thời khắc này trở nên cực kỳ không ổn định, bàn tay của đối phương chi lực càng cường đại, ẩn chứa uy lực kinh người. Cơn lốc kia đánh tới, thân thể của hắn đều tại lung lay, rung đưa không ngừng. Đúng lúc này, Diệp Kinh Vân thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn qua đạo thân ảnh này, Từ Thiên Địa sắc mặt lại lần nữa thay đổi một lần, tại trong đôi mắt của hắn rõ ràng nổi lên mãnh liệt sợ hãi chi quang. Đi trở thành con súc sinh kia đồ ăn đi. Diệp Kinh Vân nhanh như thiểm điện, đi tới Từ Thiên Địa trước người, lạnh như băng mở miệng nói. Sau đó, tay phải nâng lên, một chưởng liền rơi vào Từ Thiên Địa trên thân. Chỉ thấy Từ Thiên Địa thân thể bị một cỗ lực lượng khổng lồ vứt ra ngoài. Không, thân thể của hắn rời đi Tinh Huyền Tháp. Bên ngoài, vang lên từng đợt yêu thú mài răng thanh âm. Các con, các ngươi đồ ăn tới. Dài đến ngàn mét cắt vàng giao long đối với phía dưới lít nha lít nhít cắt vàng rắn nói ra. Lập tức, phía dưới, cắt vàng rắn hướng phía Từ Thiên Địa thân thể phóng đi, phun xạ tín tử, một đôi dựng ngược lên mắt tam giác nổi lên tham lam chi quang. Ở vào Tinh Huyền Tháp võ giả liền gặp được hoảng sợ một màn. Chỉ gặp vô số đầu cắt vàng rắn vọt tới Từ Thiên Địa trong thân thể, chính là một trận cắn loạn, máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến. Mỗi người đều cảm thấy rùng mình. Chương 2507 không có can đảm, chương 2507 không có can đảm. Từ Thiên Địa bị Diệp Khinh Vân một trường vỗ ra Tinh Huyền Tháp bên trong. Thân thể của hắn tại rơi vào Tinh Huyền Tháp bên ngoài trong hư không, lập tức, phía dưới lít nha lít nhít cắt vàng rắn điên cuồng hướng lấy Từ Thiên Địa mà đi, một trận điên cuồng cắn xé, hình ảnh cực kỳ huyết tinh, để cho người ta sợ hãi. Phía dưới, cắt vàng rắn số lượng đông đảo, đen nghịt một mảnh, hình thành một vàng biển cắt sóng, hướng phía Từ Thiên Địa thân thể mà đi, cuồn cuộn lấy. Lập tức, cắt vàng cuồn cuộn. Từ Thiên Địa phát ra trận trận tiếng kêu thê thảm, một lát, thân thể của hắn liền biến thành một bộ bạch sâm sâm thi cốt, rơi xuống cái thê thảm hạ trạng. Tinh Huyền Tháp bên trong võ giả không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, phía sau lưng đều là toát ra mồ hôi lạnh tới. Còn kém hai cái tế phẩm. Giờ phút này, bên ngoài vang lên cắt vàng giao long thanh âm, trong thanh âm rõ rệt không thể nghi ngờ. Khi thanh âm rơi xuống, tất cả mọi người không hẹn mà cùng đem ánh mắt ngưng tụ tại Triệu Thiên trên thân. Giờ phút này, Triệu Thiên toàn thân gân mạch bị Diệp Khinh Vân chỗ phế, hắn chính là một phế vật, không có chút nào sức chiến đấu, người nơi này tùy tiện một cái liền có thể đem hắn đánh cho nằm xuống. Thiên Dương lạnh lùng nhìn về Triệu Thiên. Triệu Thiên phía sau lưng đã là toát ra đại lượng mồ hôi lạnh tới. Đặc biệt xem đến Từ Thiên Địa sống sờ sờ đất bị cắt vàng rắn từng miếng cắn nát, tim của hắn liền nhanh chóng tràn ngập sợ hãi. Toàn thân đều đang run rẩy lấy. Không, hắn biết những người này trong đôi mắt ý tứ, đó là muốn đem hắn làm tế phẩm. Triệu Thiên, đây chính là ngươi nói ra ý kiến, làm sao? Hiện tại đổi ý, tự đánh mặt của mình. Diệp Khinh Vân nhìn xem Triệu Thiên, một mặt nghiền ngẫm mở miệng nói, lúc trước Triệu Thiên không biết đến cỡ nào tự tin, khi đó hắn lại thế nào nghĩ đến chính mình sẽ trở thành cắt vàng giao long tế phẩm đâu? Thật sự là thiên ý trêu người. Bất quá, Triệu Thiên có thể có kết cục như thế, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Ta là minh chủ. Triệu Thiên làm kéo cuống họng quát. Đều đến lúc này, ngươi còn cùng ta nói cái này vô dụng nói. Diệp Khinh Vân cười lạnh vài tiếng, đối với Thiên Dương ra hiệu. Thiên Dương trong nháy mắt minh bạch Diệp Khinh Vân trong mắt ý tứ, nhẹ gật đầu, cúi đầu, nhìn xem Triệu Thiên, nói Triệu Thiên, nghĩ không ra ngươi cũng có hôm nay đi, coi ngươi đưa ra lúc này, ngươi liền không có nghĩ tới chính mình sẽ trở thành cắt vàng giao long tế phẩm đi. Hắn cười lạnh liên tục, lúc trước, Triệu Thiên không biết đến cỡ nào phách lối, một bộ thị Thiên Dương làm tế phẩm dáng vẻ. Bây giờ, Triệu Thiên lại thành tế phẩm. Thiên Dương, thả ta, được không? Triệu Thiên không muốn chết, ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên Dương, đau khổ cầu khẩn. Thả ngươi, nằm mơ đi thôi. Thiên Dương hừ lạnh một tiếng, nhanh chân vượt qua đến, một tay chính là mang theo Triệu Thiên cổ áo, chợt như ném rác rưởi giống như ném ra ngoài. A! Triệu Thiên toàn bộ thân hình giống như là đạn pháo một dạng. Lập tức, bốn phía võ giả có thể rõ ràng mà trông thấy Tinh Huyền Tháp bên ngoài, cắt vàng cuộn cuộn. Những cái kia lít nha lít nhít cắt vàng rắn lại lần nữa tìm được mục tiêu, con mắt màu đỏ tươi mắt lóe ra băng lãnh quang trạch, cùng nhau hướng lấy Triệu Thiên nhìn lại, giống như là đang nhìn mỹ vị đồ ăn, sau đó đột nhiên vọt tới, phun xạ tín tử, lộ ra bén nhọn răng nanh, cùng nhau hướng lấy Triệu Thiên trên thân tắt tới. Tê tâm liệt phế thanh âm từ Triệu Thiên trong cổ họng nhấp nô đi ra, quen quẩn tại giữa cả thiên địa. Tinh Huyền Tháp bên trong võ giả nghe được thanh âm này, đều là run rẩy một chút, trong lòng bọn họ sinh sôi ra mãnh liệt sợ hãi. Đường đường một đại liên minh chi chủ liền dạng này trở thành cắt vàng rắn trong bụng đưa ăn, thật sự là thật đáng buồn. Đen nghịt cắt vàng rắn tại không đến 3 giây thời gian liền đem Triệu Thiên nhục thân căn xuống tới. Triệu Thiên liên thi cốt đều chưa từng lưu lại, hạ trạng cực kỳ thê thảm. Tinh Huyền Tháp bên trong võ giả nhìn thấy một màn này, đều là hung hăng run rẩy một chút. Bọn hắn phát hiện một vấn đề, đưa đi hai người, còn kém một người. Tốc độ của các ngươi quá chậm. Hiện tại ta cần 10 cái tế phẩm, dùng cái này đến thỏa mãn trong nội tâm của ta khó chịu. Cắt vàng quần quật bên trong, một đầu ngàn trượng dáng dấp quái vật khổng lồ dẫn động tới thân thể, trên đỉnh đầu một cây hình dạng xoắn ốc độc giác tản ra hàn quang lạnh lẽo, phun ra nuốt vào không thôi, hai cái đôi mắt tản mát ra lạnh lẽo cùng tàn bạo thân sắc, giờ phút này, phát ra tới thanh âm lộ ra không thể nghi ngờ. Tinh Huyền Tháp võ giả nghe nói như thế, sắc mặt đều là mang theo phẫn nộ. Đầu này cắt vàng giao long quá mức lòng tham không đáy, vừa mới rõ ràng đã nói xong chỉ cần 3 bộ tế phẩm, bây giờ lại gia tăng đến 10 bộ tế phẩm, quá phận. Đáng chết. Thiên Dương nhịn không được mắng. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua Tinh Huyền Tháp bên ngoài một mảnh hoa mạc, cùng cắt vàng quần quật mà đến, trong đôi mắt có cực hạn lạnh ý, làm sao bây giờ? Lần này làm sao bây giờ? Bốn phía võ giả đều hốt hoảng xuống tới. Biện pháp rất đơn giản, dùng thực lực tuyệt đối muốn áp chế hắn. Diệp Khinh Vân mở miệng nói, không ít người nhãn tình sáng lên, nhưng cũng có người lại con mắt tằm đạm. Cắt vàng này giao long tu vi đã đạt đến thần thoại cảnh nhị trọng, không nói tu vi, liền chống chân bằng vào thân thể của hắn, chúng ta liền khó mà ngăn cản hắn. Lại, ở bên ngoài, có như thế nhiều cắt vàng rắn, những cắt vàng này rắn phần lớn tu vi tại thần cực cảnh bên trong, cũng có vài đầu đạt đến nửa bước thần thoại cảnh. Ai cũng đã nhìn ra, bên ngoài, đen nghị cắt vàng rắn, lít nha lít nhít, căn bản là không gặp được đấy. Tại sao cùng những cắt vàng này rắn đấu? Chẳng lẽ chúng ta thật muốn tế ra 10 người cho hắn? Có người cao mày, đạo. Hiện tại còn thừa lại 41 người, cái này 41 người nghe nói như thế, sắc mặt đều là trầm xuống. 41 người muốn chọn ra 10 người đi làm cắt vàng giao long tế phẩm. Ai nguyện ý? Chúng ta liền liều mạng với hắn. Trong đám người, một vị tóc tạp nhạp đại hán khôi ngô đi ra, nhìn về phía bốn phía, nói có ai nguyện ý cùng ta cùng đi. Thanh âm rơi xuống, lập tức, một số người đôi mắt lóe lên một cái. Ai cũng biết đầu kia cắt vàng giao long thực lực không tầm thường, lại bên người còn có lít nha lít nhít cắt vàng rắn. Những cắt vàng này rắn thực lực đều không tủ. Cùng những yêu thú này đối chiến, thắng năm chắc không lớn, còn rất có thể trở thành những cắt vàng này rắn trong bụng bữa ăn. Một đám không có can đảm người. Đại hán khôi ngô nhìn bốn phía người, nhịn không được mắng, rùa đen rút đầu. Cuồng kiếm, chúng ta đi. Diệp Khinh Vân đối với Cuồng kiếm nói ra. Tốt. Cuồng kiếm cực kỳ tôn trọng Diệp Khinh Vân, đối với người sau lời nói gì nghe nấy, nhẹ gật đầu, chính là đi theo. Ta cũng đi. Thiên Dương nói ra. Các ngươi đây là đi chịu chết. Trong đám người, có một vị trung niên bất thình lình mở miệng nói. Nên trung niên nhân mang theo một tấm mặt nạ màu đỏ ngỏm, chỉ lộ ra đến hai cái đôi mắt. Cái kia hai cái đôi mắt rất quỷ dị, như hồng ngọc một dạng, lóe ra màu đỏ tươi chi quang. Mà tại trung niên nhân đứng phía sau bốn vị đại hán, bốn vị này đại hán đều có giống như thiết tháp thân thể, lại da của bọn hắn đều hiện ra một loại nhan sắc màu đỏ tươi, như hồng ngọc giống như nhan sắc, cực kỳ yêu dị. Bốn vị đại hán như thiết tháp đứng tại trung niên nhân sau lưng, thủ hộ lấy trung niên nhân. Chương 2508 xích huyết ma, chương 2508 xích huyết ma, ở chỗ này, thực lực của ngươi rất mạnh, ngươi liền không đi sao? Lúc trước vị đại hán kia nhìn chằm chằm xích huyết ma, hỏi. Thiên Dương nghe được xích huyết ma ba chữ, sắc mặt hơi đổi, đối với Diệp Khinh Vân truyền âm nói, cái này xích huyết ma là chúng ta tinh giới thành danh đã lâu nhân vật, tu vi của hắn tại nửa bước thần thoại cảnh đỉnh phong, nghe nói, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn đá vụn đều có thể bước vào đến thần thoại cảnh nhất trọng bên trong. Trong tinh giới ẩn tàng cao thủ rất nhiều, giống như vị này tên là xích huyết ma trung nhân nhân. Diệp Khinh Vân nghe được Thiên Dương lời nói, không khỏi nhìn nhiều trung niên nhân một chút, nên trung niên nhân mang theo một tấm mặt nạ màu đỏ ngòm, lộ ra ngoài con mắt cực kỳ quỷ dị, như máu bảo thạch một dạng. Xích huyết ma ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Khinh Vân bọn người, nói ta là không đi chịu chết, muốn đi các ngươi đi. Vị kia trên thân răng đầy lôi đình đại hán hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm xích huyết ma, cả giận nói, xích huyết ma, ngươi không đến liền không đi, còn như vậy đối xử lạnh nhạt chào phúng. Ta đối xử lạnh nhạt rêu cả sao? Xích huyết ma ngẩng đầu, dưới mặt nạ, cặp kia màu đỏ đôi mắt bùng lên lấy hàn quang, nói ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, Lôi Quân, ngươi cũng không nên muốn lộ chỗ. Lôi Quân. Bốn phía không ít người nghe nói như thế, đôi mắt đều là khẽ run lên, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lôi Quân. Hắn chính là Lôi Quân. Cái kia nắm giữ mạnh nhất lôi đình áo nghĩa người. Trời ạ, nghĩ không ra hắn cũng tới. Không thể nghi ngờ, vị này tên là Lôi Quân người là một đại nhân vật. Tiểu huynh đệ, mấy người chúng ta đi thôi. Lôi Quân đi đến Diệp Khinh Vân bên người, vỗ vỗ người sau bả vai. Liền bốn người bọn họ quyết định cùng cắt vàng giao long kịch chiến khế đảo. Những người còn lại đều là lựa chọn lùi bước. Tiểu huynh đệ, ngươi tên gì? Lôi Quân hỏi. Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói, "Tốt, đợi lát nữa ta đi đối phó đầu kia cắt vàng giao long, ta tận lực bảo hộ ngươi an toàn." Lôi Quân vô vô bộ ngực của mình, lời thề son sắt mở miệng nói, "Lôi ca, không cần." Diệp Khinh Vân cười nhạt một tiếng, đối với Lôi Quân nói ra. Lôi Quân đôi mắt lóe lên một cái. Một đoàn người chính là xông ra tinh huyền tháp chúng. Diệp Khinh Vân thân ảnh nhảy lên thật cao, rất nhanh, thân ảnh của hắn liền ở vào trong trời cao, phóng nhãn xem xét, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, ở phía dưới, cắt vàng cuộn, cắt vàng rắn lít nha lít nhít, không thể nhìn thấy phần cuối. Nhiều như vậy cắt vàng rắn tụ tập cùng một chỗ, liền như là quay cuồng cắt vàng sóng biển một dạng. Khi Diệp Khinh Vân lúc xuất hiện, phía dưới, những cắt vàng này rắn chính là bay múa, giống như là mũi tên rời cung, hướng phía Diệp Khinh Vân bắn tới. Lôi Điện Trưởng. Diệp Khinh Vân vốn định xuất thủ, bất quá, trước người đại hán Khôi Ngô đã sớm bước ra một bước, tay phải nâng lên, thành bàn tay, chính là hướng phía dưới hung hăng vỗ tới. Chỉ gặp hắn trong lòng bàn tay phải có lôi quang lấp lóe, phun ra nuốt vào lấy lôi đỉnh chi quang, hung hăng hướng phía dưới vỗ tới. Lập tức, trong lòng bàn tay lôi đỉnh gào thét mà đến, hung hăng rơi vào phía dưới. Lốt bút. Không trung vang lên lôi đỉnh thanh âm, vang vọng tại giữa cả thiên địa. Tại Lôi Quân xuất thủ phía dưới thật là nhiều cắt vàng rắn bị sống sờ sờ địa địa chết. Bất quá, cắt vàng rắn số lượng thực sự nhiều lắm. Diệp Khinh Vân cũng là xuất thủ, tay hắn cầm lịch thiên kiếm, một kiếm trực tiếp chém xuống, lập tức, trong hư không xuất hiện một đạo trăm mét kiếm ảnh, như to lớn sơn nhạc một dạng trùng trùng điệp điệp hướng lấy phía dưới ép đi. Vang một tiếng, đạo kiếm ảnh này trực tiếp rơi vào cắt vàng trên thân rắn. Lập tức, phía dưới cắt vàng rắn có bao nhiêu đầu thân thể gãy mất một nửa. Đệ tử cùng kiếm đồng dạng xuất thủ, trực tiếp thi triển tám mạch thần kiếm, ở trên người hắn bao quanh tám thanh thần kiếm, mỗi một chiếc thần kiếm đều tản ra hoảng sợ kiếm khí, đạo này lại một đạo kiếm khí tràn ngập tại không gian. Tay phải hắn một chút, lập tức, vờn quanh ở trên người hắn tám thanh thần kiếm cùng nhau hướng lấy phía dưới rơi xuống. Tám thanh thần kiếm biến thành vô số đạo kiếm ảnh, như nước mưa giống như vung vãi xuống tới, rơi vào phía dưới, chạm đến phía dưới cắt vàng trên thân rắn, lập tức, máu tươi thấm thấu ra. Tại cùng kiếm bên người, Thiên Dương cũng xuất thủ, ở phía sau hắn có một vầng mặt trời chói lóa, tản ra nóng dực khí tức, bốn phía nhiệt độ đều đang không ngừng tăng lên. Chỉ mỗi ngày dương sau lưng vầng kia liệt dương tản ra hào quang màu vàng. Một đạo lại một đạo kiếm ảnh màu vàng hướng phía dưới bắn tới, đâm rách hư không, phát ra trầm thấp tiếng oanh minh. Tại bốn người liên thủ, phía dưới rất nhiều cắt vàng rắn đều chết đã chết, bị thương thương. Bất quá, đúng lúc này, trong hư không, cắt vàng cuộn cuộn. Mỗi lần bị cắt vàng bao trùm tầng mây chính hướng phía bên này mà đến, cùng lúc đó, một đạo cồn lôi giống như nặng nề tiếng nói từ đó truyền ra, giữa thiên địa, đột nhiên nhấc lên đại phong bạo tuyết, rất là quỷ dị. Cũng dám thương ta dòng dõi, ta muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Bạo tuyết đánh tới, lãnh ý truyền đến, để cho người ta phát ra từ nội tâm run rẩy. Ta thay đổi chủ ý, chỉ để lại một người, những người còn lại toàn bộ phải chết. Lời này vừa nói ra, tinh huyền tháp võ giả sắc mặt lập tức thay đổi liên tục. Ai cũng cảm nhận được cắt vàng giao long tức giận. Ở trong đây, chỉ có Xích Huyết Ma mặt không đổi sắc, bảo trì bình tĩnh. Muốn chết. Gặp Diệp Kinh Vân bọn người vẫn như cũ xuất thủ, không nhìn hắn, cắt vàng giao long nổi trận lôi đình, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy băng lãnh chi quang, hướng phía Diệp Kinh Vân hung hăng nhìn lại. Ta đi đối phương con xuất sinh này, gặp cắt vàng giao long xuất thủ, bên người, Lôi Quân mở miệng nói, sau đó, hắn hướng phía trước bước ra một bước, trên thân răng đầy lôi đình, ngân quang bùng lên lấy. Tại ngân quang phía dưới, chỉ gặp hắn thân thể đang không ngừng bị lớn, ước chừng một lát, liền thành 100 trượng cự nhân, rất là quỷ dị. Đây là Lôi Quân lôi cự bá thể. Tinh huyền tháp bên trong, có người thấy cảnh ấy, không khỏi mở miệng nói, Lôi Quân thể nội có lôi cự huyết mạch, sau khi kích hoạt, có thể nhanh chóng biến lớn, thành tựu lôi cự bá thể. Tế ra lôi cự bá thể sau, thân hình của hắn liền sẽ thành cao trăm trượng, toàn thân có lôi đỉnh lấp lóe, thậm chí có thể đến lôi đỉnh chi lực. Chỉ gặp hắn cái kia to lớn tay phải hướng phía vồ vào không khí, lập tức, một tia chớp tầm vang hạ xuống, rơi vào cắt vàng giao long trên thân. Vô dụng, tu vi của người quá thấp. Cắt vàng giao long hừ lạnh một tiếng, cặp kia như đèn lồng giống như đôi mắt lóe ra băng lãnh quang trạch, một bộ ăn chắc Lôi Quân dáng vẻ. Chỉ thấy nó trực tiếp miệng mở lớn, một ngụm liền đem đạo lôi đỉnh kia nuốt xuống, chỉ thấy trên người nó lôi quang bùng lên lấy. Lôi Quân nhìn thấy một màn này, sắc mặt hơi đổi, hắn biết lôi đỉnh chi lực kia đến cỡ nào cuồng bạo, không nghĩ tới chính là đối phương vậy mà có thể một ngụm nuốt vào, hoàn toàn liền không nhìn cái kia cuồng bạo lôi đỉnh chi lực, cái này khiến hắn cảm thấy rất không thể lý giải. Bất quá, tinh tế suy nghĩ một chút, hắn lại cảm thấy rất bình thường. Dù sao trước mắt đầu này cắt vàng giao long thế nhưng là hàng thật giá thật thần thoại cảnh lưỡng trọng cao thủ, tu vi đạt tới cấp độ dạng này, hoàn toàn có thể hấp thu giữa thiên địa cuồng bạo năng lượng. Nhân loại sâu kiến, ngươi muốn chết. Cắt vàng giao long gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt lạnh như băng ngưng tụ tại Lôi Quân trên thân, ánh mắt nhắm người mà phệ, lạnh đến cực hạn. Chương 2509 thần phục ta, chương 2509 thần phục ta. Tinh huyền tháp bên trong, tất cả mọi người hướng phía bên ngoài nhìn. Giờ phút này, bên ngoài cắt vàng cuộn cuộn. Một cao tới trăm trượng, toàn thân bị lôi đỉnh răng đầy cự nhân đang cùng một đầu thân thể dài đến ngàn trượng cắt vàng giao long giao chiến. Đầu kia cắt vàng giao long trong thân thể răng đầy vảy màu vàng, dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh quang trạch, một đôi như đèn lồng giống như lớn đôi mắt đang phát ra băng lãnh quang mang. Chỉ gặp cắt vàng giao long đống nhiên mở cái miệng rộng, phun ra một đoàn sương mù, hướng phía trước cự nhân mà đi. Đoàn sương mù này băng lãnh tới cực điểm. Võ giả bình thường chạm đến đoàn sương mù này, liền sẽ trong nháy mắt đông thành tựa băng. Sương mù kia từ mặt đất xẹt qua, bay vào đến lôi đỉnh cự nhân hai chân, thời gian dần qua, Lôi Quân sắc mặt liền thay đổi, hai chân của hắn răng đầy hàn sương, đồng thời gân mạch đều bị một cỗ linh ý tràn ngập, khiến cho hắn khó mà hành động. Mà lúc này, phía trước, cắt vàng giao long đống nhiên mở ra miệng to như chậu máu, đối với Lôi Quân mà đi, xem ra là muốn đem Lôi Quân sống sờ sờ ăn hết. Ta rất lâu không có ăn vào sống cự nhân. Cắt vàng giao long miệng nói tiếng người, trong đôi mắt lóe ra băng lãnh quang trạch. Thời khắc này lôi đỉnh cự nhân căn bản là không thể động đậy, chỉ có thể chờ đợi lấy cắt vàng giao long thôn vệ. Tinh huyền tháp bên trong, không ít võ giả nhìn thấy một màn này, đều là không khỏi lắc đầu. Xem ra, Lôi Quân phải thua. Ai? Coi như cắt vàng kia giao long hướng phía lôi đỉnh cự nhân phóng đi thời điểm, đột nhiên, một bóng người ngạo nghễ sừng sững ở trong hư không. Người này rõ ràng là Diệp Kinh Vân. Hắn lơ lửng ở giữa không trung, hai con ngươi nổ bắn ra mãnh liệt tinh quang, trong tay nghịch thiên kiếm giống như cảm nhận được chủ nhân chiến ý mãnh liệt, tại ong long run rẩy, kiếm phong mang tại thời khắc này hoàn toàn bạo lộ ra. Lợi kiếm trong tay của hắn hướng phía trước vung lên, phủ kiếm mà giết đảo. Lập tức, trường kiếm trong tay chính là hướng phía trước mà đi. Đầu kia cắt vàng giao long thổi ra một ngụm hơi lạnh, lập tức, hơi lạnh hướng phía trước mà qua, không gian nhanh chóng đông kết ra một tầng băng sương. Đông tuyết trên không trung bay của lấy, tại cuốn lên thời điểm, nhanh chóng kết thành hàn băng. Mà Diệp Khinh Vân nghịch thiên kiếm thì là nhanh chóng hướng phía trước phóng đi, đâm rách khối băng, kéo theo lấy trầm thấp phá phong. Diệp Khinh Vân ánh mắt hàm sát, tay phải vung lên, lập tức, tinh thần phân thân hiện thân. Tinh thần phân thân vừa xuất hiện, chính là hướng phía trước nhanh chóng mà đi, nhanh như tật phòng, nhanh như thiểm điện. Bàn tay mở ra, chỉ gặp tại trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn vòng xoáy, trong vòng xoáy có năng lượng của bạo. Tinh thần phân thân nhanh chóng mà đi, thi triển tinh thần biến đệ bát biến, tinh thần vòng xoáy. Tinh huyền tháp võ giả nhìn thấy Diệp Khinh Vân có như thế thủ đoạn, đều cảm thấy rất rung động. Bất quá, theo bọn hắn nghĩ, Diệp Khinh Vân là không thể nào chém giết cắt vàng giao long. Cắt vàng giao long tu vi dù sao cũng là tại thần thoại cảnh lưỡng trọng, chẳng những tu vi cường đại, mà lại nhục thân cường hãn. Diệp Khinh Vân bất quá là thần cực cảnh võ giả, tại sao cùng cắt vàng giao long đấu? Tại bản tôn cùng phân thân liên tục xuất thủ bên dưới, để cho người ta đầy không thể tưởng tượng nổi chính là cắt vàng giao long đang lùi lại, thân thể của hắn tại rung động mạnh. Diệp Khinh Vân trường kiếm luận vũ, nghịch thiên kiếm ở trong hư không không ngừng mà quơ, tạo thành một đạo lại một đạo kiếm khí phong bạo, lít nha lít nhít. Mỗi một đạo kiếm khí phong bạo đều giống như là sóng lớn vô bờ một dạng. Cắt vàng giao long thân thể đang không ngừng lui ra phía sau lấy, trên người lân phiến cũng bắt đầu thấm vào máu tươi. Cuối cùng, thân thể của nó đứng tại giữa không trung, cúi đầu, tràn đầy bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn. Cùng cắt vàng giao long kịch chiến Diệp Khinh Vân cũng không ở vào phía dưới. Không ít võ giả nhìn thấy một màn này, đều vô cùng kích động, giống như thấy được hy vọng. Giờ phút này, Lôi Quân đã đổi hẳn ý, hai chân một lần nữa khôi phục tự do, thân hình của hắn một lần nữa hóa thành người bình thường lớn nhỏ, giống như thiết tháp trên thân thể lóe ra màu bạc chi quang, bị lôi đình giăng đầy, lốt buốt, rung động không ngừng. Hắn nhìn về phía bên người thanh niên, trên mặt nổi lên vẻ kính sợ. Bằng vào thần cực cảnh tu vi liền có thể cùng cắt vàng giao long chiến đến trình độ như vậy, đủ để tự hào. Diệp Khinh Vân cầm trong tay Lịch Thiên kiếm, ngạo nghệ đứng ở giữa không trung, áo bào trong gió bay phất phới, mái tóc dài màu đen theo gió tung bay lấy, trong tay hắn Lịch Thiên kiếm phun ra nuốt vào lấy sắc bén chi quang, hàn quang bùng lên lấy, một đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước nhìn, lạnh nhạt mở miệng nói, "Cắt vàng giao long, nhanh chóng thần phục với ta, không phải vậy đừng trách ta không khách khí." Thanh âm nhàn nhạt lộ ra không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người nghe được thanh âm này, đều là sửng sợ. Nhân loại sâu kiến, ngươi muốn chết. Cắt vàng giao long gầm thét liên tục, trong hai con ngươi có vô cùng vô tận lửa giận cháy hung hực, huyết hồng đầu lưỡi thuận hai hàng sắc bén răng nanh lướt qua. Ta chính là giao long, người mang huyết dịch của rồng, sao lại thần phục với ngươi loài người nho nhỏ này sâu kiến? Trong thanh âm ẩn chứa tức giận, gào thét liên tục, không thể nghi ngờ. Cái kia dài đến ngàn mét thân thể run lên bần bật, toàn thân răng đầy bảy màu vàng bùng lên lấy hàn quang. Lập tức, giữa thiên địa, từng luồng tiếng sấm nổ không ngừng mà vang lên, oanh minh không ngừng. Rít lên một tiếng. Tại cắt vàng giao long phương viên trong trăm trượng, có băng tiên tuyết địa, hàn băng bao trùm tại trên sa mạc. Tinh huyền tháp bên trong, không ít võ giả cảm nhận được cái này một cỗ nồng đậm hàn khí, sắc mặt đều là bắt đầu trở nên nghiêm trọng, bọn hắn phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Sinh huyết ma ngẩng đầu, nhìn xem trong hư không đạo thân ảnh kia, cười lạnh liên tục, không biết sống chết. Hắn thấy, Diệp Khinh Vân vô luận thi triển thủ đoạn gì, cũng không bằng cắt vàng giao long cường đại, mà cuối cùng, Diệp Khinh Vân sẽ trở thành cắt vàng giao long trong bụng bữa ăn. Diệp Khinh Vân nghe được cắt vàng giao long lời nói, cười nhạo một tiếng. Nhân loại sâu kiến, ngươi cười cái gì? Cắt vàng giao long lộ ra một bộ ăn chắc Diệp Khinh Vân biểu lộ, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, trong đôi mắt bùng lên lấy hàn quang. Ta cho ngươi 3 giây cơ hội, thần phục cũng hoặc là chết, ngươi đưa ra lựa chọn đi. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói, hắn căn bản cũng không e ngại cắt vàng giao long. Tuy nói cắt vàng giao long tu vi cao hơn hắn, tại thần thoại cảnh lưỡng trọng bên trong, nhưng đừng quên, Diệp Khinh Vân có được đổ lòng cánh tay. Giờ phút này, tay phải hắn có chút vặn vẹo một chút, sau một khắc, chính là phát ra lốt bốt thanh âm, vang vọng tại giữa cả thiên địa. Ân. Phía trước, cắt vàng giao long hướng phía Diệp Khinh Vân cánh tay phải nhìn lại. To lớn đôi mắt tại thời khắc này ngưng tụ xuống tới. Chỉ gặp Diệp Khinh Vân cánh tay phải bỗng nhiên bảo hộ, biến lớn, ngắn ngủi khoảnh khắc, Diệp Khinh Vân cánh tay phải liền thay đổi dài trăm trượng, lại phía trên rõ ràng nổi lên màu xanh gân mạch đến, như tinh linh bắt ra. Một. Diệp Khinh Vân tại tế ra đổ long cánh tay sau, phối hợp dự thẳng. Đứng tại phía sau hắn Thiên Dương cùng Lôi Quân nghe nói như thế, da mặt đều là hung hăng co quắp, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, trên mặt nồng đậm vẻ cổ quái. Hai. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía trước cái kia dài đến ngàn trượng cắt vàng giao long, không sợ hãi mở miệng nói. Mà Thiên Dương cùng Lôi Quân khỏe mắt hung hăng co quắp một chút. Chương 2510 tinh huyền bực vòng trong chương 2510 tinh huyền bực vòng trong hư không, Diệp Khinh Vân ngạo nghệ đứng vững, cánh tay của hắn thành đổ lòng cánh tay, toàn bộ cánh tay trở nên cực kỳ trắng kiện, dài đến trăm trượng, cánh tay phía trên có màu xanh gân mạch bại lộ, giống như là cầu lòng quấn quanh lấy. Hoảng sợ khí tức từ đổ lòng cánh tay bên trong phát ra, tràn ngập bốn phía. Loại khí tức này phô thiên cái địa, như đại dương mênh mông. Tại Diệp Khinh Vân trước người, một đầu to lớn cắt vàng giao long lơ lửng ở trong hư không. Nó có được màu vàng sẫm thân thể, trên thân bao trùm lấy một mảnh lại một mảnh lân phiến, những lân phiến này hiện lên màu vàng đất, nhìn qua phi thường cứng rắn, không gì không phá, mà tại đầu của nó có một cây dài mấy mét độc giác, dưới ánh mặt trời lóe ra băng lánh quang trạch, tức tác dụng uy hiếp lực. Dưới thân thể thì là có bốn cái lợi chảo, một tòa núi cao đều có thể bị nó dễ dàng bẻ vụn. Đầu này cắt vàng giao long tu vi tại thần thoại cảnh nhị trọng bên trong, ở chỗ này nó tu vi cao nhất, tại tăng thêm nó nhục thân cường hãn kia, cùng thể nội ẩn chứa một tia huyết mạch của rồng, khiến cho nó ở chỗ này gần như vô địch tồn tại. Theo lý thuyết, nó đối mặt nhân loại liền như là đối mặt một con run rế, mà đối với con kiến hôi, nó tự nhiên là khinh thường cộng thêm xem thường. Nhưng mà, giờ phút này, con mắt của nó lại ngưng tụ ở phía trước thanh niên áo trắng trên thân, đặc biệt khi thanh niên áo trắng tế ra đổ lòng cánh tay sau, con mắt của nó run lên bần bật, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân đổ lòng cánh tay, đôi mắt lấp loe không ngừng, như đang ngẫm nghĩ lấy cái gì, tính toán cái gì. Mà khi Diệp Khinh Vân phải kể là bên dưới ba thời điểm, tinh huyền tháp võ giả đều như nhìn thẳng ngốc một dạng mà nhìn xem Diệp Khinh Vân. Để một đầu tiếp cận thành long cắt vàng giao long thần phục, điều này có thể sao? Sinh huyết ma cũng nhịn không được lắc đầu, cảm thấy Diệp Khinh Vân chính là một chuyện cười. Mà đứng tại Diệp Khinh Vân sau lưng Thiên Dương cùng Lôi Quân ra mặt thì là hung hăng co quắp một chút, đồng dạng, bọn hắn cũng là cảm thấy Diệp Khinh Vân lời nói có chút quá ý nghĩ hao huyền. Cắt vàng giao long làm sao lại thần phục với ngươi? Nhưng mà, sau một khắc, để đám người hoảng sợ một màn xuất hiện. Chỉ gặp cắt vàng giao long đem đầu lâu cao ngạo thấp xuống. Đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, nó đem đầu lâu cao ngạo thấp xuống. Coi như ngươi thất thời, nhìn thấy một màn này, Diệp Khinh Vân thu hồi đổ lòng cánh tay, làm cho cắt vàng giao long đáng sợ đến run rẩy khí tức cũng là trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Cắt vàng giao long âm thầm trùng điệp thở ra một hơi, tại vừa rồi Diệp Khinh Vân tế ra đổ lòng cánh tay thời điểm, hắn rõ ràng cảm thụ được cái kia một cỗ làm nó tim đập nhanh khí tức, trong óc xuất hiện vô số chân dung. Mà những bức họa này hầu như đều một dạng, chính là người trước mắt điên cuồng Đồ Long. Đúng vậy, Đồ Long. Tại trên cánh tay của đối phương, cắt vàng giao long nhìn thấy chính là cửa địa ngục. Nếu là đối phương thi triển Đồ Long cánh tay, vậy liền đại biểu cho cửa địa ngục chậm chậm mở ra. Cảm giác kia quá cường liệt, cho nên hắn không dám không thần phục. Dẫn đường đi. Diệp Kinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói, chợt về tới tinh huyền tháp bên trong. Cuồng kiếm chăm chú đi theo tới. Thiên Dương cùng Lôi Quân nhìn nhau một chút, đều là âm thầm nuốt nước miếng một cái, nhìn thấy đối phương trong đôi mắt chảy ra hãi nhiên chi quang. Cắt vàng giao long vậy mà thật thần phục với hắn, gặp quỷ Lôi Quân âm thầm nói thầm một tiếng, trong lời nói đều là khó có thể tin. Không đơn giản hắn, Thiên Dương cũng giống như thế, bởi vì hắn thấy cắt vàng giao long có được thần thoại cảnh lưỡng trọng tu vi, bất luận nhìn thế nào cũng sẽ không bại trận, nhưng mà nó bây giờ lại lựa chọn thần phục. Thật sự là không thể tưởng tượng, chẳng lẽ lại là bởi vì hắn tế ra cái kia thần bí cánh tay. Hắn ở trong lòng âm thầm thầm nói, Đồ Long trên cánh tay khí tức chỉ là dùng để nhằm vào Long tộc, cho nên Thiên Dương sẽ không kiêng kỵ cố khí tức kia. Trở lại tinh huyền tháp sau, Diệp Khinh Vân ánh mắt quét một vòng. Không ít người nhao nhao cúi đầu, không dám cùng Diệp Khinh Vân đối mặt. Chỉ có cái kia Xích Huyết Ma nhìn xem Diệp Khinh Vân, đôi mắt lóe ra, không biết suy nghĩ cái gì. "Chủ nhân, ta sẽ các ngươi đưa vào đến tinh huyền vực nội bộ." Tinh huyền tháp bên ngoài vẫn như cũng là cắt vàng của quận, chỉ là những cắt vàng kia rắn từng cái hướng phía lòng đất chui vào, đảo mắt liền biến mất không thấy, lưu lại chính là đầu kia to lớn, thân thể dài đến ngàn trượng cắt vàng giao long. Cắt vàng giao long giờ phút này thân thể hướng phía địa phương vô, lập tức toàn bộ tinh huyền tháp óng long run lên, trôi nổi ở trong hư không. Ngay sau đó, cắt vàng giao long thân thể trực tiếp kéo lấy tinh huyền tháp, hướng phía trước bàn tới, nhanh như tật phòng, nhanh như thiểm điện. Thân thể cao lớn đâm rách tầng mây, đang nhanh chóng tiến lên bên trong, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. Diệp Kinh Vân bọn người đứng tại tinh huyền tháp bên trong, nhìn qua bên ngoài. Bên ngoài đều là một mảnh cắt vàng, không ngừng mà quần quật lấy. Theo thời gian trôi qua, Diệp Kinh Vân còn chứng kiến ở phía trước có mấy đạo ánh lửa phun ra đến. Tinh tế xem xét, đó là hỏa diễm, như lửa trụ một dạng, xông thẳng lên trời. Cắt vàng giao long đối với nơi này rất quen thuộc, né qua những ánh lửa này. Đây đều là dị hỏa. Diệp Kinh Vân hơi nhướng mày. Đối với bên người, Thiên Dương nhẹ gật đầu, ngẩng đầu, nói tinh huyền vực chia làm bên ngoài cùng vòng trong, bên ngoài bên trong có đại lượng trận pháp, chạm đến những trận pháp này sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Chỉ có trước mắt đầu này cắt vàng giao long biết như thế nào tránh đi những trận pháp này, bây giờ tiến vào tinh huyền vực vòng trong. Ân. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. Cắt vàng giao long tốc độ rất nhanh, ta nhất thời khắc, thân hình hắn dừng lại, miệng ra nhân ôn, đến. Đám người nhao nhao từ tinh huyền tháp bên trong đi ra. Hết thảy 41 người, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu, hướng phía trước nhìn, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ở phía trước, có một cánh cửa to lớn, đó là một cánh mặt quỷ cửa, môn kia dài đến 10 mấy mét, như to lớn mộ bia một dạng đứng sừng sững lấy, để cho người ta cảm thấy cảm giác gáp bách mãnh liệt. Từ nơi này đi vào liền tiến vào tinh huyền vực vòng trong. Cắt vàng giao long mở miệng nói, các ngươi có tầm một tháng thời gian, một tháng sau hôm nay nhất định phải trở lại tinh huyền tháp bên trong. Đến lúc đó ta sẽ kéo lấy tinh huyền tháp trở lại vị trí cũ, tiến tới, các ngươi mới có thể rời đi tinh huyền vực. Tốt, ta cáo từ trước. Nói xong lời này, cắt vàng giao long chính là bãi động dài đến ngàn trượng thân thể, nhanh chóng rời đi nơi đây. Nhìn qua rời đi cắt vàng giao long, Diệp Kinh Vân thầm nghĩ đến có lẽ cắt vàng này giao long là nơi đây thủ hộ thú, nó tuần hoàn theo một loại nào đó quy định, lại hoặc thì nói nó bị quy tắc. Ngẩng đầu, đem ánh mắt chuyển rời đến phía trước cái kia to lớn mặt quỷ trên cửa chính, hắn đột nhiên ngửi được một cỗ cực kỳ huyết tinh khí tức. Giờ phút này, thái dương sắp hạ xuống, mà mặt quỷ cửa lớn chậm chậm mở ra, lộ ra một tia sáng. Đám người liếc mắt nhìn nhau, đều là hướng phía trước đi đến. Diệp Kinh Vân, Cung Kiếm, Thiên Dương thân hình đều là lóe lên, chớp mắt không thấy, hướng phía mặt quỷ cửa lớn mà đi. Xích Huyết Ma mang theo bốn vị thủ hạ, đồng dạng hướng phía mặt quỷ cửa lớn mà đi. Thời gian lặng yên trôi qua, mặt quỷ cửa lớn chậm chậm đóng, cuối cùng, ngay cả một tia sáng đều không có. Chương 2511 quỷ dị điểm sáng, chương 2511 quỷ dị điểm sáng, tiến vào mặt quỷ sau đại môn, Diệp Kinh Vân liền đi tới một mảnh không gian thần bí bên trong. Tại trước mắt của hắn, có một chỗ thác nước to lớn. Trước mắt thác nước chừng ngàn mét, lao nhanh sơn lưu mãnh liệt mà ra. Cung Kiếm, Thiên Dương đứng tại phía sau hắn, nhìn về phía trước. Thiên Dương, ngươi từng tới này? Diệp Kinh Vân nhìn về phía Thiên Dương, hỏi, có biết nơi nào có bảo vật? Lời này vừa nói ra, không ít người đều là đem ánh mắt đưa lên ở trên Thiên Dương trên thân, tràn đầy hiếu kỳ, ánh mắt cũng là lửa nóng. Thiên Dương mê mang mà nhìn xem bốn phía, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói tinh huyền vực nội bộ thường xuyên phát sinh biến hóa, giống như là một cái cự đại trận pháp đang không ngừng vận chuyển, lần trước khi ta tới nơi đây hay là một mảnh sa mạc. Không sai. Lôi Quân nhẹ gật đầu, lần trước hắn cùng Thiên Dương cùng đi, tới chỗ này thật là một mảnh sa mạc. Bọn hắn lúc đó gặp võ giả khác. Ân. Phía trước có một mảnh u lâm, giờ phút này, Lôi Quân phát hiện cái gì, chỉ về đằng trước, nói ra. Mọi người đều là ngẩng đầu, nhìn về phía trước, phát hiện ở nơi đó hoàn toàn chính xác có một mảnh u lâm. Chúng ta có đi hay không? Lôi Quân nhìn về phía Diệp Kinh Vân, hỏi, rất có một bộ đem Diệp Kinh Vân coi là chủ dáng vẻ. Diệp Kinh Vân lo nghĩ, nói đi thôi, vào xem. Không ít người cũng là đi theo Diệp Kinh Vân, dù sao lúc trước, hắn nhưng là thần phục một đầu cắt vàng giao long. Bất quá vẫn như cũng là có chút người lựa chọn tự mình rời đi, cũng tỉ như nói Xích Huyết Ma. Tiến vào u lâm bên trong, nơi đây, tia sáng ảm đạm, không khí lộ ra đậm đặc, để cho người ta hô hấp không trôi chảy. Một cỗ khí tức âm lãnh đập vào mặt. nơi đây phía trên là một mảnh mây đen, phảng phất muốn đem người thôn vệ một dạng. Đi vào u lâm chỗ sâu, đột nhiên, phía trước, một trận âm phong đánh tới. Diệp Kinh Vân bọn người ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện phía trước xuất hiện vô số đạo điểm sáng, lít nha lít nhít, như đom đóm một dạng. Những điểm sáng này ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Có võ giả nhịn không được dụ hoặc, trực tiếp đưa tay, bắt lấy điểm sáng kia, thời gian dần qua, những điểm sáng này rơi vào đến trong cơ thể hắn. Một cỗ năng lượng đánh tới, khuấy động ở trong cơ thể hắn. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt đỏ lên đứng lên, trên mặt nổi lên một vòng vẻ kích động, trong ánh mắt có càng mãnh liệt hưng phấn chi quang, bởi vì hắn phát hiện tu vi của mình vậy mà tại chậm rãi tăng lên. Có võ giả gặp hắn vẻ mặt này, đồng dạng là hướng phía điểm sáng chụp tới, điểm sáng rót vào hắn trong da, hóa thành một cỗ cực kỳ tinh khiết năng lượng. Võ giả cũng là phát hiện tu vi của mình đang chậm rãi tăng lên, sắc mặt cũng là nổi lên kích động mãnh liệt chi sắc, liều mạng hướng phía những điểm sáng này chụp tới. Một đạo điểm sáng rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân, hóa thành một cỗ năng lượng tiến vào Diệp Khinh Vân thể nội. Cỗ năng lượng này nhìn như dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng Diệp Khinh Vân tinh tế cảm thụ một chút, sắc mặt trực tiếp thay đổi liên tục. Cái kia nhìn như dịu dàng ngoan ngoãn năng lượng trên thực chất không có chút nào dịu dàng ngoan ngoãn, giống như là sói đội lốt cừu, lại hắn còn phát hiện trong cỗ năng lượng này ẩn chứa một loại nào đó ý chí. Đúng vậy, ý chí. Không tốt, cảm nhận được điểm này sau, Diệp Khinh Vân thầm kêu một tiếng không tốt, sắc mặt hơi đổi, nhanh lên đem cái này một cỗ năng lượng khu trục rơi. Thể nội ma thánh hỏa diễm sau đó một khắc không chút do dự cháy hùng hực, hướng phía điểm sáng kia đánh tới, trong nháy mắt, liền đem điểm sáng thôn phệ hầu như không còn. Cùng lúc đó, Diệp Khinh Vân không khỏi la lớn, không cần thôn phệ những điểm sáng này. Nhưng mà, hắn lại đưa tới đám người không nhìn. Ha 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 ha. Tu vi của ta rốt cục đột phá đến nửa bước thần thoại cảnh, chỉ cần lại hấp thu nhiều một chút những điểm sáng này, tu vi của ta liền có thể đột phá đến thần thoại cảnh nhất trọng. Ta cũng là, ha 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 ha. Ta nằm mơ cũng không nghĩ tới ta vậy mà có thể đột phá đến nửa bước thần thoại cảnh bên trong. Nghĩ không ra vừa tiến vào tinh huyền vực vòng trong liền thu được khổng lồ như vậy chỗ tốt. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, khóe mắt hung hăng co quắp một chút, những người này hoàn toàn bị lợi ích làm choáng váng đầu óc. Bất quá, Cuồng Kiếm, còn có Thiên Dương, Lôi Quân vốn định hấp thu phiêu phù ở trong hư không điểm sáng, nhưng nghe Diệp Khinh Vân lời nói, lại cưỡng ép áp chế nội tâm xúc động. Diệp huynh, chuyện gì xảy ra? Lôi Quân đi tới, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, hỏi. Nếu không phải lúc trước nhìn thấy Diệp Khinh Vân thần phục cắt vàng giao lòng, hắn cũng sẽ không tin tưởng Diệp Khinh Vân lời nói, đã sớm tiến lên, đến cướp đoạt những điểm sáng kia. Dù sao nói hấp thu những điểm sáng này, liền có thể tăng cao tu vi. Bực này chỗ tốt, ai không muốn muốn. Tu vi đạt tới cấp độ này, mỗi bước ra một bước, cũng khó như lên trời. Mà bây giờ chỉ cần hấp thu phiêu phù ở trong hư không điểm sáng liền có thể tăng cao tu vi, như thế nhanh chóng tăng lên phương pháp đơn giản để cho người đỏ mắt. Thiên Dương cũng là đem mê hoặc ánh mắt đưa lên tại Diệp Khinh Vân trên thân, chờ đợi Diệp Khinh Vân mở miệng. Cuồng Kiếm cũng giống như thế, bọn hắn đều tín nhiệm Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân nhìn qua phiêu tán ở trong thiên địa điểm sáng, nhíu mày, chậm rãi mở miệng nói, trong những năng lượng này có một loại nào đó ý chí, ta suy đoán, thôn phệ những điểm sáng này, võ giả ý chí có thể sẽ bị ăn mòn. Nghe Diệp Khinh Vân lời nói, Lôi Quân tinh tế cảm thụ một chút điểm sáng, một phen cảm thụ sau, hắn sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Cái gì? Hắn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, một mặt hãi nhiên, Diệp Khinh Vân nói đúng, cũng may hắn lúc trước không có thôn phệ những điểm sáng này, không phải vậy rất có thể đi vào địch nhân trong bẫy. Buồn cười là những võ giả kia không nhìn Diệp Khinh Vân lời nói. Cái gọi là người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Những võ giả này coi như biết rất rõ ràng hấp thu những điểm sáng này sẽ có không tốt kết quả, nhưng cũng sẽ áp chế không nổi nội tâm xúc động. Bọn hắn điên cuồng hấp thu, đang điên cuồng cười to. Cảm nhận được chính mình tu vi tại từ từ trèo lên lấy, bọn hắn sắc mặt tràn đầy thần sắc kích động. Ha 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 ha. Tu vi của ta đột phá đến thần thoại cảnh nhất trọng. Có người kích động nắm kéo cổ họng, thần thoại cảnh nhất trọng tu vi là hắn cả một đời đều muốn theo đuổi, hắn muốn cho là mình cả đời vô vọng đạt tới thần thoại cảnh nhất trọng tu vi, giờ phút này, tu vi của hắn tăng lên tới thần thoại cảnh nhất trọng, có thể nào không kích động? Không hưng phấn. Không ít người nhìn thấy một màn này, càng thêm điên cuồng đi hấp thu phiêu tán ở trong tiên địa điểm sáng. Nhưng mà, đúng lúc này, vừa rồi vị kia đột phá đến thần thoại cảnh nhất trọng võ giả bỗng nhiên thân hình run lên, toàn bộ ngũ quan đều đang bặm mẻo, lộ ra dữ tợn không gì sánh được, một cú cảm giác đau đớn kịch liệt giống như là thủy triều đánh tới, rơi vào trên người hắn, khiến cho hắn ngũ quan trở nên càng thêm bóp méo đứng lên. A a a. Tê tâm liệt phế thê thảm tiếng kêu từ hắn trong cổ họng nhấp nhô đi ra, vang vọng tại giữa cả thiên địa. Những cái kia hấp thu sạch điểm võ giả lập tức ngừng trong tay động tác, ngẩng đầu, nhìn đi qua, chính là phát hiện hoảng sợ một màn. Chỉ gặp vị võ giả kia toàn bộ thân hình đều tại bành trướng lấy, bụng lớn dòng ra ba vòng, như khí bóng mở dạng, mà tới được cuối cùng, vang một tiếng, toàn bộ thân hình trực tiếp nổ tung. Chương 2512 Quỷ dị mộ bia, chương 2512 Quỷ dị mộ bia, vị kia tu vi đột phá đến thần thoại cảnh nhất trọng sau võ giả chẳng biết tại sao, toàn bộ thân hình tự bạo, máu tươi như nước mưa giống như tán lạc xuống. Không ít võ giả nhìn thấy một màn này, lông mày đều là nhíu một cái, trên mặt nổi lên vẻ sợ hãi, tại phía sau lưng của bọn hắn đều toát ra mồ hôi lạnh đến, dùng mình. A a a. Phía trước lại có một đạo tiếng kêu thê thảm vang lên. Vị võ giả kia tại đột phá tu vi đến thần thoại cảnh nhất trọng sau, trên mặt còn tràn đầy vẻ kích động, thế nhưng là rất nhanh, trên mặt hắn vẻ kích động liền biến mất, trở nên cực kỳ sợ hãi. Trong cơ thể ta có đồ vật gì? Là cái gì tại tán loạn a? A a a. Cùng trước đó vị võ giả kia một dạng, nên võ giả thể nội nhiều hơn một cỗ cực kỳ năng lượng của bạo, cùng lúc đó, truyền đến chính là đau đớn kịch liệt, giống như là thủy triều một dạng tràn vào. làm cho võ giả toàn bộ ngũ quan đều đang vặn vẹo lấy, nhìn qua cực kỳ dữ tợn. "Không được, ta sắp không được," võ giả nói đến, sau đó, thân thể của hắn giống như khí cầu một dạng nổ tung. Giờ khắc này, tất cả võ giả đều biết đây hết thảy đều là điểm sáng kia đang làm bái. Điểm sáng giờ phút này hướng phía võ giả trên thân lướt tới, giống như mọc mắt. "Đừng tới đây, ngươi đừng tới đây." Võ giả sợ hãi, bọn hắn tâm thần rung động mạnh, bọn hắn là muốn tăng cao tu vi, nhưng mà, nếu như tăng cao tu vi đại giới là chết, như vậy bọn hắn tình nguyện không tăng lên. Nhưng mà, những điểm sáng này nhanh chóng hướng phía trên người bọn họ tụ tập. Phía trước, Lôi Quân, Thiên Dương bọn người nhìn một màn này, đều là không khỏi nuốt nước miếng một cái. Trong lòng âm thầm may mắn lúc trước nghe Diệp Khinh Vân lời nói, cũng không có thôn phệ những điểm sáng này, nếu không, kết quả của bọn hắn liền sẽ cùng những võ giả này một dạng, tự bạo mà chết. Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, là hắn biết những điểm sáng này có gì đó quái lạ. Giờ phút này, hắn phát hiện khi võ giả tự bạo đằng sau, xuất hiện đại lượng huyết sắc sương mù, những sương mù này đều là hướng phía một chỗ mà đi. Theo sau, đối với bên người của kiếm, Thiên Dương, Lôi Quân nói ra, Diệp Khinh Vân chính là dẫn đầu bước ra một bước, hướng phía sương mù màu máu nhanh chóng mà đi. Không bao lâu, tại trong tầm mắt của hắn liền xuất hiện một cái cự đại mộ bia. Sương mù màu máu rõ ràng là hướng phía mộ bia mà đi, tại mộ bia phía trên không ngừng mà tụ tập. Đây là cái gì? Lôi Quân nhìn thấy một màn này, cau mày, hỏi, quản hắn là cái gì? Trước diệt rồi nói sau. Diệp Khinh Vân mở miệng nói, gia hỏa này cố ý phóng thích điểm sáng, tùy ý võ giả hấp thu, sau đó lại để cho những võ giả này tự bạo mà chết, hấp thu năng lượng của bọn hắn, như thế cách làm hiển nhiên không phải người chính đạo, ta ác như thế, hủy đi nó cũng không chút nào quá phận. Nói, Diệp Khinh Vân liền cầm trong tay Nghịch Thiên kiếm, hướng phía trước hung hăng vung lên. Chiêu này chính là Nghịch Thiên một kiếm. Một kiếm vung vậy mà ra, nhanh như thiểm điện giống như hướng lấy phía trước bắn tới. Kỳ quái là, tại to lớn trong mộ địa, đột nhiên sinh ra đại lượng sương mù, những sương mù này tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một cái cự đại bình chướng. Dùng cái này đến ngăn cản Diệp Khinh Vân thế công. Lôi Quân bọn người nhìn thấy một màn này, cũng là cùng nhau xuất thủ, dự định phá vỡ đạo này bình chướng. Lôi Quân hai tay trái phải mở ra, trong lòng bàn tay có lôi đỉnh chi quang đang không ngừng lóe ra, bùm bùm rung động không ngừng, sau đó, như lưỡng đoàn lôi đỉnh gió lốc tại nó trong lòng bàn tay càng không ngừng xoay tròn lấy, xoay tròn trong quá trình còn tản ra năng lượng kinh người. Lôi Quân quả quyết xuất thủ, hai tay cùng nhau vung lên. Lập tức, lưỡng đoàn lôi đỉnh gió lốc chính là hướng phía trước điên cuồng mà đi. Cuối cùng, lưỡng đoàn lôi đỉnh gió lốc rơi vào trong bình chướng. Đứng tại Diệp Khinh Vân bên phải cuồng kiếm cũng là quả quyết xuất thủ, nó trực tiếp thi triển ra tám mạch thần kiếm đi ra. Lập tức, tại hắn quanh thân bên trong xuất hiện tám thanh thần kiếm, mỗi một chiếc thần kiếm đều phát ra cái này hoảng sợ kiếm khí, còn bùng lên lấy hàn quang. Cuồng kiếm thi triển tám mạch thần kiếm, tay phải hướng phía trước một chỉ, tám thanh lợi kiếm cùng nhau hướng lấy phía trước bùng lên mà đi. Xuất thủ không đơn giản có cuồng kiếm, còn có Thiên Dương công pháp và Thái Dương có quan hệ. Chỉ gặp ở sau lưng của hắn xuất hiện một vầng mặt trời chói lóa, này liệt dương vừa xuất hiện, lập tức, bốn phía nhiệt độ chỉ tại không ngừng mà tăng lên lấy. Một cô nóng dực khí tức nhanh chóng sinh ra đến, tràn ngập bốn phía. Bốn người đồng loạt ra tay, thi triển các đại cường đại chiêu thức, hướng phía trước bình chướng mà đi. Mà giờ khắc này, bên ngoài thì là bạo phát ra một đạo lại một đạo tiếng kêu thê thảm, quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Những võ giả kia đại bộ phận đều tự bạo, bọn hắn không thể thừa nhận thể nội năng lượng cuồng bạo cùng cái kia thần bí ý chí. Hiển nhiên, đây đều là mộ bia dở trò quỷ. Tại Diệp Khinh Vân đám người liên thủ phía dưới, cái kia to lớn bình chướng rốt cục quanh một tiếng phá toái. Bất quá, trước đó sương mù màu máu đã sớm hướng phía mộ bia mà đi. Thời gian dần qua, trong sương mù màu máu xuất hiện một đạo thân ảnh gầy gò đến. Máu này sắc sương mù đầu tiên là ngưng tụ hình người, người này hình tản ra hoảng sợ khí tức, sau đó ngưng tụ hai tay, hai chân, lại nói tiếp ngưng tụ ra toàn bộ ngũ quan đến. Oanh! Sương mù màu máu tiêu tan sau, một đạo cực kỳ gầy gò, thân ảnh gầy trơ cả xương rõ ràng hiện lên ở Diệp Khinh Vân đám người trong tầm mắt. Người này làn da là màu đỏ như máu, đồng thời, trên da có huyết sắc phù văn, những phù văn này như huyết sắc nòng nọc nhỏ một dạng tại rũ đầu. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Khinh Vân bọn người, trong đôi mắt bùng lên lấy màu đỏ tươi chi quang, liếm môi một cái, lộ ra một bộ cực kỳ huyết tinh bộ dáng, lúc trước là các ngươi tại ngăn cản bản máu vương chủ sinh. Muốn chết. Máu vương giương tay, vô cùng đơn giản động tác, nhưng mà lại là mang theo nhất là cực hạn sát ý, trong hư không lại là xuất hiện bốn thanh huyết sắc lợi kiếm, phân biệt hướng phía Diệp Khinh Vân, cùng kiếm, Lôi Quân, Thiên Dương mà đi. Bốn thanh huyết sắc lợi kiếm tựa hồ là từ trong địa ngục phong tới, mang theo hoảng sợ sát ý đối mặt kiếm này, Diệp Khinh Vân cầm trong tay Lịch Thiên kiếm, chính là hướng phía trước hung hăng vung lên. Âm vang một tiếng, huyết sắc lợi kiếm cùng Lịch Thiên kiếm hung hăng đụng vào nhau, ở trong hư không tách ra tia lửa chói mắt đến. Cùng lúc đó, hắn hướng phía Thiên Dương bên người mà đi, hắn biết Thiên Dương không cách nào ngăn cản một kiếm này, tinh thần phân thân trong nháy mắt xuất động, bàn tay hắn trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn tinh thần vòng xoáy, năng lượng cuồng bạo tràn ngập tại giữa cả thiên địa, để cho người ta sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bèn, tinh thần phân thân vỗ tới một trường. Lập tức, trong lòng bàn tay cuồng bạo tinh thần vòng xoáy chính là hướng phía cái kia đạo huyết sắc lợi kiếm mà đi. Huyết sắc lợi kiếm liên tiếp phá toái rơi. Hô, Thiên Dương nặng nề mà thở ra một hơi, đồng thời, hắn cực kỳ cảm kích nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nếu không phải người sau hỗ trợ, hắn giờ phút này sợ là muốn bị lợi kiếm này bị thương. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, nhìn về phía cung kiếm. Cung kiếm thủ cầm lợi kiếm, thi triển tám mạch thần kiếm, dùng cái này để ngăn cản đối phương chiêu thức. Về phần Lôi Quân, trên người hắn lôi quang bùng lên lấy, hai tay bỗng nhiên hợp lại, kẹp lấy lợi kiếm, bỗng nhiên hất lên. Chương 2513 Huyết Vương, chương 2513 Huyết Vương, Lôi Quân lấy bá đạo thủ đoạn phá giải Huyết Vương chiêu thức. Ân, gặp Diệp Khinh Vân bọn bốn người đều là bên trên phá vỡ chiêu thức của hắn, Huyết Vương phát ra một đạo thanh âm kinh ngạc, một đôi trong mắt lóe ra kinh dị không thôi chi quang. Giết hắn. Diệp Khinh Vân la lớn, luôn cảm thấy cái này Huyết Vương có thâm tàng bất lộ thủ đoạn, thanh âm rơi xuống, sau một khắc, hắn không chút do dự hướng phía trước bước ra một bước, thân hình run lên, tay cầm Lịch Tiên kiếm, một kiếm đột nhiên rơi xuống, dài đến 100 mét kiếm ảnh trực tiếp rơi xuống, tựa như núi cao nặng nề, đạo kiếm ảnh này rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều tùy theo vỡ ra. Chẳng những Diệp Khinh Vân xuất thủ, bên người cuồng kiếm cũng là đột nhiên xuất thủ. Quanh thân bao quanh 8 thanh thần kiếm, tản ra chói mắt hào quang, một chỉ điểm tới, lập tức 8 thanh thần kiếm cùng nhau mà ra, rơi vào phía trước. Thiên Dương đồng dạng thi triển thủ đoạn mạnh nhất, phía sau xuất hiện một vầng mặt trời chói lóa, tản ra nóng dục khí tức, bốn phía nhiệt độ đang không ngừng tăng lên. Liệt Dương chậm chậm lên cao, vô số lợi kiếm thiêu đốt lên liên hỏa, như bạn tên cùng bắn giống như hướng lấy Huyết Vương mà đi. Mà Lôi Quân toàn thân lóe ra lôi đỉnh chi quang, tay phải trở nên to, trên cánh tay quấn quanh lấy lôi đỉnh tia sáng, một quyền bỗng nhiên đánh ra, một quyền này đủ để đem sơn nhạc đánh nát. Bốn người cùng nhau liên thủ, đối phó Huyết Vương. Giống. Huyết Vương hét lớn một tiếng, tay áo hất lên, toàn thân cao thấp hiện ra khí lưu màu đỏ ngòm, những khí lưu này tràn ngập trên không trung, hợp thành một tấm to lớn hỏa diễm màu máu lưới lớn, trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Nhưng mà, tấm này hỏa diễm màu máu lưới lớn sau đó một khắc chính là bị Diệp Khinh Vân đám người chiêu thức đánh nát. Huyết Vương thân thể lùi lại mấy bước, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi. Hắn lao đi khóe miệng bên cạnh máu tươi, dùng một đôi túc sát ánh mắt đảo qua phía trước, khuôn mặt dữ tợn bên trong lộ ra cực hạn tức giận cùng điên cuồng. Các ngươi muốn chết. Nói đi, hắn tay áo hất lên, lập tức phía trước truyền đến mấy đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, quên quần tại giữa cả thiên địa. Chỉ gặp cái kia lúc trước thôn vệ điểm sáng võ giả thân thể cùng nhau run rẩy, sau đó vang một tiếng bạo tạc. Một màn này quá có lực trùng kích, không ít người ngẩng đầu nhìn xem một màn này, nhao nhao hãi nhiên biến sắc. Khi những võ giả này thân thể bạo tạc sau, sinh ra sương mù màu máu hướng phía Huyết Vương trên thân mà đi. Thời gian dần qua, Huyết Vương thân hình trở nên cao lớn không ít. Không tốt. Diệp Khinh Vân cảm nhận được rõ ràng Huyết Vương trên thân cái kia một cỗ cực kỳ năng lượng của bạo, hiển nhiên người sau đang hấp thu đại lượng võ giả năng lượng sau, tu vi có rõ ràng tăng lên, đạt đến thần thoại cảnh lưỡng trọng. Nhanh chóng giết nó, tuyệt không thể để nó khôi phục thực lực. Diệp Khinh Vân sốt ruột nói, nếu để cho Huyết Vương khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong tu vi, như vậy bao quát hắn người nơi này đều phải chết. Bên người, Lôi Quân nặng nề mà nhẹ gật đầu, hắn biết tình thế tính nghiêm trọng, quả quyết xuất thủ, chỉ gặp hắn hai tay bỗng nhiên hợp lại, lập tức, trong lòng bàn tay lôi đỉnh không ngừng mà lóe ra, một đạo lôi quang bỗng nhiên từ trong lòng bàn tay bạo phát đi ra, vậy mà câu thông thiên địa. Cái này hiển nhiên là Lôi Quân cường đại nhất chiêu thức. Lôi đỉnh kiếm chỉ. Thanh âm trầm thấp từ Lôi Quân trong miệng vang lên. Liền thấy trong bầu trời một tia chớp nhanh chóng xuống tới, như một thanh lôi đỉnh trường kiếm, lại như chỉ giống như hướng lấy phía dưới Huyết Vương mà đi. Huyết Vương tựa hồ trời sinh liền e ngại lôi đỉnh. Một chỉ rơi xuống, phong vân biến sắc. Ầm ầm. Toàn bộ trong bầu trời vang lên lôi đỉnh thanh âm. Veng, veng, veng. Huyết Vương cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, muốn chạy trốn, có thể một chỉ kia tốc độ thực sự quá nhanh, muốn tránh né, đáng tiếc đã chậm. Lôi đỉnh một chỉ, như một thanh lợi kiếm giống như trực tiếp đem Huyết Vương chém thành hai nửa. Theo Huyết Vương chết, trong người hắn bỗng nhiên phát ra một cỗ cực kỳ tinh khiết năng lượng. Hấp thu nó. Diệp Khinh Vân trên mặt vẻ kích động, hắn biết cái này một cỗ năng lượng rất tinh khiết, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, trực tiếp quanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu luyện hóa cái này tinh khiết năng lượng. Giữa thiên địa, vô cùng vô tận năng lượng đang lao nhanh lấy, đang gầm thét lấy, một điểm cuối cùng một chút rơi vào Diệp Khinh Vân trong thân thể. Diệp Khinh Vân thân thể đang run rẩy. Hắn giờ phút này muốn toàn tâm toàn ý đột phá thần thoại cảnh nhất trọng bên trong. Tại như vậy hấp thu bên trong, hắn mỗi một tấc da thịt đều tại rạn nứt bên trong, lộ ra ngoài vết rách đều thấm vào máu tươi. Thần thoại cảnh trùng kích cũng không phải là dễ dàng. Không ít võ giả đang trùng kích thần thoại cảnh tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng toàn thân rạn nứt mà chết. Cho nên, trùng kích thần thoại cảnh phải phá lệ coi chừng. Tu vi đạt tới thần thoại cảnh, lớn nhất một cái đặc thù chính là thể nội tứ đan dung hợp, diễn biến thành thần thoại lò luyện. Gọi là tứ đan chính là người cực đan, địa cực đan, thiên cực đan cùng thần cực đan. Tứ đan dung hợp, tại thể nội trong đan điền diễn biến thành thần thoại lò luyện. Thần thoại lò luyện có thể thôn vệ giữa thiên địa đồ vật. Giờ này khắc này, Diệp Khinh Vân toàn thân rạn nứt, theo thời gian trôi qua, lại đang chậm rãi chữa trị. Tại cường đại công pháp vận chuyển phía dưới, thể nội huyết dịch đang không ngừng lao nhanh lấy, thậm chí hắn xương cốt đều sinh ra một loại nào đó biến hóa mạnh mẽ, lóe ra hào quang màu vàng sậm. Theo hấp thu, theo đột phá, Diệp Khinh Vân thân thể phát sinh biến hóa kinh người. Dưới da rẻ của hắn có một lớp màng. Thể nội ma thánh hỏa diễm nhanh chóng đem hắn người bắt đầu cháy rừng rực. Ở trên người hắn phát ra một loại cực kỳ cao quý khí tức, thể nội gân cốt nội tạng khí quan đều đang phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trái tim của hắn nhảy lên rất kịch liệt, mà mỗi một lần băng lên, đều như là chống trận một dạng. Trong cơ thể hắn, một mảnh hỏa diễm cháy rừng rực. Người cực đan, địa cực đan, thiên cực đan, thần cực đan dung nhập cùng một chỗ, thời gian dần qua, tại trong ngọn lửa kia, một tôn thần nói lò luyện chậm chậm sản sinh. Ý vị này Diệp Khinh Vân tu vi đã đạt đến thần thoại cảnh nhất trọng. Mở to mắt, bắn ra hai đạo như là như thực chất quang mang, hư không đều tại ong ong rung dậy. Hắn giờ phút này ngẩng đầu, nhìn về phía trước, thân thể của hắn so sắt thép còn cứng hơn. Không bao lâu, những người còn lại cũng đều chậm chậm mở mắt. Nửa bước thần thoại cảnh. Giờ phút này, Thiên Dương càng kích động nói ra, tại vừa rồi hấp thu cái kia một cỗ tinh khiết năng lượng sau, tu vi của hắn liền tăng lên tới nửa bước thần thoại cảnh chúng, lại tới đây không đến bao lâu, tu vi liền tăng lên tới nửa bước thần thoại cảnh bên trong, hắn có thể nào không kích động. Trừ tu vi của hắn tăng lên tới nửa bước thần thoại ngoại cảnh, Lôi Quân cùng Cuồng Kiếm tu vi cũng đều đi tới nửa bước thần thoại cảnh, trên mặt mấy người đều tràn đầy vẻ kích động. Thần thoại cảnh nhất trọng, cảm nhận được Diệp Khinh Vân khí tức trên thân, Lôi Quân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong đôi mắt có mãnh liệt tính sợ chi quang, người trước mắt đơn giản lợi hại, đang hấp thu cái kia một cỗ tinh khiết thiên địa chi lực sau, tu vi trực tiếp tăng lên tới thần thoại cảnh nhất trọng. Chúc mừng ngươi, chính thức tình trạng vào đến võ đạo bước thứ 6, thần đạo. Lôi Quân nhìn về phía Diệp Khinh Vân, đôi mắt lấp loé. Chương 2514 võ đạo 9 bước, chương 2514 võ đạo 9 bước, dựa theo Lôi Quân lời nói, võ đạo một đường tổng cộng 9 đại bước. Bước thứ 6 tên là thần đạo bước. Này bước điểm tu vi là ba đại cảnh giới, theo thứ tự là thần thoại cảnh, hóa thần cảnh, luyện thần cảnh. Cái này ba đại cảnh giới đều là chia làm cửu trọng. Thần thoại cảnh chính là tại thể nội đem tứ đan diễn biến thành thần thoại đan lô. Hiện tại, chúng ta chạy hướng nào? Lôi Quân nhìn về phía Diệp Khinh Vân, hỏi, một bộ lấy Diệp Khinh Vân làm chủ bộ dáng. Hướng phía trước đi thôi. Diệp Khinh Vân mở miệng nói, chỉ về đằng trước, ở nơi đó, to lớn mộ bia bị phá hủy, lộ ra một cái dưới đất động. Bốn người hướng phía dưới mặt đất động đi đến. Thông đạo dưới lòng đất rất lớn, đủ để cho Diệp Khinh Vân đám người cũng sắp xếp đi. Đi vào sau, Diệp Khinh Vân liền phát hiện dưới nền đất có không ít mạch ngấn. Những này mạch ngấn như mạng nhện một dạng giăng đầy, mà bọn chúng điểm cuối cùng đều là một dạng. Ở nơi đó, nhất định có thứ gì. Diệp Khinh Vân bọn người một mực hướng phía trước đi đến, thời gian dần qua, bọn hắn đi tới chỗ sâu, chỉ gặp ở nơi đó có một khối to lớn màu đen trong suốt tảng đá, tản ra trận trận ma khí. Tại cái này ma thạch bên trong có một tôn to lớn thai nhi, ngồi ngay ngắn ở trong đó. Thai này mà manh mối rõ ràng, tay chân nặng nề, tinh tế tỉ mỉ, giống như đang hấp thu lấy bốn phía liên tục không ngừng năng lượng. Tại thai nhi trên trán còn khắc lấy một cái chữ ma. Đây là Lôi Quân nhìn thấy cái này ma thai, sắc mặt đột nhiên biến đổi, phát ra âm thanh bén nhọn, đây là tới từ minh giới ma thai. Chỉ cần đem thần niệm hòa tan vào, liền tương đương nhiều một đầu sinh mệnh mới. A, nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân hứng thú, hỏi, nói thế nào? Chính là nếu như ngươi chết, nhưng lại có thể từ nơi này phục sinh. Cái này ma thai cũng là minh giới thần vật, chỉ có minh giới những cái kia tuyệt thế người yêu nghiệt mới có thể có được ma thai. Lôi Quân chậm rãi mở miệng nói, trong thanh âm có áp chế không nổi kích động. Diệp Khinh Vân nhìn chằm chằm phía trước ma thai nhìn, đôi mắt lóe lên một cái. Trước mắt cái này ma thai đang điên cuồng hấp thu nơi đây mạch năng lượng, chỗ hắn tại ma thạch bên trong. Nhiều một cái mạng, cái này đủ để cho người đỏ mắt. Cái này tự nhiên bao quát Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân quyết định đem thần niệm dung nhập vào ma này thai bên trong, dùng cái này để cho mình thêm ra một đầu sinh mệnh đến. Chỉ là để hắn cảm thấy hiếu kỳ chính là ma thai tại sao lại ở chỗ này. Ma thai cần sinh hoạt tại năng lượng thiên địa cực kỳ tinh khiết địa phương. Nơi đây phi thường phù hợp ma thai sinh hoạt địa phương, ta suy đoán là người minh giới đem ma này thai gửi ở nơi đây. Rất có thể chờ lấy hắn hình thành thai nhi, lại đem thần niệm hòa tan bảo. Trước mắt cái này ma thai cũng không có bị người thần niệm dung nhập, nếu là dung nhập, như vậy trên trán chữ ma sẽ biến mất không thấy gì nữa. Vậy thì thật là tốt. Diệp Khinh Vân trong mắt nổi lên lửa nóng chi quang, hướng phía trước ma thạch nhìn lại, quyết định đem thần niệm của mình dung nhập vào ma này thai bên trong. Tiến tới để cho mình thêm ra một đầu sinh mệnh đến. Hắn không nghĩ quá lâu, trực tiếp thần niệm vừa ra, đối với cái kia ma thạch mà đi. Có thể ngay vào lúc này, một đạo cực kỳ lạnh lẽo, thiêu đốt lên liệt hỏa màu đen lợi kiếm bỗng nhiên phóng tới. Một kiếm này tốc độ rất nhanh, tựa như thiểm điện. Sư phụ, coi chừng. Cùng kiếm thấy thế, bỗng nhiên bước ra một bước, trực tiếp thi triển tám mạch thần kiếm, tám thanh thần kiếm hướng phía trước bắn tới, ngăn cản đối phương một kiếm. Ầm vang. Cùng kiếm thân thể vụt 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 lui về phía sau mấy bước, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi đến. Tuy nói như thế, nhưng này ánh kiếm cũng là bị chấn thành một phấn. Ân. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn bốn phía, chính là phát hiện bốn phía bỗng nhiên nhiều hơn vô số đạo ma khí, những ma khí này thời gian dần qua tụ tập cùng một chỗ, chậm rãi hợp thành một người. Đây là một vị thanh niên, ở trên người hắn có một kiện khôi giáp màu đỏ sậm. Người này hai mắt là đen kịt, không có con người, nhìn qua không gì sánh được quỷ dị. Người này chỉ là một đạo phân thân, cũng không phải là bản tôn, là do vô số xương mù màu máu ngưng tụ mà thành, khí tức trên thân cực kỳ mãnh liệt. Lại muốn đoạt ta ma thai, vừa bạn, ta ma thai cần đại lượng sinh mệnh tinh hoa, liền lấy các ngươi coi ta ma thai tế phẩm đi. Người này chậm chậm mở miệng nói, tay hắn nắm lấy một thanh huyết sắc lợi kiếm, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, mở miệng nói, thanh âm lộ ra không thể nghi ngờ. Xem như tế phẩm. Diệp Khinh Vân nhiều hứng thú mở miệng nói, nguyên lai, cái này ma thai là muốn tế phẩm. Nói nhảm. Thanh niên khinh thường mở miệng nói, ma thai chia làm 9 cấp, nhất đẳng kém cỏi nhất, cửu đẳng tốt nhất, mà ma thai sinh ra đều là từ nhất đẳng bắt đầu, chỉ có không ngừng mà hấp thu đại lượng sinh mệnh tinh hoa, mới có thể tăng lên đẳng cấp. Bây giờ, ta cái này ma thai ở vào bắt đẳng giai đoạn, đem bọn ngươi thôn phệ, ta ma thai rất có thể tăng lên tới cửu đẳng giai đoạn. Các ngươi có thể trở thành ta ma thai tế phẩm, khiến cho ta ma thai đẳng cấp tăng lên tới cấp 9 là các ngươi vinh hạnh lớn nhất. Thanh niên hai con ngươi lấp lóe, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, bên khóe miệng nổi lên một vòng khinh thường độ cong, tựa hồ ăn chắc Diệp Khinh Vân dáng vẻ. Không biết ma thai có thể hay không thôn vệ người minh giới. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía thanh niên, một mặt nghiền ngẫm nói, thật sự là không biết sống chết. Thanh niên lạnh lùng mở miệng nói đi, hắn trực tiếp động thủ, trong tay lợi kiếm chính là giơ lên, trong nháy mắt chính là đi tới Diệp Khinh Vân trước mặt. Tại chỗ mũi kiếm bùng lên lấy một đạo hàn quang, kinh khủng lực hấp dẫn như đại dương mênh mông một dạng hướng phía Diệp Khinh Vân dũng mãnh lao tới. Tại thời khắc này, Diệp Khinh Vân tranh thủ thời gian đến hồn phách của mình đều muốn bị hút tới, mà một khi không có hồn phách, liền mang ý nghĩa tử vong, muốn chết. Cùng kiếm thấy thế, hét lớn một tiếng, thi triển tám mạch thần kiếm, trong thân thể tám thanh thần kiếm lại lần nữa xuất hiện, mỗi một chiếc thần kiếm đều mang cực hạn kiếm khí, tràn ngập bốn phía, khiến cho không gian đều đọng lại xuống tới. Lan, thanh niên hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, lập tức một cơn lốc từ trong ống tay áo nổ bắn ra đến, trực tiếp rơi vào cuồng trên thân kiếm. Cuồng kiếm thân thể lui về sau mấy bước, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi đến. Diệp Kinh Vân giờ phút này thân thể không thể động đậy, linh hồn của hắn đang bị một cỗ lớn lao lực hấp dẫn năm kéo, giống như vô hình tay nắm lấy linh hồn của hắn. Thể nội ma thánh hỏa diễm tại thời khắc này cháy hừng hực, lập tức hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Lập tức, cái kia một cỗ lực hấp dẫn mới giảm bớt. Khi giờ phút này, Diệp Kinh Vân một chỉ hướng phía trước điểm ra. Lập tức, một cỗ tính hủy diệt ba động hướng phía chỗ mũi kiếm bùng lên lấy, cả thanh kiếm đều tại kịch liệt run rẩy, sau đó đứt gãy. Phúc. Thanh niên phun ra một ngụm máu tươi, hắn sắc mặt biến đến tái nhợt, tựa như là một tấm giấy trắng, không chút suy nghĩ đến người trước mắt đã vậy còn quá cường đại. Đi hướng nào? Mắt thấy thanh niên muốn chạy trốn, Diệp Kinh Vân sao lại buông tha đối phương, một trưởng đột nhiên vỗ tới. Lập tức, thanh niên thân thể bị một trưởng vỗ xuống dưới, như diều bị đứt dây một dạng, máu tươi tản mát tại ma thạch bên trên. Sau đó, Diệp Kinh Vân liền thấy dùng mình một màn. Chỉ gặp tại ma thạch bên trong ma thai bỗng nhiên đưa tay phải ra, thoát ly ma thạch, tay kia trở nên rất dài, như lợi chảo một dạng hướng phía thanh niên mà đi. Chương 2515 cựu đẳng ma thai chương 2515 cựu đẳng ma thai ma thạch bên trong, ma thai chậm chậm đưa tay phải ra, nhắm ngay thanh niên mà đi. Bàn tay kia giống như nắm giữ con đường sinh tử. Tại thời khắc này, thanh niên thể nội sinh mệnh tinh hoa đang nhanh chóng trôi qua, cùng nhau hướng mê mội thạch mà đi. Chỉ gặp ma thạch bên trong Hải Nhi bỗng nhiên quỷ dị cười một tiếng, nụ cười này để cho người ta dùng mình. Diệp Kinh Vân nhìn xem một màn này, đôi mắt lấp lóe, sau một khắc, hắn trực tiếp đem thần niệm dung nhập vào ma thai bên trong, dự định đem ma này thai chiếm lĩnh. Bên người, Lôi Quân đi tới, trên mặt nghiêm trọng, nói ra: "Diệp huynh, đây là cựu đẳng ma thai, ngươi một khi dung hợp, sẽ dẫn phát minh giới võ giả phẫn nộ." "A? Vì cái gì?" Diệp Kinh Vân hỏi. "Cái kia ma thai vốn là bất đẳng, bất quá đang hấp thu thanh niên sinh mệnh tinh hoa sau liền biến thành cựu đẳng. Minh giới bên trong có cựu đẳng ma thai bảng danh sách, bảng danh sách là dựa theo ma thai chủ nhân điểm tiềm lực phân chia. Ngươi một khi dung nhập cái này cựu đẳng ma thai, liền tương đương bại lộ thân phận của ngươi, người minh giới biết có người ngoài dung hợp bọn hắn thánh vật, sao lại không giận? Đây đối với bọn hắn tới nói chính là một cái xấu hổ a." Lôi Quân nói ra. "Không sao, biết liền biết." Diệp Kinh Vân lại thờ ơ nhún vai. Lôi Quân tại chỗ sững sờ. "Lôi Quân, ngươi cũng thấy đấy, ta lúc trước giết thanh niên kia, đó bất quá là một bộ phân thân. Thanh niên bản tôn biết việc này, hắn sẽ bỏ qua ta sao?" Lại nói, võ đạo một đường vốn cũng không khí hội nghị bình sóng tĩnh. "Bọn hắn muốn tới tìm ta phiền phức liền đến tốt, ta Diệp Kinh Vân tùy thời phụng bồi đến cùng." Diệp Kinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói, sau đó không do dự nữa, trực tiếp đem thần niệm rơi vào đến phía trước ma thạch bên trong. Lập tức, toàn bộ ma thạch đều tản ra ánh sáng sáng chói. Tại ma thạch phía trên có lít nha lít nhít phù văn, những phù văn này như nòng nọc giống như đang du động lấy. Mà tại ma thạch bên trong ma thai bộ dáng cũng là cải biến, như Diệp Kinh Vân Hải Nhi thời kỳ bộ dáng. Đạo ánh sáng kia xông thẳng lên trời, đâm rách tầng mây, thoát ly tinh huyền vực, đi tới một nơi khác. Minh giới. Một tòa phi thường to lớn bậc thang, tại nấc thang đỉnh là một đạo ma thai bảng. Giờ phút này, ma thai bảng người thứ nhất tên là Ma Bất Thiên, sau lưng biểu hiện ra ma giới hai chữ. Người thứ hai tên là Ma Khiếu Thiên, đồng dạng là đến từ ma giới. Giờ phút này, bậc thang không ít người ngẩng đầu, nhìn chằm chằm phía trước cái kia quanh chân ngồi ở trong đó trên một tòa tế đàn thân ảnh. Người này tên là Ma Tuyệt Tình, người này là ma giới thiên kiêu chi tử, nghe nói hắn sắp đem ma thai tăng lên tới thứ 9 cấp bậc. Tại minh giới bên trong, có đại lượng ma thạch, người người đều sẽ lựa chọn một khối ma thạch, tiến tới thai nghén ma thai đi ra. Ma thai đối với minh giới võ giả tới nói quá là quan trọng. Cũng bởi vậy, minh giới võ giả lập xuống ma thai bảng. Giờ phút này, Ma Tuyệt Tình bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. "Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Ma Tuyệt Tình muốn thất bại?" Hắn nhưng là ma giới tam cường người à, hắn chỗ dựng dục ra tới ma thai chất lượng nhất định có thể xếp vào ba vị trí đầu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Không ít người minh giới nhìn chằm chằm Ma Tuyệt Tình, trên mặt có mê hoặc chi sắc. Mà giờ khắc này, Ma Tuyệt Tình bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm tương cung. Trước đó, phân thân của hắn bị Diệp Khinh Vân tiêu diệt, lại trở thành chính mình ma thai chất dinh dưỡng, mà càng thêm quá phận chính là, hắn cùng ma thai ở giữa liên hệ đã không có. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ hắn ma thai đã không còn là hắn. Đáng chết. Hắn hung hăng nắm hai tay, phát ra lốt bốt thanh âm, kiểm thượng dương tràn ra tới đều là vẻ phẫn nộ, trong hai con ngươi có mãnh liệt lửa giận, cháy đường hực đứng lên. "Bất quá, ta cái kia ma thai cũng không phải cái gì phàm tục ma thai, muốn luyện hóa ta ma thai, nói dễ như vậy sao?" Nhưng mà, hắn vừa dứt lời bên dưới, đúng lúc này, đột nhiên, tại cái kia ma thai trên bảng, một đạo ánh sáng sáng chói bỗng nhiên rơi xuống, chợt, Diệp Kinh Vân ba chữ lớn nhất, chiếu rọi tứ phương, áp chế phía dưới tất cả mọi người danh tự. Phản phất những người này danh tự ở trước mặt hắn liền như là sâu kiến một dạng. Lại phản phất hắn là một đạo cực kỳ quang huy óng ánh, mà phía dưới người toàn bộ là ánh sáng đom đóm. "Diệp Kinh Vân, gia hỏa này là ai? Chưa nghe nói qua, cũng là chúng ta người minh giới sao?" "Không, không đối, hắn đến từ tinh giới." Có người phát hiện tại Diệp Kinh Vân danh tự phía sau rõ ràng biết hai chữ, "Tinh giới." "Tinh giới? Không nghe nói." "Cái gì? Một cái đến từ ngoại giới võ giả vậy mà đạt được chúng ta minh giới có tiềm lực nhất ma thai?" Toàn bộ người minh giới nhìn xem một màn này, trên mặt đều hiện lên trô mãnh liệt vẻ chấn động, bọn hắn không chút suy nghĩ đến một cái người ngoại giới vậy mà lại chiếm lấy ma thai bảng vị trí thứ nhất, cái này khiến bọn hắn khó có thể tin, đương nhiên còn có mãnh liệt phẫn nộ. Minh giới chính là top 100 chi giới, mà tinh giới không phải top 100 chi giới. Cho nên, minh giới võ giả đều cảm thấy tài trí hơn người, xem thường tinh giới người. Bây giờ, một vị đến từ tinh giới võ giả đoạt được bọn hắn cựu đẳng ma thai, đồng thời cái này cựu đẳng ma thai điểm tiềm lực hay là lớn nhất, đứng hàng ma thai bảng vị trí thứ nhất, bọn hắn có thể nào không giận? Phúc. Giờ phút này, Ma Tuyệt Tình phun ra một miệng lớn máu tươi, đặc biệt là ngẩng đầu, nhìn xem ma thai bảng đệ nhất danh tự, tim của hắn liền như là bị kim đâm một dạng, nói nhói nhói nhói. Vị trí thứ nhất này vốn là hắn, Ma Thái tử. Mấy bóng người chậm chậm rơi xuống. Ngươi không sao chứ? Bọn hắn trên mặt lo âu nhìn xem Ma Tuyệt Tình. Ma Tuyệt Tình chính là minh giới ma đế con trai thứ ba, Thiên Phú Tuyệt Luân, bên người có đại lượng hộ vệ. Theo ta đi một chuyến tinh giới, ta muốn bắt được người này, đem hắn thiên đao bạc quả. Ma Tuyệt Tình lao đi khỏe miệng bên cạnh thẩm thấu ra máu tươi, chậm rãi đứng lên, trong ánh mắt mang theo túc sát chi ý, hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm phía trước, thanh âm băng lãnh đến cực hạn, để cho người ta nhịn không được run rẩy một chút đến. Tuân mệnh. Không ít người nhao nhao gật đầu đáp ứng. Thế là, một đoàn người nhanh chóng hướng phía trước mà đi. Thời khắc này Diệp Khinh Vân cũng không hiểu biết hành vi của mình rung động toàn bộ minh giới võ giả. Hắn trực tiếp đem ma thai lấy đi, lần này, hắn thu hoạch lớn nhất không thể nghi ngờ là ma thai. Chúng ta rời đi nơi đây đi. Diệp Khinh Vân mở miệng nói. Tốt, cùng kiếm bọn người đều là gật đầu, đi theo Diệp Khinh Vân, rời đi nơi đây. Khi bọn hắn xuất hiện trên mặt đất, chính là phát hiện ở mảnh này trên bầu trời xuất hiện một vết nước, ngay sau đó, trong vết rách càng ngày càng nhiều, như mạng nhện một dạng tại lan tràn, lại nói tiếp, liền thấy một đạo lại một đạo thân ảnh rõ ràng nổi lên. Mỗi một đạo thân ảnh đều lộ ra túc sát chi ý, người cầm đầu đối với Diệp Khinh Vân tới nói cũng không lạ lẫm. Người trước mắt phân thân trước đó liền chết tại Diệp Khinh Vân trong tay. Đột nhiên người xuất hiện rõ ràng là đến từ minh giới ma thái tử Ma Tuyệt Tình. Hắn cúi đầu, nhìn thấy Diệp Khinh Vân sau, trong đôi mắt lập tức bốc cháy lên lửa giận đến, trên mặt ngậm lấy một vòng cực kỳ băng lãnh độ cong đến, sát ý lâm nhiên, người đang chết. Chương 2516 truy sát chương 2516 truy sát Ma Tuyệt Tình thân là minh giới ma đế tam thái tử, hắn không biết tốn hao bao lớn đại giới mới chế tạo ra hoàn mỹ nhất cựu đẳng ma thai. Hiện tại cái này cựu đẳng ma thai lại thành Diệp Khinh Vân vật phẩm, chẳng khác nào tự tay tạo ra thánh vật đưa cho người khác, lửa giận trong lòng như cháy hừng hực hỏa diễm. Hắn bây giờ xuất lĩnh minh giới đông đảo cường giả đến đây nơi đây. Nếu ta ma thai bị ngươi in dấu xuống ấn ký, như vậy từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta ma khôi. Ma Tuyệt Tình âm lãnh mở miệng nói, dựng thẳng lên ngón tay, hướng phía Diệp Khinh Vân một chỉ, nói ta muốn sống, còn lại người không liên quan, chết. Tuân mệnh. Tuân mệnh. Tuân mệnh. Bốn phía vang lên một đạo lại một đạo thanh âm. Đi, hướng bên kia đi. Diệp Khinh Vân đối với cuồng kiếm đám người nói, chỉ về đằng trước núi lớn. Phía trước có vô số dãy núi. Thách ra đi. Diệp Khinh Vân lớn a một tiếng. Cuồng kiếm bọn người đều là nhẹ gật đầu, sau đó cùng nhau hướng lấy bốn phương tám hướng mà đi. Đại bộ phận minh giới võ giả đuổi giết Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân thân hình không ngừng lóe ra, tốc độ càng lúc càng nhanh, tại dãy núi ở giữa không ngừng mà phi hành, như là một đạo mũi tên bay đi. Ân, tại hắn chạy trối chết thời điểm, sau lưng thì là vang lên một đạo lại một đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Hiển nhiên, tốc độ của địch nhân cũng chậm, hướng phía hắn truy tung. Tốc độ thật nhanh. Diệp Khinh Vân trong lòng có chút kinh ngạc, hắn là dùng hết toàn lực thi triển tốc độ đã là thật nhanh, nhưng sau lưng những địch nhân kia tốc độ cũng không chậm, chẳng những không có kéo dài khoảng cách, ngược lại còn từng chút tới gần. Xem ra, hắn cướp đoạt cựu đẳng ma thai, đối với minh giới võ giả có đả kích cực lớn. Diệp Khinh Vân thân hình lóe lên, chớp mắt di chuyển, hướng phía bên phải phương hướng bắn tới, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. Mà ở phía sau hắn đã là nhiều hơn 5 bóng người, 5 bóng người này trên thân toàn bộ tản ra hoảng sợ khí tức, bọn hắn dừng lại, phong tỏa Diệp Khinh Vân đường về. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân ở vào hai tòa trong sân phong, ở dưới ngọn núi thì là một mảnh dòng sông. Nước sông rất sạch sẽ, thanh tịnh tới đáy. Giờ phút này, phía trước truyền đến mấy đạo hùng hậu khí tức, ngay sau đó, tại Diệp Khinh Vân trước người liền nhiều hơn 3 đạo thân ảnh. Bốn phía nhiều hơn không ít hắc quang, càng không ngừng lóe ra, bọn hắn đem Diệp Khinh Vân bao quanh, phía dưới có dòng sông chảy xuôi hoa lệ lệ thanh âm, phi thường thanh thúy. Diệp Khinh Vân liền ở vào dòng sông thượng phòng, từ ngay phía trước nhìn, hắn là ở vào hai tòa ngọn núi trong hư không vị trí, mà tại hắn bốn phương tám hướng thì là một đạo có một bóng người. Những người này mặc nhất trí, toàn bộ mặc một bộ trường bào màu đen, đem toàn thân bao khỏa trong đêm tối, lộ ra ngoài là hai cặp tràn ngập sát ý đôi mắt. Minh giới võ giả một mực đem ma thai bảng coi là cực kỳ trọng yếu bảng danh sách. Nhưng bây giờ, ma thai bảng hạng nhất lại là đến từ người ngoại giới. Bọn hắn làm sao không giận? Diệp Khinh Vân nhìn chằm chằm những người này, cảm nhận được trên thân những người này khí tức, khẽ cho mày, những người này đại bộ phận tu vi đều đạt đến thần thoại cảnh nhất trọng, có hai cái tu vi đạt đến thần thoại cảnh lưỡng trọng. Nơi đây, tia sáng tương đối tối nhạt. Hắn cũng không có thấy rõ ràng những người này bộ dáng, trong màng nhĩ thỉnh thoảng truyền đến dòng nước thanh âm. Hắn hiện tại tu vi tại thần thoại cảnh nhất trọng bên trong, bước chân một bước, lập tức thân hình như lợi kiếm một dạng hướng phía trên bắn tới. Bốn phía minh giới võ giả nhìn thấy một màn này, cùng nhau cùng đi lên, nhanh như tật phòng, nhanh như thiểm điện, tuyệt không buông tha Diệp Khinh Vân. Đi hướng nào? Nhanh nhất một người xông tới, trực tiếp là đối với Diệp Khinh Vân đấm tới một quyền, trong bóng tối, lưu quang bùng lên lấy, như hoa mỹ bạch quang. Đối mặt với đối phương một quyền này, Diệp Khinh Vân căn bản cũng không có nghĩ đến muốn tránh né, cúi đầu, cười lạnh một tiếng, toàn bộ lực lượng ngưng tụ tại hữu quyền của mình bên trên, sau đó nhanh như thiểm điện giống như vọt tới, trực tiếp cho địch nhân một quyền. Ầm ầm, khẩn thiết va chạm, lập tức phát ra như sấm rền tiếng oanh minh, vang vọng đất trời. Diệp Khinh Vân lập tức cảm nhận được một cỗ to lớn man lực giống như thủy triều đánh tới, khiến cho tay phải của hắn đều đang run rẩy lấy, lực lượng của đối phương hiển nhiên to lớn vô cùng. Bất quá, đối phương cũng không chịu nổi, nó nắm đấm cùng Diệp Khinh Vân nắm đấm sau khi va chạm, phát ra trầm thấp tiếng oanh minh, phản phất xương cốt đều muốn bị đánh nát một dạng. Chết. Đối với một vị người muốn giết hắn, Diệp Khinh Vân từ trước tới giờ không nâng tay, hắn hừ lạnh một tiếng, quần quận sát ý tụ tập cùng một chỗ, sau đó như núi như biển giống như bạo phát đi ra. Cảm nhận được cái này một cỗ kinh thiên khí tức, đối phương trong lòng không khỏi run lên, trong đôi mắt sinh ra một tia khiếp nhược chi ý cùng hắn hình thành so sánh rõ ràng chính là Diệp Khinh Vân khí tức trên thân. Dũng cảm tiến tới, thế như trẻ tre, muốn giết hết hết thảy. Sau lưng Minh Giới võ giả trong lòng giật mình, Diệp Khinh Vân cường đại, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Động tác của đối phương cực nhanh mà tàn nhẫn. Đi chết. Có bị Minh Giới võ giả cũng là chạy tới, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, ánh mắt nhắm người mà phệ, hắn cơ lợi kiếm, nhắm ngay Diệp Khinh Vân mà đi, lập tức, tại Diệp Khinh Vân sau lưng xuất hiện một đạo lực lượng cuồng bạo, tàn phá mà đến. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân lại như là cũng không cảm thụ một dạng, ánh mắt của hắn vẫn như cũng ngưng tụ ở phía trước võ giả trên thân, nhẹ nhàng vô ra một trường. Lòng bàn tay hướng phía trước. Người kia đồng dạng lấy trường ngăn cản, có thể căn bản cũng không phải là Diệp Khinh Vân đối thủ. Trong bóng tối, đột nhiên, một đạo huyết quang tỏa ra, ngay sau đó, vị cường giả kia thân thể chính là run lên, bị một trường bổ nát, thân thể đã mất đi trọng tâm, trực tiếp đáp xuống đất trên mặt. Mà lúc này, sau lưng, thanh kiếm mang theo ý sát phạt lợi kiếm đã là hướng phía Diệp Khinh Vân chỗ ngực đâm tới, một khi thành công, Diệp Khinh Vân chắc chắn sẽ bản thân bị trọng thương. Tại đúng lúc chỉ mảnh treo chung này, Diệp Khinh Vân bỗng nhiên quay người, nhếch miệng cười một tiếng. Một thân xúc nụ cười vô hại làm cho đối phương nhìn lập tức có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hưu. Lịch Thiên kiếm ra khỏi vỏ, kiếm mang lấp lóe, trong bóng tối, lại một đạo huyết quang phóng lên tận trời. Đối với Diệp Khinh Vân xuất kiếm võ giả dưới một kiếm này thân thể trực tiếp bị đâm xuyên, một kiếm bị Diệp Khinh Vân đánh xuống. Còn dư lại Minh Giới võ giả nhìn thấy một màn này, trong lòng đều là run lên. Cái này Diệp Khinh Vân thực lực thật là khủng khiếp, chiến đấu mới không bao lâu, chết ở trong tay hắn liền có hai người. Đồng thời hai người này tu vi cũng đều tại thần thoại cảnh nhất trọng. Muốn chết. Minh Giới lại có một người đối với Diệp Khinh Vân xuất thủ, thi triển kinh người thủ đoạn, tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên, ngay sau đó, trong hư không, một đạo đáng sợ trường lực đánh tới, đối với Diệp Khinh Vân oanh sát mà đến. Bàn tay này to lớn vô cùng, che khuất bầu trời, giống như đem Diệp Khinh Vân toàn bộ thân hình cho bao phủ. Bàn tay này hoàn toàn là do thần lực diễn biến đi ra. Thần thoại cảnh lưỡng trọng. Diệp Khinh Vân đôi mắt khẽ run, người xuất thủ là thần thoại cảnh lưỡng trọng nhân vật cường hãn. Hắn hiện tại không bằng võ đạo bước thứ 6, thần đạo bước giai đoạn. Giai đoạn này chia làm 3 đại cảnh giới, theo thứ tự là thần phái cảnh, hóa thần cảnh cùng luyện thần cảnh, mỗi một đại cảnh giới chia làm cửu trọng. Chương 2517 chờ ta đi ra, chương 2517 chờ ta đi ra, hai vị kia thần thoại cảnh lưỡng trọng tu vi võ giả nhìn không được, trong đó một vị võ giả trực tiếp đối với Diệp Khinh Vân thi triển một chiêu mạnh nhất. Một trường rơi xuống, năng lượng kinh khủng gào thét mà đến, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Giết. Diệp Khinh Vân cầm trong tay Lịch Thiên kiếm bên trên tụ tập ý sát phạt. Đây là bí mật mang theo sát phạt diễn biến Lịch Thiên một kiếm. Kiếm trong tay hướng phía trước chém giết mà đi. Trong hư không, lập tức xuất hiện một đạo mang theo sắc bén khí tức vết kiếm, chém về phía cái kia từ trong hư không mà đến trên bàn tay. Chết. Một vị khác thần thoại cảnh lưỡng trọng võ giả cũng là xuất thủ, hắn hừ lạnh một tiếng, thân hình run lên, hướng phía trước bước ra một bước. Liền thấy phía trước nhiều hơn một đạo khí lưu màu đen, một đầu lao hổ màu đen phát ra tiếng hổ gầm, hướng phía Diệp Khinh Vân đánh tới. Giữa song phương phối hợp cho hết đẹp không thiếu sót, muốn đem Diệp Khinh Vân đưa vào chỗ chết. Đối mặt hai người giáp công, Diệp Khinh Vân thân thể bị đẩy lui, chỉ là tại đẩy lui trong nháy mắt, thân hình hắn run lên. Trong tay Lịch Thiên kiếm đối với bốn phía địch nhân nhanh chóng bay múa mà đi. Lập tức, không ít người chết thảm tại trên kiếm của hắn. Những người này tinh khí, thể nội thần lực toàn bộ tụ tập tại Diệp Khinh Vân thể nội thần thoại trong lò luyện. Toàn bộ thần thoại lò luyện bắt đầu địa chấn kịch liệt động lên, hòa tan bảo. Thần thoại lò luyện là do người cực đan, địa cực đan, thiên cực đan, thần cực đan dung hợp lại cùng nhau, sinh ra, có thể luyện hóa trong thiên địa tất cả. Tu vi đạt tới thần thoại cảnh, liền có thể hấp thu thiên địa lực lượng, tỉ như nói lôi đỉnh, thậm chí hỏa diễm, địa mạch chờ chút. Bất quá hấp thu mặc dù có thể lấy hấp thu, nhưng cũng có nhất định tính nguy hiểm, một khi thể nội thần thoại lò luyện không thể thừa nhận năng lượng của bạo, liền sẽ tự bạo, dẫn đến tu vi hoàn toàn biến mất. Bởi vậy, võ giả bình thường tại không có nắm chắc tình huống dưới hay là sẽ không tùy ý đi hấp thu giữa thiên địa năng lượng của bạo. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân đánh chết không ít địch nhân, đem bọn hắn thể nội thần lực toàn bộ hấp thu hết, lập tức, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ, tu vi của hắn tại từng chút mà tăng lên lấy. Muốn chết. Hai vị kia thần thoại cảnh lưỡng trọng võ giả nhìn thấy một màn này, lạnh lùng mở miệng nói, lại lần nữa ra tay, thân hình run lên. Như là tiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía Diệp Khinh Vân bắn tới, tốc độ của hắn rất nhanh. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua vị võ giả này, ánh mắt vì đó băng lãnh, ở phía sau hắn xuất hiện đại dương màu đỏ ngòm. Mỗi một giọt nước biển đều tụ tập nhất là lăng nhiên sát ý giống. Giữa hư không, hải dương màu đỏ ngòm bên trong, một đầu huyết sắc rồng từ đó xuất hiện, không ngừng mà gầm thét, điên cuồng hướng lấy phía trước phóng đi. Muốn chết. Vị kia thần thoại cảnh lưỡng trọng võ giả ánh mắt lạnh lẽo, trong đôi mắt sát ý sâm nhiên, vừa sải bước ra, thân hình run lên, liền hướng phía trước một trường mà đi. Trường ấn trực tiếp là rơi vào phía trước huyết sắc rồng bên trên. Lập tức, đầu này huyết sắc thân rồng thân thể run lên, trực tiếp nổ tung, cùng lúc đó, trường ấn kia chưa từng tiêu tán, vẫn như cũ hướng phía Diệp Khinh Vân trên thân mà đi. Lưu lại cho ta đi. Người này xuất thủ cũng không phải là sát chiêu, hiển nhiên là muốn sống cầm Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân lập tức liền cảm nhận được sau lưng truyền đến một cỗ cực kỳ đáng sợ trường lực. Thân thể của hắn bỗng nhiên hạ xuống, mà cái kia kinh khủng trưởng lực hướng phía đỉnh đầu hắn mà đi, vang một tiếng, phía trước, ngọn núi kia trực tiếp bị một trưởng đánh nát, có thể thấy được người này chỗ cường đại. Ân, gặp Diệp Khinh Vân vậy mà có thể tránh thoát khỏi đi, cường giả ánh mắt có chút ngưng tụ, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Hắn một trưởng này tốc độ rất nhanh, nhưng mà đối phương vẫn như cũ có thể tránh thoát khỏi đi. Ân, hắn con người bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện phía trước cái kia đạo thanh niên gầy gò thân ảnh đã biến mất không thấy. Sau lưng truyền đến một cỗ phi thường năng lượng của bạo. Hắn đột nhiên xoay người nhìn lại, liền phát hiện giờ phút này Diệp Khinh Vân bàn tay nâng một đạo lóe ra quang mang vòng xoáy, quang mang chiếu ánh cho hắn tấm kia không gì sánh được mặt lạnh lùng. Trong vòng xoáy kia mang theo phi thường năng lượng của bạo, bốn phía núi đá đều tại cái này một cỗ khí tức cuồng bạo bên dưới vỡ nát. Người này đôi mắt run lên bần bật, nội tâm hung hăng run dậy một chút, hắn khống chế thân hình, đồng thời xuất thủ. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân tốc độ quá nhanh, trong lòng bàn tay tinh thần vòng xoáy đã là đánh vào đến nên thanh niên trên thân. Lập tức, thân thể của hắn trực tiếp tiếp nhận đến cực kỳ mãnh liệt thế công. A a a. Tiếng kêu thê thảm quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Một vị khác thần thoại cảnh lưỡng trọng võ giả nhìn thấy một màn này, con người bỗng nhiên co rụt lại, Diệp Khinh Vân cường đại vượt quá tưởng tượng của hắn. Nói chung, thần thoại cảnh lưỡng trọng võ giả muốn sát thần nói cảnh nhất trọng võ giả chỉ là một chiêu sự tình, nhưng bây giờ, Diệp Khinh Vân lại đánh chết thần thoại cảnh lưỡng trọng võ giả. Tại hắn chân mày nhíu thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một cỗ linh ý, hắn xoay người nhìn lại liền hoảng sợ phát hiện chẳng biết lúc nào ở phía sau hắn xuất hiện một bóng người. Rõ ràng là Diệp Khinh Vân. Tại hai tay của hắn trên bàn tay có hai đám lửa tại phiêu đãng, chính là ma thánh hỏa diễm. Diệp Khinh Vân không chút do dự hướng phía đối phương ném ra hai đám lửa. Lập tức, hỏa diễm nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực. 15 người truy sát Diệp Khinh Vân, bây giờ toàn bộ thành băng lãnh lạnh thi thể, vô cùng thế thảm. Diệp Khinh Vân đem những người này thể nội thần lực toàn bộ hấp thu hết, đặc biệt là hấp thu hai vị kia thần thoại cảnh lưỡng trọng võ giả thể nội thần lực sau, tu vi của hắn liền tăng lên tới thần thoại cảnh lưỡng trọng. Ánh mắt hướng phía nhìn bốn phía, Diệp Khinh Vân chính là phát hiện phía trước trong sơn phong có một cái cửa hang. Giờ phút này, Cung Kiếm, Lôi Quân, còn có Thiên Dương đều là chạy đến, bọn hắn trước đó liền âm thầm ước định ở chỗ này tập hợp. Bọn hắn đối thủ cũng không nhiều, cũng không cường đại, rất nhanh liền thoát khỏi những người này truy sát. Đến đó, Diệp Khinh Vân chỉ về đằng trước ngọn núi cửa hang nói ra. Một đoàn người đều là gật đầu, sau đó cùng nhau hướng lấy phía trước ngọn núi cửa hang mà đi. Rất nhanh, bọn hắn chính là tiến vào bên trong. Làm sao bây giờ? Bên ngoài còn có đại lượng minh giới cao thủ, ta thậm chí thấy được thần thoại cảnh ngũ trọng cấp bậc người. Lôi Quân cau mày, hỏi: "Những này minh giới võ giả là làm sao tiến vào tinh huyền vực bên trong?" Cùng kiếm trăm mối vẫn không có cách giải. Trước đó, minh giới võ giả đi ra một nhóm người tu vi cao nhất chính là thần thoại cảnh lưỡng trọng, nhưng bây giờ bọn hắn lại đi ra một nhóm người, tu vi cao nhất đạt đến thần thoại cảnh ngũ trọng bên trong. Diệp Khinh Vân lại người tiên, cũng khó có thể là thần thoại cảnh ngũ trọng võ giả đối thủ. Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp lóe, hắn nghĩ tới hỗn độn tây, quyết định thử một chút, nhìn có thể hay không rời đi nơi đây, nhưng mà, rất nhanh, trên mặt hắn liền mang theo vẻ thất vọng, hỗn độn cây không cách nào mở ra truyền tống trận, tại cái này tinh huyền vực bên trong tựa hồ tồn tại một loại nào đó trận pháp, để bọn hắn khó mà rời đi. Lại nói hỗn độn khôi lỗi, hỗn độn khôi lỗi trước mắt tu vi còn không có đạt tới thần thoại cảnh, cho dù tế ra đến lại nhiều, đi cũng là muốn chết. Sát thần của bảo. Diệp Khinh Vân lại nghĩ tới chư thần của bảo, quyết định thử một chút, chính là đối với cuồng kiếm đám người nói, các ngươi hiện tại nơi đây, chờ ta đi ra. Nói, hắn trong mắt phải con ngươi màu đỏ lóe lên lóe lên, sau một khắc, thân hình chính là như quỷ mị biến mất không thấy. Chương 25186 Cố Khôi Lỗi chương 25186 Cố Khôi Lỗi tiến vào chư thần trong pháo đài cổ, Diệp Khinh Vân hướng phía nhìn bốn phía. Dựa theo người thần bí lời nói, chư thần cổ bảo tổng cộng 9 tầng, mỗi một tầng đều có rất nhiều tác dụng. Mỗi mở ra một tầng liền cần đại lượng tế phẩm. Giờ phút này, tầng thứ nhất, trong đại sảnh, có 6 cố khôi lỗi, bọn hắn hai tay đều cầm lấy một thanh kiếm, trên thân không có chút nào khí tức ba động. Đại lượng tế phẩm, ta nơi nào có đại lượng tế phẩm? Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp lóe, đương nhiên hắn nghĩ tới cái gì, cần tế phẩm, cũng chính là cần đại lượng năng lượng, ta hỗn độn cây liền có đại lượng năng lượng. Nghĩ tới chỗ này, Diệp Khinh Vân liền bắt đầu tế ra hỗn độn cây, trong hư không, một đầu nhánh cây chậm chậm mà đến, sau đó rơi vào một bộ khôi lỗi trên thân. Lập tức, bộ khôi lỗi này bắt đầu điên cuồng hấp thu hỗn độn trên cây năng lượng. Hỗn độn cây nhánh cây cũng bắt đầu khô héo đứng lên, có thể thấy được, cái này một bộ khôi lỗi cần hấp thu năng lượng kinh người đến mức nào. Diệp Khinh Vân nhìn qua một màn này, đôi mắt lóe lên một cái, trên mặt nổi lên vẻ kích động. Hắn có thể nhìn thấy bộ khôi lỗi này đôi mắt đang phát sáng. Thần niệm của hắn dung nhập vào cái này một bộ khôi lỗi trên thân, phát hiện chỉ cần mình con mắt khẽ động, như vậy khôi lỗi này con mắt liền sẽ động. Hắn hiện tại chỉ có thể điều khiển khôi lỗi con mắt. Đợi lát nữa, ta liền có thể dùng khôi lỗi này đến tác chiến, đồng thời, nếu là chết, chỉ là khôi lỗi đường diệt mà thôi, mà ta bản thân sẽ không nhận sinh mệnh nguy hại. Hắn có thể cảm nhận được một tôn này khôi lỗi chỗ bất phàm. Mà giờ khắc này, một đạo lại một đạo thân ảnh hướng phía ngọn núi lướt qua, trên người bọn họ đều có cường đại thần lực phóng xuất ra, như núi như biển. Người đâu? Giờ phút này, Ma Tuyệt tỉnh đến, nhìn xem trên mặt đất bộ kia lại một bộ thi thể lạnh băng, hơi nhướng mày. Hẳn là trốn ở ngọn núi trong động cầu. Bên người, có người nói: "Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta sao không đem những này ngọn núi toàn bộ phá hủy, buộc hắn đi ra?" Này chủ ý không sai. Như vậy rất tốt. Một đoàn người quyết định xuất thủ, nhao nhao hướng phía bốn phía ngọn núi đập mà đi, dự định đem Diệp Khinh Vân bức đi ra. Trong khoảnh khắc, thanh âm ầm ầm không ngừng mà vang lên, núi đá băng liệt, cắt bay đá chạy. Những võ giả này tu vi đều không kém, kém gọi nhất đều tại thần thoại cảnh lưỡng trọng, mà cường đại nhất võ giả tu vi đã đạt đến thần thoại cảnh ngũ trọng chúng. Một người thân ảnh rung động, hướng phía trước ngọn núi kia bắn tới, như tiểu lưỡi kiếm sắc bén, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió, sau đó nâng tay phải lên, kinh khủng trưởng lực trực tiếp là rơi vào phía trước trong sân phong. Chỉ gặp ngọn núi kia xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó, như mạng nhện một dạng lan tràn, cả ngọn núi trực tiếp sụp đổ. Ầm ầm. Những người này thế công như thủy triều nước giống như chiếu nghiêng xuống, không ngừng mà rơi xuống, muốn đem ngọn núi san thành bình địa, tìm ra Diệp Khinh Vân bọn người mới từ bỏ ý đồ. Mà giờ khắc này, cái nào đó ngọn núi trong động cầu, Cung Kiếm, Thiên Dương, Lôi Quân liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều là biến đổi. Tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn tuyệt đối sẽ phát hiện chúng ta. Dạng này không phải biện pháp, chúng ta muốn xông ra đi, là Diệp Minh tranh thủ thời gian. Đối với ba người đều là gật đầu, sau đó cùng nhau bước ra một bước, rời đi động phủ. Mà vừa xuất hiện, chính là bị Minh giới võ giả cảm ứng được. Tại cái kia, bọn hắn ở nơi đó. Siêu, 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 siêu. Một đạo lại một đạo âm thanh xé gió đột nhiên vang lên, chợt từng đạo cường hãn khí tức thân ảnh liên tục xuất hiện tại cổ kiếm, Thiên Dương, Lôi Quân trước mặt, đem bọn hắn bao quanh, không phải vậy bọn hắn rời đi. Người kia đâu? Giờ phút này, Ma Tuyệt Tình chậm chậm đi đến, ánh mắt quét mắt một vòng, nhưng không có phát hiện Diệp Khinh Vân, nhíu lông mày, nói ra, ta có thể không giết các ngươi. Trong mắt hắn, ba người này bất quá là sâu kiến mà thôi, giết cùng không giết hoàn toàn nhìn hắn tâm tình. Nhìn thấy những người này bao quanh hắn, Cung Kiếm đám người sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống, tiếp cận dì máu. Ba người bọn họ tu vi còn chưa không có đạt tới thần thoại cảnh nhất trọng, cũng chỉ là tại nửa bước thần thoại cảnh bên trong, muốn chiến thắng những người này, đối với bọn hắn thật sự mà nói quá khó khăn. Trước đó, bọn hắn gặp phải đối thủ đều chẳng mạnh mẽ lắm, lại nhân số cũng không nhiều, nhưng giờ phút này, gặp phải đối thủ chẳng những nhân số nhiều, lại tu vi kém nhất đều tại thần thoại cảnh lưỡng trọng, bọn hắn còn thế nào đấu? Liều chết một trận chiến đi. Cung Kiếm thanh âm lạnh lẽo, trực tiếp là thi triển tám mạch thần kiếm, chỉ gặp tại hắn quanh thân nổi lên hiện ra tám thanh lợi kiếm. Mỗi một chiếc lợi kiếm đều lóe ra băng lãnh chi quang, mang theo nhất là lăng nhiên kiếm khí. Lôi Quân nhẹ gật đầu, bước ra một bước, quanh thân có lôi quang lấp lóe, một bước này cũng đại biểu cho thái độ của hắn, chết cũng không thần phục. Thiên Dương cũng giống như thế, ở phía sau hắn chậm chậm xuất hiện một vầng mặt trời chói lóa, mang theo nhất là cực hạn nhiệt lượng, lập tức, bốn phía nhiệt độ đều đang không ngừng tăng lên, để không ít người cảm thấy đặt mình vào trong hỏa lò. Nhìn thấy ba người này động tác, Ma Tuyệt Tình trên khuôn mặt ngậm lấy một vòng nghiền ngẫm ý cười, trong mắt hắn, ba người này thật cùng sâu kiến không hề khác gì nhau, các ngươi chậm rãi cùng bọn họ chơi, không nên giết chết bọn hắn, để bọn hắn tuyệt vọng. Khoe miệng ngậm lấy một vòng cực độ tàn nhẫn đường cong đến. Ma Tuyệt Tình nhìn chằm chằm Cuồng Kiếm ba người, nhìn thật giống như đang nhìn ba cái sâu kiến. Tuân mệnh. Bên người võ giả lập tức nói ra, sau đó cùng nhau hướng lấy Cuồng Kiếm mà đi, giống như đang chơi một trận mèo vờn chuột trò chơi. Một người cầm trong tay cự phủ, hướng phía Cuồng Kiếm nộ phách mà ra, bổ một phát này phản phất có thể bổ ra thiên địa. Một người cầm trong tay trường thương, đối với Thiên Dương không ngừng mà đâm tới, thương ảnh vô số, lít nha lít nhít, hội tụ vào một chỗ, giống như là thủy triều tràn vào đến Thiên Dương trên thân. Còn có một người nắm lấy lợi kiếm, trên thân kiếm phun ra nuốt vào lấy lôi đỉnh, người này nắm giữ cũng là lôi đỉnh áo nghĩa, cùng Lôi Quân giao chiến ở cùng nhau. Ngăn cản bọn hắn, Cung Kiếm hét lớn một tiếng, thao túng tám thanh lợi kiếm, thi triển tám mạch thần kiếm, không ngừng mà cùng đối phương giao chiến. Thiên Dương cùng Lôi Quân đồng dạng xuất thủ, bọn hắn thi triển riêng phần mình thủ đoạn sở trường, nhưng bọn hắn tu vi dù sao quá thấp, cùng đối phương kỳ chiến, hoàn toàn chỗ tại hạ phong. Bất quá, bọn hắn trong đôi mắt đều là mang theo một tia điên cuồng. Trong lúc kỳ chiến, đáng sợ tiếng oanh minh không ngừng mà vang vọng đất trời ở giữa. Cường hãn năng lượng như gợn sóng một dạng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Đối với tình huống ngoại giới, Diệp Khinh Vân hoàn toàn không biết gì cả, hắn giờ phút này còn tại liều mạng kích hoạt lấy khôi lỗi. Khôi lỗi này mặc một bộ áo giáp màu đỏ ngòm, uy phong lẫm liệt, khí tức rất mạnh. Một tôn này khôi lỗi có thần thoại cảnh tứ trọng tu vi, một khi kích hoạt, hắn liền có thể điều khiển khôi lỗi. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân thần niệm dung nhập vào khôi lỗi này bên trên, chỉ cần thần niệm điều khiển, hắn liền có thể khống chế khôi lỗi. Khôi lỗi bỗng nhiên bước ra một bước, ở trên người hắn, tản ra một cỗ cực kỳ cường hãn năng lượng ba động. Là thời điểm chu diệt. Khôi lỗi trong miệng truyền đến một đạo thanh âm băng lãnh, ngay sau đó, một tôn này khôi lỗi trực tiếp bước ra một bước, biến mất tại nguyên chỗ. Chương 2519 Diệp Nhu Hạ Lạc, chương 2519 Diệp Nhu Hạ Lạc của kiếm, Thiên Dương cùng Lôi Quân ba người trong đôi mắt đều là mang theo vẻ điên cuồng, liều mạng xuất thủ. Đáng sợ tiếng oanh minh đột nhiên vang lên, ở trong hư không một phát. Tại cuồng kiếm như vậy trong giao chiến, giờ phút này, Ma Tuyệt Tình đã là phái người đối với bốn phía ngọn núi tiến hành từng cái phá hủy, muốn tìm ra Diệp Khinh Vân đi ra. Cuồng kiếm đám người va chạm, từ vừa mới bắt đầu liền mang ý nghĩa bại. Tu vi của bọn hắn ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Bất quá, trong ba người, Cuồng Kiếm thực lực biến thái nhất, hắn thi triển tám mạch thần kiếm, điều khiển tám thanh thần kiếm tới đối phó bốn phía địch nhân, điên cuồng chém giết lấy. Tại trong lúc kỳ chiến, hắn đối với trên kiếm đạo lĩnh ngộ tăng lên không ít. Trên thân tuy có lấy vô số đạo vết rách, máu tươi từ bên trong thẩm thấu ra, nhưng là hắn càng đánh càng mạnh, giống như là một dũng giả mở dạng, không sợ hãi, chiến đến cuối cùng, toàn thân trên dưới đều là nhiễm lấy máu tươi, như huyết nhân mở dạng. Chết. Một vị minh giới võ giả nhìn về phía Cuồng Kiếm, trong đôi mắt có sát ý ẩn chứa, cầm trong tay lợi kiếm, đối với Cuồng Kiếm điên cuồng mà đi. Lợi kiếm vung dậy, lập tức trong hư không xuất hiện vô số đạo kiếm ảnh, mỗi một đạo kiếm ảnh đều nhiễm lấy sắc bén nhất khí tức, kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp. Vị này minh giới võ giả đang thi triển kiếm thức thời điểm, nhìn về phía cuồng kiếm ánh mắt thật giống như đang nhìn vừa chết người. Nhưng mà, ngay tại đúng lúc chỉ mảnh treo chung này, đột nhiên, cùng trên thân kiếm bộc phát ra như núi như biển khí tức, giờ khắc này, trên người hắn khí thế xông thẳng lên trời. Cái gì? Đột phá? Vậy mà đột phá? Minh Giới võ giả nhìn thấy một màn này, mở to hai mắt nhìn, cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Đối mặt bốn phía người điên cuồng vây công, cuồng kiếm chẳng những không có chết, ngược lại còn đột phá tu vi. Cuồng kiếm tu vi đi vào thần thoại cảnh nhất trọng sau, trên người kiếm khí trở nên càng thêm cuồng, lại lần nữa thi triển tám mạch thần kiếm, mục đích chính là lúc trước ra tay với hắn võ giả. Không tốt. Vị võ giả kia cảm nhận được rõ ràng cuồng kiếm nhãn trong mắt sắc ý, thầm kêu một tiếng, muốn chạy trốn. Nhưng cũng tiếc, cuồng kiếm thân ảnh lóe lên, chính là xuất hiện ở nên võ giả trước người, chợt, hắn đột nhiên rút ra lợi kiếm, hung hăng đánh xuống. Vị võ giả kia phản ứng cũng kịp, trực tiếp bị một đạo to lớn kiếm ảnh bổ xuống dưới, toàn bộ thân hình một phân thành hai, máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến. Giờ phút này, cuồng kiếm tuy nói đánh chết người này, nhưng cũng là hao phí to lớn tinh lực. Hắn từng ngụm thở phì phò. Bốn phía, Minh Giới võ giả nhìn thấy hắn, một mặt nghiêm nghị. Người này là trời sinh chiến đấu cuồng, càng đánh càng hăng. A, Ma Tuyệt Tình cũng là chú ý tới một màn này, hắn vốn cho rằng cuồng kiếm tất nhiên sẽ bị người một nhà đánh giết, nhưng không có nghĩ đến đối phương chẳng những không có chết, ngược lại đột phá tu vi, một kiếm liền đánh chết người của hắn, có thể nói là sáng tạo ra một cái kỳ tích. Lôi Quân sốt ruột đi đến. Tình trạng của hắn cùng cuồng kiếm so sánh, cũng không khá hơn chút nào, toàn thân máu me đầm địa, nửa người trên trần trụi, có rất nhiều đạo liên ngân, máu tươi hiện ra đến, như huyết nhân mở dạng. Lại nhìn Thiên Dương tại trong ba người thực lực kém cỏi nhất, cũng bởi vậy, hắn là thảm nhất một cái. Tay phải của hắn cánh tay bị người chém đứt, mắt trái bị người đào đi, khó khăn đứng ở trong hư không, thân thể đung đưa, giống như tùy thời muốn rớt xuống. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh đến như một tấm giấy trắng mở dạng, trắng bệnh, nếu không có trước đó Diệp Khinh Vân cho hắn lượng lớn năng lượng, hắn giờ phút này sợ sớm đã đổ máu quá nhiều mà chết rồi. Tuy nói như thế, nhưng hắn vẫn như cũ đứng đấy, nhìn phía trước địch nhân. Ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú giờ phút này, Ma Tuyệt Tình đem ánh mắt ngưng tụ tại cuồng trên thân kiếm, quỳ xuống, trở thành ta ma hộ vệ, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hắn là coi trọng cuồng kiếm thiên phú. Cuồng kiếm tại đối mặt đông đảo võ giả truy sát, hắn không những không chết ngược lại còn tăng cao tu vi, đây là khó được thiên tài chiến đấu. Ma Tuyệt Tình đối với cuồng kiếm cực cảm thấy hứng thú, muốn thu cuồng kiếm, để người sau khi hắn hộ vệ. Ta đối với ngươi đầu người cảm thấy rất hứng thú. Đối mặt Ma Tuyệt Tình lời nói, cuồng kiếm cười lạnh vài tiếng, trong đôi mắt lóe ra sát ý lạnh như băng. Ma Tuyệt Tình bên người có đại lượng cường giả. Giờ phút này, trong hư không đống nhiên xé rách ra một cái lỗ hổng, ngay sau đó, một đầu to lớn đen phượng hoàng phe phẩy cánh, hướng phía bên này mà đến. Tại đen phượng hoàng phần lưng bên trên đứng đấy một vị nữ tử lãnh diễm. Hoàng Linh, sao ngươi lại tới đây? Ma Tuyệt Tình ngẩng đầu, đôi mắt mang theo nhu tình, xem xét liền biết hắn cùng nữ tử này quan hệ rất không bình thường. Nữ tử này dáng người hiểu điệu, quần áo màu đen đưa nàng dáng người tôn lên phát huy vô cùng tinh tế. Nàng có một tấm đẹp đẽ tuyệt luân khuôn mặt, đại mi như vẽ, sóng mắt thanh tịnh. Nàng này, tên là Hoàng Linh, đến từ Phượng Hoàng giới, là Ma Tuyệt Tình bạn gái. Nàng tại Phượng Hoàng giới bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi, là tam đại thánh nữ một trong. Phượng Hoàng tộc người trải rộng các đại giới bên trong, trong đó, Phượng Hoàng giới là bọn hắn tổng bộ, mà có thể là Phượng Hoàng giới thánh nữ đủ để chứng minh thiên phú của nàng. Phượng Hoàng giới bên trong, thánh nữ chỉ có 3 người, mà 3 người này sẽ tranh đoạt Phượng thần nữ địa vị. Phượng thần nữ, Phượng Hoàng giới tương lai người trưởng quản. Ta cái này không đi Minh giới tìm ngươi, phát hiện ngươi cũng không tại, nghe người bên kia nói ngươi lại tới đây, ta liền tới tìm ngươi. Ta cái này không muốn ngươi thôi. Hoàng Linh mở miệng nói, tinh tế tuyết trắng tay phải ôm Ma Tuyệt Tình tay phải, ý như là chim non nép vào người. Các ngươi Phượng Hoàng giới lập tức liền muốn cử hành Phượng thần nữ tuyển bạt chiến, ngươi không hảo hảo mà chuẩn bị một chút. Ma Tuyệt Tình nhíu mày, hỏi: "Phượng thần nữ tuyển bạt chiến không những ở Phượng Hoàng giới bên trong cực kỳ có danh tiếng, cho dù tại toàn bộ trong vạn giới đều có rất lớn danh khí. Dù sao nói, Phượng Hoàng giới tại trong vạn giới có thể xếp được hàng 10. Phượng Hoàng giới cường giả rất nhiều. Nghe nói ngươi đối thủ mạnh mẽ nhất Diệp Nhu thế nhưng là bị không ít người xem trọng. Nàng lại là ngươi khuê mật, muốn thắng nàng, không đơn giản a." Ma Tuyệt Tình lo lắng nói, lo lắng Hoàng Linh không cách nào tại Phượng thần nữ tuyển bạt chiến bên trong thác ấn mà ra. "Cái này ngươi yên tâm đi, lần này Phượng thần nữ tuyển bạt chiến bên trong, ta nhất định có thể thành công." Hoàng Linh nháy mắt, cười hì hì nói: "A, tự tin như vậy. Nói đến nghe một chút." Ma Tuyệt Tình méo méo Hoàng Linh tuyết trắng khuôn mặt nhỏ nhắn, hỏi: "Ta tại Diệp Nhu trong đồ ăn thả gân mềm phấn, ăn gân mềm phấn, bắt đầu, nàng sẽ không phát giác được chính mình gân mạch đứt gây vấn đề, một khi nàng lúc chiến đấu dùng sức quá mạnh, mềm như vậy gân phấn tác dụng liền sẽ như hồng thủy giống như bạo phát đi ra, đến cuối cùng, nàng thua không nghi ngờ." Hoàng Linh nháy mắt, một bộ 10 phần tự tin dáng vẻ. Phải biết, trong miệng nàng Diệp Nhu thế nhưng là nàng khuê mật a, nàng vậy mà dạng này đối phó nàng khuê mật, quả thực là phát rồ. Diệp Nhu. Cùng kiếm nghe được hai chữ này, bản năng nghĩ đến sư mẫu, đối phương lại là đến từ Phượng Hoàng giới, như vậy Hoàng Linh trong miệng Diệp Nhu nhất định chính là sư mẫu. Con mẹ nó ngươi còn là người sao? Nàng là ngươi khuê mật, ngươi vậy mà tại nàng trong đồ ăn bên dưới gân mềm phấn. Cùng kiếm lửa giận xông thẳng lên trời, như đối phương trong miệng người, hắn không biết, hắn đổ không quan trọng, nhưng đối phương trong miệng người thế nhưng là hắn sư mẫu à.